Chương 26, kế ly gián hoạch chương 26, kế ly gián hoạch người đàn ông này chính là Tiêu Duệ. Hắn hai mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt ngươi. Ngươi cười lạnh một tiếng, "Tiêu Duệ, bệ hạ đã sớm biết hành tung của ngươi, đặt mệnh ta tới lấy tính mệnh của ngươi." Tiêu Duệ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Không chờ hắn phản ứng, tay ngươi cổ tay vặn một cái, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, tại chỗ khí tuyệt. Ngươi liếc mắt thi thể, một trường vung ra, chân nguyên bộc phát, thi thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Phu cận người qua đường thấy thế, hoảng sợ hô to, "Giết người rồi! Giết người rồi!" Bạo động lập tức gây nên võ đạo viện chú ý, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, đan dược tới tay, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Làm càn, dám ở võ đạo viện trước cửa hành hung. Một tiếng gầm thét theo trong nội viện truyền đến. Một thân ảnh bay lượn mà tới, vững vàng rơi vào trước mặt ngươi, chính là Tiêu Thiệt Tứ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm trên mặt đất lưu lại ngọc bội, dường như nhận ra người chết thân phận. Các hạ là ai? Vì sao giết ta hoàng tộc tử đệ? Tiêu Thiên Tứ lạnh giọng chất vấn. Lịch thần tặc tử, người người có thể chu diện, chẳng lẽ Tiêu Vương gia muốn bao che không thành? Ngươi cố ý đè thấp tiếng nói, khàn khàn cười nói, "Hừ, muốn xử trí cũng không tới phiên ngươi." Tiêu Thiên Tứ ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. "Thế nào, Tiêu Vương gia muốn so tài mấy chiêu?" Ngươi vẫn như cũ trên mặt ý cười. "Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, một trường hướng ngươi đánh tới. Ngươi cười lấy về sau hướng lên, vô ảnh bộ trong nháy mắt phát động, tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hắn nhận ra thân pháp của ngươi, ánh mắt nhắm lại. Cái này vô ảnh bộ là võ đạo viện thượng phẩm công pháp, tất cả người học qua, hắn đa số đều biết. Thừa dịp hắn ngây người công phu, ngươi lập tức thi triển Long Tượng Trưởng Trưởng Phong mang theo chân nguyên hư ảnh gào thét mà ra. Hắn cấp tốc vọt lên né tránh, nhìn thấy ngươi sử xuất Long Tượng Trưởng sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, "Dùng ta võ đạo viện võ học đối phó ta." "Ngây thơ, kim cương bất hoại." Hắn quát to một tiếng, toàn thân nổi lên kim sắc quang mang. "Phanh!" Ngươi Long Tượng Trưởng đánh vào trên người hắn, lại chỉ phát ra trầm đục, lông tóc không thương. "Ngoa tạo." Trong lòng ngươi thầm mắng, cái này phòng ngự công pháp tuyệt đối là công pháp cực phẩm. Không hổ là Yến Vương triều đệ nhất cao thủ. Cái này phòng ngự sợ là cùng giai không người có thể phá. Người âm thầm liễu lưỡi. Tiêu Thiên Tứ thân làm đại tông sư hậu kỳ, tăng thêm cực phẩm phòng ngự công pháp kim cương bất hoại thần công, cái này đệ nhất cao thủ danh hào hoàn toàn xứng đáng. Ngươi lập tức đằng không mà lên, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Hắn theo đuổi không bỏ, các ngươi trong hoàng cung đánh cho lòng trời lở đất. Giao thủ chân nguyên năng lượng đem cung điện đánh cho thất linh bất lạc, những cái kia không kịp tránh thoát ngự vệ trực tiếp bị chấn thành thịt nát. Ngươi phát hiện hắn hoàn toàn xem thấu ngươi vô ảnh bộ đem ngươi khắc đến xích sao. May mắn ngươi còn có Du Long bộ, lúc này mới mỗi lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát sát chiêu. Nhưng thực lực sai biệt bảy ở nơi, một khắc đồng hồ sau ngươi liền không chịu nổi. Lão già này thế mà lại ba môn công pháp cực phẩm, phòng ngự vô địch kim cương bất hoại thần công như quỷ mị lăng ba vi bộ còn có sát chiêu vô tướng thần công, ngươi biết đánh lâu bất lợi, thế là toàn lực vận chuyển thân pháp, siêu một tiếng chuẩn mất. Tiêu Thiên Tứ nhìn qua ngươi chạy trốn lưu quang, nếu mày tự nói, chẳng lẽ hoàng huynh không chết? Gặp hắn không có đuổi theo, ngươi nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn cũng không biết ngươi cướp đi là kiếp thiên đan, nếu không đoán chừng liều mạng cũng biết đuổi theo. Thông qua lần này giao thủ, ngươi phán đoán Tiêu Thiên Tứ ba môn công pháp cực phẩm còn không có luyện đến viên mãn, nếu không ngươi sống không qua 10 chiêu. Ngươi còn xác nhận Tiêu Thiên Tứ là đại tông sư hậu kỳ. Nếu như không phải mình cẩn thận, chỉ là vì thử hắn, chỉ sợ chính mình sẽ rất nguy hiểm. Ngươi âm thầm tính toán, coi như mình tu luyện tới lớn tông sư viên mãn, đơn đả độc đấu cũng không giết được hắn, nhất định phải tìm cái khác đại tông sư liên thủ mới được. Bất quá lần này cùng cao thủ giao thủ, ngươi phát hiện chính mình đối với mình sáng tạo võ học có một chút xíu đặc biệt kiến giải. Năm thứ tư, ngươi đi khắp các thành trì sau, lại lặng lẽ trở lại Yến Đế đô. Lần trước cùng Tiêu Thiên Tứ đại chiến, tại Đế đô gây nên sóng to gió lớn. Bất quá triều đình đối ngoại tuyên bố là tại đổi mới hoàng cung, che giấu đại tông sư giao thủ sự tình. Ngươi trở về mục đích rất đơn giản, nhất định phải âm thầm liên hợp cái khác đại tông sư, cho nên không thể không mạo hiểm trở về. Ngươi tin tưởng cái khác đại tông sư cũng cùng ngươi có một dạng ý nghĩ, nếu không những người kia mấy lần trước mô phỏng sẽ không làm nhiều như vậy động tác. Bất quá ngươi gần nhất không có gây chuyện, chỉ là dốc lòng tại biệt viện nhỏ bên trong tu luyện. Tới đại tông sư cảnh giới, phương thức tu luyện không giống như vậy, không chỉ có muốn lĩnh hội công pháp, tu thân dương tính, còn cần một loại gọi địa mạch linh nũ thiên tài địa bảo. Hiện tại lúc tu luyện, ngươi phải vận chuyển tâm pháp dẫn đạo chân nguyên, nhường chân nguyên tại kinh mạch huyệt vị bên trong tuần hoàn, mỗi hoàn thành một cái chu thiên, tu vi liền trướng một chút. Nếu là phối hợp địa mạch linh nũ tu luyện, hiệu quả trực tiếp gấp bội. Có thể bảo bối này thực sự rất khó khăn làm không có nó phụ trợ, ngươi tốc độ tu luyện chậm để cho người ta phát điên. Năm thứ năm, ngoại trừ tu luyện, ngươi còn cố ý tìm tới Hứa Linh San quán trà. Mỗi khi tu luyện gặp phải bình cảnh, ngươi liền đi nàng quán trà uống chút trà, vương lòng tâm tình. Ngày này ngươi giống thường ngày ngồi quán trà trước, Hứa Linh San cười nhẹ nhàng bưng tới một chén trà mới, "Thần đại ca, nếm thử ta theo lời ngươi nói phương pháp nấu trà xanh." Ngươi nhấp một miếng, khổ đến thẳng nhíu mày, "Đây cũng quá khổ." Hứa Linh San che miệng cười khẽ, "Khổ là đắng một chút, nhưng rất dưỡng sinh đâu." Ngay tại các ngươi nói giỡn lúc, hai cái quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi đi tới. Dẫn đầu nam tử nhìn chằm chằm Hứa Linh San, "Tiểu mỹ nhân, cùng chúng ta đi Vọng Nguyệt lâu uống một chén." Ngươi một cái liền nhận ra đây là Phương Thần cùng Tống Triển Bằng. Ngươi bất động thanh sắc đeo lên mặt nạ, ngăn khuất Hứa Linh San trước mặt, "Lan, nếu không chết." Phương Thần phách lối cười to, "Biết bản thiếu gia là ai chăng? Cha ta thật là đương triều quốc công." "Đúng vậy, lão tử là Hoàng Thành Ti." Ngươi cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trưởng. Lời còn chưa dứt, ngươi một trưởng vỗ ra, Phương Thần đầu trong nháy mắt nổ tung, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Tống Triển Bằng dọa đến mặt như màu đất, hai chân thẳng run lên. Lan, người quát lạnh một tiếng, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lộn nhào trốn. Người quay người móc ra một túi bạc kín đáo đưa cho Hứa Linh San, mau dẫn cha mẹ ngươi rời đi Đế Đô, đi tấn triều Bạch Đế Thành. Không chờ nàng trả lời, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Xế chiều hôm đó, Đế Đô giới nghiêm, quốc công phủ người bao vây Hoàng Thành Ti lấy thuyết pháp. Để ngươi ngoài ý muốn chính là, Hoàng Thành Ti thế mà nhận hạ việc này, còn giao ra một cái sợ tội tự sát kẻ chết hay. Đây là có người châm ngòi ly gián, cái này nội gian thẩm vấn lúc tự vận. Hoàng Thành Ti giải thích như vậy. Người âm thầm liễu lưỡi, lãnh vô Trần không hổ là Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ, giải quyết vấn đề thủ đoạn sát thực cao minh. Người vốn cho là thiên y vô phùng châm ngòi kế hoạch, không nghĩ tới bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 27, bắt đầu luyện đan chương 27, bắt đầu luyện đan năm thứ 6, ngươi biến phá lệ địa thấp, chuyên tâm tu luyện. Phương Thần sau khi chết, Hoàng Thành Ti cùng quốc công phủ đều đang truy tra hung thủ. Phiền toái hơn chính là, hai nhà này dường như đã thông qua khí, ý thức được có người cố ý châm ngòi. Ngươi bắt đầu giấu gì, Phương Thần chết không thể bốc lên hai nhà tranh đấu, ngươi liền không có cách nào ngư ông đắc lợi. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Ngươi quyết định mạo hiểm đi tìm thủ phụ Chính gia. Dựa theo kết cục, Chính gia sẽ cái thứ nhất bị thanh toán đại tông sư gia tộc, bọn hắn khẳng định có phát giác, cũng khẳng định cần sở hữu cái này cường lực đồng minh. Màn đêm buông xuống, người áo đen che mặt chui vào chính phủ. Tại phòng tiếp khách cố ý làm ra tiếng vang, đưa tới Trình Thiên Thụy. Tự tiện xông vào chính phủ, muốn chết. Trình Thiên Thụy không nói hai lời, một quyền đánh đến. Người đứng tại chỗ bất động, đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, phanh. Hai cỗ chân nguyên chạm vào nhau, bên trong phòng tiếp khách cái bàn vỡ vụn. Trình Thiên Thụy sắc mặt đại biến, ngươi là đại tông sư, Phương Thần là ta giết. Ngươi đệ thấp tiếng nói, cái này liên quan ta Trình gia chuyện gì? Nếu như ta nói là các ngươi Trình gia chỉ điểm đâu? Trình Thiên Thụy cứng miệng không trả lời được, hắn cảm thấy quốc công phủ khẳng định sẽ tin. Lúc này, đại tông sư Trình Văn Bác cười lớn đi tới, ha ha ha, các hạ chính là cùng Tiêu Vương gia tại hoàng cung giao thủ vị kia a, ta muốn cùng Trình gia hợp tác. Ngươi gọn gàng dứt khoát. Trình Thiên Thụy cười lạnh, ta Trình gia dựa vào cái gì cùng ngươi cái này bắt nguồn không rõ người hợp tác? Ngươi trầm giọng nói, bây giờ hoàng quyền vô đạo, các nơi thành chủ nuôi khấu tự trọng, quyền quý cát cứ, võ giả hoành hành, cái này loạn thế chi tượng, tất cả đều là quốc công phủ cùng võ minh ở sau lưng trợ giúp. Không chờ ngươi nói xong, Trình Văn Bắc cắt ngang ngươi, thiên hạ là Tiêu gia thiên hạ, cùng ta Trình gia có liên căn gì? Ngươi cười to, trung dung chi đạo, lên không được quan tâm, hạ không được dân ý. Chờ quốc công phủ đối phó các ngươi lúc, xem ai sẽ giúp các ngươi. Lúc này, ở ngoài cửa nghe lén Trình Dung Dung đi tới, ngươi dã tâm thật không nhỏ, thế mà muốn làm hoàng đế. Người cao giọng cười một tiếng, phóng khoáng nói, chúng ta chi sĩ chính là thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Cái này hoành cử tứ cú vừa ra, Chính gia ba người lập tức vẻ mặt đại biến, trong mắt tràn đầy rung động. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Yến hoàng ngu ngốc vô đạo, thiên hạ vốn nên người có đức chiếm lấy. Ngươi không che giấu chút nào dã tâm của mình, lần này mô phỏng, ngươi cũng nghĩ nếm thử làm hoàng đế tư vị. Trình Dung Dung hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, nếu ngươi được thiên hạ, sẽ như thế nào quản lý? Ta có trị quốc thất sách. Ngươi một chữ không kém đem lúc đầu bảy sách đọc ra. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt ngươi tinh quang lấp lóe, chỉ cần cổ vũ đại quốc công cùng võ minh dã tâm, tiến triều tất nhiên vong. Trải qua một phen nói chuyện, các ngươi rốt cục đạt thành chung nhận thức. Đợi ngươi sau khi rời đi, Trình Văn Bắc nhìn qua bóng lưng của ngươi, ý vị thâm trường thở dài, kẻ này có võ đế chi tư a. Năm thứ 7, một năm nay Trình Dung Dung thường thường liền hướng ngươi tiểu viện chạy, mỗi lần tới đều có thể biên bước phát triển mới hoa văn, liền ngươi cũng bội phục nàng có thể nghĩ ra nhiều như vậy lấy cớ. Trình gia cũng bắt đầu theo kế hoạch làm việc, một bên âm thầm hướng quốc công phủ dựa sát vào, một bên lôi kéo võ minh. Quốc công phủ thế lực cùng dã tâm giống quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn. Đoạn đoạn trong một năm, Yến Vương triều thế cục lặng yên cải biến, trên triều đình tạo thành hoàng quyền cùng quốc công phủ, thủ phụ, võ minh tam phương liên hợp đối lập cục diện. Bất quá song phương đều rất khắc chế, tạm thời không có bộc phát xung đột. Ngươi biết, đây bất quá là trước bao táp yên tĩnh. Hai bên đều trong bóng tối phân cao thấp, tựa như kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Ngày này, Trình Dung Dung lại tìm đến ngươi. Tần công tử, phụ thân nói bệ hạ muốn lập ta làm sao, muốn nghe xem ý kiến của ngài. Trình Dung Dung cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo ve. Cái này rõ ràng là hoàng đế đang khích bác ly gián. Ngươi một cái xem thấu. Nếu là ngươi thật coi hoàng hậu, quốc công cùng võ minh cái thứ nhất muốn đối phó chính là Trình gia. Đến lúc đó hoàng tộc khẳng định sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Trình Dung Dung đội vàng hỏi. Ngươi minh bạch Trình gia đây là tại thăm dò ngươi, đồng thời muốn ngươi nỗ lực chút gì. Ngươi cười nói, đơn giản, liền nói ngươi đã cùng ta mang định trung thân, tùy thời có thể thành thân. Trình Dung Dung lập tức tiêu ỷ hiệp như hoa, khuôn mặt đỏ đến giống quả táo chín, cúi đầu nhỏ giọng nói, ân. Vậy ta đây liền đi nói cho phụ thân. Ngươi bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn phá hoàng đế kế ly gián, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Năm thứ 8, Thường Thanh Y đi tới, hắn mỗi tháng đều sẽ mang cho ngươi đến một chút tình báo. Tiền bối, Tiểu Hương chủ để cho ta nói cho ngài, tìm tới một vị luyện đan tông sư. Ai? Ánh mắt ngươi sáng lên. Người này ngoại hiệu Dược Bồ Tát, tên thật Trương Nhân Cảnh, là tông sư cảnh cao thủ, đương nhiệm ngự y viện thủ tịch ngự y, Bách Thảo Đường cũng là hắn sáng nghiệp. Ngươi thỏa mãn gật đầu, không tệ, ngươi gần nhất làm việc rất đắc lực. Đây đều là tiểu nhân việc nằm trong phận sự. Thường Thanh Y thì cung kính trả lời. Sẽ giúp ta hỏi thăm một chút địa mạch linh nũ. Ngươi dặn dò nói. Là, tiểu nhân cáo lui trước. Thường Thanh Y thì hãy lĩnh mệnh sau rời đi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ dược Bồ Tát sự tình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách trước đó mô phỏng dược Bồ Tát sẽ bị giết. Xem ra quốc công phủ cùng võ minh chính là hướng về phía phá trướng đan cùng phá cảnh đan tới. Bọn hắn khẳng định trước lôi kéo không được, mới hạ sát thủ. Không có những đan dược này, Tiêu gia liền bồi dưỡng không ra mới tông sư, thực lực tất nhiên đại giảm. Hiện hữu võ giả cũng biết thay đổi địa vị. Khó trách dược Bồ Tát sau khi chết 10 năm, quốc công phủ mới dám động thủ. Luyện đan thật có khó như vậy. Ngươi không quá tin tưởng, quyết định đêm nay đêm tối thăm dò trướng phủ. Vào đêm sau, người áo đen che mặt chui vào trướng phủ. Quan sát một phen sau, ngươi nhíu mày, cái này trương nhân cảnh lại có 10 cái thế thiếp, lao ra hỏa này chịu nổi sao? Chờ trương nhân cảnh tiến vào thiên phòng nghỉ ngơi, ngươi lặng lẽ chạm vào thư phòng của hắn. Tìm kiếm nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Lão hồ ly này đem đan phương giấu cái nào? Ngươi có chút nóng nảy. Lần trước mô phỏng bên trong hắn cận kề cái chết cũng không phản bội Tiêu gia, bắt hắn chỉ sợ vô dụng, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Ngươi tỉnh táo phân tích. Kế tiếp hơn 10 ngày, ngươi mỗi ngày đều tại trương phủ nằm vùng. Ngươi phát hiện vài sự, lão đầu mặc dù thê thiếp thành đàn, nhưng hắn mỗi đêm đều đi cùng một cái thiếp thất gian phòng. Đan phương có thể hay không ở đằng kia? Trước mắt ngươi sáng lên. Ngày thứ hai, ngươi thừa dịp trương nhân cảnh không tại, tiến vào cái kia tiểu thiếp gian phòng. Ngươi lật khắp các nơi vẫn là không tìm được. Đang lúc ngươi buồn một lúc, kia tiểu thiếp trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa. Ngươi trốn ở sau tấm bình phòng, nhìn xem nàng cởi áo nối dây lưng. Đông nhiên ánh mắt ngươi sáng lên, cái yếm của nàng bên trên thế mà theo lên chữ. Ngươi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đan phương liền giấu ở cái yếm bên trên. Ngươi lặng lẽ tới gần, một trường đánh ngất xỉu tiểu thiếp, giật xuống cái yếm xem xét, quả nhiên là phá trướng đan phương. Cái khác đan phương đâu? Ngươi nết miệng lên, mở ra tủ quần áo tìm kiếm, khá lắm, một ngăn tủ cái yếm tất cả đều là đan phương. Ngươi một bà nhấc lên mười mấy món cái yếm nhét vào trong ngực, lặng yên không một tiếng động rời đi. Một tháng sau, ngươi nhìn chằm chằm trong lò đan đốt cháy khét đan dược tàn bã, cả khuôn mặt bị khói đen xông đến đen kịt, chỉ còn tròng trắng mắt còn tại quay tròn chuyện. Thao, cái này phá trướng đan thật mẹ nó khó luyện. Một tháng này ngươi trả đạp mấy chục phần dược liệu, tiêu xài bạc để ngươi thì đau. Tính toán, vẫn là theo đơn giản nhất thối thể đan bắt đầu đi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 28, địa mạch linh sữa chương 28, địa mạch linh sữa 3 ngày sau, ngươi chuẩn bị đầy đủ thối thể đan vật liệu, từ dương hoa, huyết văn thảo, thiết cốt sâm mười mấy loại dược liệu. Ngươi nghiêm ngặt dựa theo đan phương thao tác, dùng xương sớm rửa sạch mỗi vị dược tài, đập nát, điểm lấy, loại bỏ, mài phấn lại theo tỷ lệ đem thuốc bột đầu nhập đỉnh đồng, thêm xương sớm nấu chín, khống chế hỏa hầu, ngao thành sền sệt dược cao, bày tại hàn ngọc trên bảng cuối cùng dùng tre ở mức cắt than tuổi chậm sấy khô, chế thành đan phôi xuyên vào xương sớm nước, cuối cùng để vào đan đỉnh chậm nướng thanh. Đan lô nổ, cả phòng mùi khét lẹt. Ngươi treo lên một trương mặt đen, tức bực dậm chân, nương hi tớt, liền thối thể đan đều khó như vậy luyện. Đến cùng là cái nào đi ra khỏi vấn đề? Phối trộn không đúng. Hòa hầu qua. Ngươi không tin tà, vén tay háo lên tiếp tục làm, lão tử còn cũng không tin cái này tà. Trải qua 3 tháng dày vò, ngươi rốt cục luyện thành một lò thối thể đan. Năm thứ 9, ngươi nắm giữ cơ cốt đan cùng hộ tâm đan. Thứ 10 năm, học xong thông mạch đan. Thứ 11 năm, làm xong lưng trần tán. Ngày này ngươi ma quyền sát trưởng muốn khiêu chiến phá trướng đan. Làm ngươi đem đàn phôi để vào trong đỉnh chậm nướng lúc anh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng bị khói đen nuốt hết. Ngươi mặt đen lên đi đến sân nhỏ, nghĩ thầm, cái này nếu là thối thể cảnh, đoán chừng sớm bị nổ chết. Nhà cách vách nhị nha cùng tam ba nghe tiếng chạy tới. Nhị nha vỗ tay chê cười ngươi, thần ca đần, luyện đan xuẩn, bành một tiếng, biến táo quân. Tam ba chạy nước bọt ở bên cạnh cười ngây ngô. Các bạn hàng xóm sớm quen thuộc ngươi 3 ngày 2 đầu nổ lô, hai cái này tiểu thí hải càng là đem ngươi trở thành việc vui nhìn. Nhìn xem nhị nha, ngươi bỗng nhiên nhớ tới Tiết Diệu Vân, cha mẹ của nàng sang năm sẽ ở biên cảnh trong xung đột gặp nạn. Bạch Đế Thành cũng là ngươi muốn lôi kéo mục tiêu, thế là ngươi thu thập hành trang, khởi hành tiến về. Lấy thực lực của ngươi, chỉ dùng 10 ngày liền đuổi tới Bạch Đế Thành. Ngươi mang theo mặt nạ, trực tiếp xông vào phủ thành chủ, Thiết gia. Bạch Đế Thành chủ Tiết Vân Đảo mang theo một đám thị vệ đem ngươi bao bọc vây quanh. Tự tiện xông vào phủ thành chủ thật là tội chết, bọn hắn không nói hai lời liền ra tay với ngươi. Ngươi đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, đưa tay vung lên, bàng bạc chân nguyên hóa thành hư ảnh, một chiêu liền đánh ngã 10 cái hộ vệ. Tiết Vân Đào chỉ là tông sư viên mãn, tự nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi, bị ngươi một cước đạp lăn trên mặt đất. Lúc này Tiết Diệu Vân bỗng nhiên giết ra, một cây trường thương như ngân long xuất động, đâm thẳng ngươi cổ họng. Cô nương này chính vào 18 phương hoa, tư thế hiên ngang bên trong lộ ra thiếu nữ đặc hữu tinh thần phấn chấn. Nhìn nàng trường thương trong tay, ngươi lập tức xác nhận nàng chính là Tiết Diệu Vân. Ngươi hời hợt duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy mũi thương. Nàng kim nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sử xuất sức bú sữa mẹ hướng phía trước đâm, cán thương lại không nhúc nhích tí nào. Thả ta ra nữ nhi. Một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ rất kiếm đâm đến. Ngươi có chút phóng thích đại tông sư uy áp, cả viện không khí dường như đông lại. Tất cả mọi người như bị làm định thân thuật, liền hô hấp đều biến khó khăn. cái này mỹ phụ chính là Tiết Diệu Vân mẫu thân Thẩm Ánh Nguyệt. Mũi kiếm của nàng khoảng cách ngươi còn có 3 tấc, liền bị một tầng vô hình chân nguyên hộ thuẫn ngăn trở, lại khó tiến lên mảy may. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Người chậm rãi hỏi. Tiết Vân Đào không hổ là thành chủ, lập tức ra hiệu đám người lui ra. Trong lòng của hắn sáng như gương, một cái đại tông sư muốn diệt phụ thành chủ dễ như trở bàn tay, ngươi không có hạ sát thủ khẳng định có mưu đồ khác. Bọn người lui ra sau, ngươi nên ngang đi tiến phòng khách ngồi xuống, bọn hắn một nhà ba miệng khẩn trương đứng tại đối diện. Tiền bối này đến có gì muốn làm? Tiết Vân Đào đi thẳng vào vấn đề. Tới làm khoản giao dịch. Ngươi gọn gàng dứt khoát, ta bảo vệ các ngươi cho ta cung cấp luyện chế phá trướng đan vật liệu. Trong vòng 1 năm. Chỉ đơn giản như vậy. Tiết Vân Đào nửa tin nửa ngờ. Ngươi hừ lạnh một tiếng, ta đường đường đại tông sư, có cần phải lừa ngươi? Ngươi sắp thực thiếu tiền mua vật liệu. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi luyện đan tiêu hao tốc độ, đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. Thứ 12 năm, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiết Vân Đào rốt cục tin tưởng ngươi là thật thiếu luyện phá trướng đan tài liệu. Bất quá nhìn xem ngươi luyện đan tiêu hao tốc độ, vợ chồng bọn họ hai đau lòng đến giật giật, đây quả thực là tại đốt tiền a. Mặc dù đau lòng, nhưng trở ngại ngươi đại tông sư thân phận, Tiết Vân Đào cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ớt. 1 năm này xuống tới, ngươi cơ hồ đem tiết ra 4 liếng đều nhanh móc rỗng. Sau 3 tháng, Tiết Vân Đào vợ chồng quả nhiên xuất quân xuất trình. Ngươi tự nhiên cùng theo, ngụy trang thành Tiết Vân Đào hộ vệ. Bởi vì ngươi cả ngày mang theo mặt nạ, trong quân đội phá lệ chói mắt, các loại lời đàm tiếu bay lời trời. Lần này đến triều lĩnh quân là Khung Thiên Hữu cùng Ngô Bần, hai cái này người quen biết cũ ngươi đương nhiên nhớ kỹ. Ngày này, phó tướng Hạ Vũ đội va đến báo, tướng quân, việc lớn không tốt. Khung Thiên Hữu, Ngô Bần chia binh 2 đường, ngay tại đường vòng thẳng đến Bạch Đế thành. Thẩm Ánh Nguyệt gấp đến độ thẳng dập chân, Diệu Mây còn tại trong thành. Ta phải mang binh trở về. Chờ một chút. Ngươi bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Hạ Vũ lập tức trừng mắt, lớn mật. Một cái hộ vệ cũng dám xen vào. Thiết Vân Đào tranh thủ thời gian quát tay, ngài có cao kiến gì? Ngươi chậm ung dung nói, bọn hắn chia binh đường vòng liền không sợ cạn lương thực nói. Coi như đánh tới Bạch Đế thành, thủ mấy ngày tổng không có vấn đề. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích, không phải tự tìm đường chết. Hạ Vũ bá rút kiếm, ngươi tính là cái gì? Cũng dám ở cái này khoa tay múa chân. Bạch Đế thành nếu là ném đi, ngươi gánh nổi sao? Nói, hắn liền hướng ngươi đâm tới. Thân ngươi hình không động, tay trái kẹp lấy trường kiếm của hắn, tay phải bóp lấy cổ của hắn. Chân nguyên phun trào ở giữa, giang giác cuốn éo, hắn khí tuyệt bỏ mình. Ở đây tướng lĩnh tất cả đều trợn tròn mắt, tiện tay miểu sát tông sư. Vốn là muốn nói chuyện mấy cái tướng quân, lập tức đem lời nuốt trở vào. Tiết Vân Đào khó xử mà nhìn xem thi thể, tiền bối, hắn dù sao cũng là bệ hạ phái tới cũng là đến giám thị ngươi a. Ngươi cười nói, làm không tốt vẫn là hoàng đế muốn cho ngươi chết. Ngươi đá đá thi thể, tiếp tục nói, trước phái người đi hắn nói lộ tuyến dò xét hạ, nhìn xem có hay không mai phục. Tiết Vân Đào lập tức phái ra 10 đội kỵ binh đi dò xét kia 2 con đường. Không bao lâu, còn sót lại 3 đội kỵ binh còn sống trở về, báo cáo tướng quân, 2 con đường bên trên đều có phục binh. Thẩm Ánh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tiến đánh Bạch Đế thành là giả, mai phục chúng ta mới là thật. Tiết Vân Đào trong lòng mình tựa như gương sáng, xem như Tấn Vương triều tiếp cận nhất đại tông sư người, Tấn Hoàng đây là muốn mượn đao giết người. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn ngược lại cười, đã như vậy, vậy liền để hoàng đế chính mình đến chống cự yến quân a. Lập tức hắn hạ lệnh rút quân, tử thủ Bạch Đế thành. Trở lại Bạch Đế thành sau, Tiết Vân Đào mang theo nữ nhi tới tìm ngươi. Tiết Diệu Vân bịch quỳ xuống, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tâm tư ngươi biết rõ ràng đây là Tiết Vân Đào muốn ôm đuổi, nhưng vẫn là gật đầu, tốt, đứng lên đi. Tiểu nha đầu vui mừng hớn hở đứng lên, tò mò hỏi, sư phụ, ngài vì cái gì tổng mang theo mặt nạ nha? Ngươi cười lấy tháo mặt nạ xuống. Tiết Diệu Vân lập tức trợn tròn trong mắt, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào trứng gà, nàng vẫn cho là ngươi là lao già họ mẹ đâu. Tiết Vân Đào cũng nhìn ngây người, lắp bắp hỏi, trước, tiền bối. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết chú nhan ngươi cười mà không nói, tránh khỏi giải thích. Tiết Vân Đào lại móc ra một cái bình ngọc đưa cho ngươi, tiền bối, đây là ta ngẫu nhiên được đến một bình địa mạch linh lũ, hiện tại không dùng được, coi như báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Ngươi nghe xong là địa mạch linh lũ, ánh mắt đều sáng lên, không nói hai lời nhận lấy nét vào trong ngực, cảm ơn, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Trong lòng ngươi mừng thầm, cái này địa mạch linh lũ so phá cảnh đan còn chân quý, mấu chốt là có tiền cũng mua không được. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 29, tiến triều đại loạn chương 29, tiến triều đại loạn thứ 13 năm, ngươi một bên nghiên cứu luyện đan thuật, một bên dạy bảo đồ đệ Tiết Diệu Vân. Không nghĩ tới nha đầu này thiên phú kinh người, ngược lại thường xuyên có thể vạch ngươi luyện đan lúc sơ hở. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, thuật luyện đan của ngươi đột nhiên tăng mạnh, rốt cục luyện chế thành công ra lọ thứ nhất phá trướng đan. Thứ 14 năm, ngươi nắm giữ chân khí hoàn phương pháp luyện chế. Thứ 15 năm, tại Tiết Diệu Vân chỉ đạo hạ, ngươi lần đầu tiên luyện ra phá cảnh đan. Vương lấy tha thiết ước mơ phá cảnh đan, tay của ngươi đều tại có chút phát run. Cho ngươi phụ thân a. Ngươi đem đan dược đưa cho Tiết Diệu Vân. Tiểu nha đầu lắc đầu, không cần rồi, cha đã sớm vụng trộm chuẩn bị 2 viên. Ngươi ngây mẩn cả người, lần trước mô phỏng bên trong nàng đưa cho ngươi phá cảnh đan, hóa ra là phụ mẫu lưu cho nàng. Trong lòng ngươi dâng lên một dòng nước ấm, nhưng không hề nói gì. ngược lại nàng hiện tại cũng biết luyện đan. Ngươi đột nhiên nghĩ đến muội muội sang năm có thể sẽ mất tích, quyết định lên đường trở về Long Dương trấn. Tiết Vân Đào khẩn cầu ngươi lưu thêm 2 tháng, làm hộ pháp cho hắn đột phá đại tông sư, ngươi đáp ứng. 2 tháng sau, thành công đột phá, Tiết Vân Đào vợ chồng đứng ở cửa thành miệng, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn các ngươi rời đi. Tiết Diệu Vân ra mặt dạy nhất định phải đi theo, ngươi đành phải mang theo cái này nhỏ bướng víu cùng lên đường. Thứ 16 năm, từ khi mang theo Tiết Diệu Vân trở lại Tần gia, mẫu thân Lâm Tuyết Bình hàng ngày lôi kéo tiểu cô nương làm nhảm việc nhà. Phụ thân thúc ngươi thành thần, đều bị ngươi hồ lộc qua. Ngươi phát hiện muội muội Tần Ngọc rất không thích hợp, thường xuyên chơi mất tích, trở về liền buồn bực không lên tiếng. Ngày này chạm vào tối, Tần Ngọc đống nhiên tìm ngươi, ca, nên gánh vác Tần gia trọng trách. Tiết Diệu Vân rất tốt, ngươi cũng nên lập gia đình. Ngươi có phải hay không có tâm sự? Ngươi trực tiếp hỏi. Có một số việc không biết rõ tương đối tốt. Ngươi có bí mật của ngươi, ta cũng có ta. Nàng nghiêm túc dị thường nói. Đây là các ngươi bình thường nhất một lần nói chuyện. Ngươi cảm giác nàng tâm sự nặng nề, nhưng nàng không nói, ngươi cũng không hỏi nhiều. Sau khi trời sáng, Tần Ngọc mất tích. Nàng lưu lại thư nói muốn đi ra ngoài sông sáo. Thứ 18 năm, ngươi cho phụ mẫu lưu lại 2 cái phá trứng đan, liền mang theo Tiết Diệu Vân khởi hành tiến về Đế Đô. Vừa về Đế Đô, Trình Văn Bắc liền dẫn Trình Dung Dung đến nhà bái phòng. Trong viện, Trình Dung Dung cùng Tiết Diệu Vân mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mở mở tê, 800 tâm nhãn tử xoay chuyển bay lên, nhìn đối phương cái nào đều không vừa mắt. Ngươi cùng Trình Văn Bắc trong phòng lưu đồ bí mật, nghe xong kế hoạch của ngươi sau, Trình Văn Bắc vô an tán dương, Diệu à, cái này liên hoàn kế mưu đủ độc, đại sự tất thành. Thứ 19 năm, Dược Bồ Tát Trương Nhân cảnh ngộ hại, Trương phủ bị huyết tẩy. Thứ 20 năm, Chính gia, Quốc công phủ, Võ Minh kích động phản loạn, tiến triều đại loạn. Đồng thời các nơi ủng binh tự lập, triều đình bất lực chấn áp. Thứ 21 năm, ngươi đang nghiên cứu võ học, đột nhiên nghe được hoàng cung phương hướng chuyển đến tiếng đánh nhau. Ngươi bỏ lên trên cao lầu xem xét, 3 vị đại tông sư ngay tại vây công Tiêu Thiên Tứ. Chỉ thấy Trình Văn Bác, Phương Ngạn Bác, Nhạc Thiên Hùng 3 người liên thủ, Tiêu Thiên Tứ kim thân loáng thoáng xuất hiện vết rách. Đột nhiên, lãnh vô Trần tập kích bất ngờ đắc thủ, phá Tiêu Thiên Tứ kim thân. 4 vị đại tông sư liên thủ, rốt cục đánh chết Tiêu Thiên Tứ. Trong hoàng cung lập tức tiếng la giết nổi lên bốn phía. Ngươi thừa cơ tiến vào võ đạo viện, tại Tiêu Thiên Tứ chỗ ở vơ vét bí tịch. Ngươi tìm tới đại lượng bí tịch, nhưng chỉ cầm kim cương bất hoại thần công lăng ba vi bộ vô tướng thần công 3 quyển công pháp cực phẩm. 3 ngày sau, Yến Hoàng băng hà, 2 tuổi hậu đế đăng cơ. Thứ 22 năm, thiên hạ đại loạn, tấn triều xâm lấn, dân chúng lầm than, Yến triều chỉ còn trên danh nghĩa. Thứ 23 năm, nhờ có địa mạch linh lũ, ngươi tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thành công đột phá tới đại tông sư hậu kỳ. Ngươi còn tự chế đệ nhất môn võ học, giáng long phục hổ quyền một quyển đánh ra chân nguyên hóa rồng, đánh trúng mục tiêu sẽ bạo tạc, cùng thả pháo hoa dường như. Tiết Diệu Vân ghét bỏ danh tự quá thổ, hòa tù tỷ tháng sau cưỡng ép đặt tên thải hồng phích lịch trưởng thứ 24 năm. Ngươi khổ tu công pháp cực phẩm kim cương bất hoại thần công lăng ba vi bộ vô tướng thần công nhưng từ đầu đến cuối không nhập môn, không khỏi trong lòng buồn khổ. Thứ 25 năm, Đế Đô mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm tứ đại thế lực bắt đầu minh tranh ám đấu. Đi vào trình phụ sau, ngươi trực tiếp làm, trước lôi kéo Nhạc Thiên Hùng ổn định lãnh vô Trần, tập trung lực lượng diệt đi Phương Ngạn Bác. Trình Văn Bác do dự, bọn hắn nếu là không đáp ứng chứ, chỉ cần điều kiện đủ mê người, bọn hắn nhất định sẽ bằng lòng. Phương Ngạn Bác binh quyền nắm chắc. Không tiên hạ thủ vi cường, các ngươi sẽ bị từng cái đánh tan. Gặp hắn do dự, ngươi tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ ở âm thầm hiệp trợ ngươi. Trình Văn Bắc lúc này đánh nhịp đồng ý, đồng thời nói sau đó yêu cầu ngươi cưới Trình Dung Dung, ngươi làm tức bằng lòng. Một tháng sau, Trình Văn Bắc, Nhạc Thiên Hùng, Lãnh Vô Trần ba nhà liên thủ, trực tiếp đem quốc công phủ tiêu diệt, Phương Ngạn Bắc cũng bị đánh giết. Ngươi không thể không tán thưởng, cái này Trình Văn Bắc là thật là có bản lĩnh, thật thuyết phục mặt khác hai nhà. Sau đó Trình Văn Bắc cấp tốc tiếp quản binh quyền, đem quốc công phủ thế lực thanh tẩy sạch sẽ, toàn thay đổi người một nhà. Thứ 26 năm, Nhạc Thiên Hùng cùng Lãnh Vô Trần dẫn người bao vây Trình phủ. Trình Văn Bác, lúc trước liên thủ diệt trừ Phương Ngạn Bác lúc, chúng ta liền biết ngươi sớm muộn lại đối phó chúng ta, cho nên đừng trách chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nhạc Thiên Hùng cười lạnh nói. Trình Văn Bác nghiêm mặt, hai vị, chúng ta tốt xấu hợp tác qua, có việc dễ thương lượng cùng hắn rông dài cái gì? Lãnh Vô Trần vung tay lên, Võ Minh cùng Hoàng Thành Ti những cao thủ lập tức giết tiến Trình phủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Trình phủ sớm có mai phục, song phương giết đến máu chảy thành sông. Đồng thời ba vị đại tông sư ở giữa không trung cự chiến, mỗi lần đối trưởng đều phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Thời khắc mấu chốt, tiềm phục tại chỗ tối ngươi cùng Tiết Vân Đảo đống nhiên ra tay, phân biệt công hướng Nhạc Thiên Hùng cùng Lãnh Vô Trần. Lãnh Vô Trần đột nhiên quay đầu, vừa vặn trông thấy Tiết Vân Đảo trưởng thương đâm tới. Hắn không kịp trốn tránh, bị một thương tức mất đầu. Đầu của hắn trên không trung xoay tròn, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, ngươi thi triển Du Long Bộ, một quyền đánh phía Nhạc Thiên Hùng. Quyền phong hóa thành du long, phát ra điếc tai long ngâm. Nhạc Thiên Hùng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đội vàng né tránh. Trình Văn Bác thừa cơ ra tay, một trưởng vỗ tại hắn trên trán. Ba, xương sọ của hắn vỡ vụn, óc lóe ra, trừng trong mắt bị mất mạng tại chỗ. Nhạc Thiên Hùng cùng Lãnh Vô Trần vừa chết, Võ Minh cùng Hoàng Thành Ti người đều trợn tròn mắt. Người cao giọng hô, đầu hàng không giết. Võ Minh đường chủ thường thanh ý cái thứ nhất đầu hàng, ta hàng. Người đối với hắn cười cười, tốt, về sau ngươi chính là Võ Minh tân minh chủ. Nói xong, ngươi ném cho hắn một cái phá cảnh đan nhìn xem trong tay phá cảnh đan, thường thanh ý quỳ rạp xuống đất, hai tay phát run, thuộc hạ thể sống chết hiệu chung. Không ai biết, hai người các ngươi đang diễn trò. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 30, Đại Tần Đế quốc chương 30, Đại Tần Đế quốc nhưng thật ra là Thường Thanh Y Y lộ ra Nhạc Tiên Hùng cùng Lãnh Vô Trần kế hoạch. Cho nên ngươi mới mời đến Tiết Vân Đảo trợ trận, đồng thời dự đặt mai phục. Bất quá mời Tiết Vân Đảo là có điều kiện, tương lai muốn giúp hắn cướp đoạt Tấn Vương triều, còn muốn cưới Tiết Diệu Vân. Ngươi lại nhìn về phía Hoàng Thành Ti chỉ huy phó làm Đoạn Côn, Đoạn Côn, ngươi bây giờ là Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ. Ngươi giống nhau ném cho hắn một cái phá cảnh đan, ta biết ngươi là phụ mệnh làm việc, về sau làm rất tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Đoạn Côn vẻ mặt ngộng, còn không có đầu hàng liền lên trước. Hắn nhìn xem trong tay tha thiết ước mơ phá cảnh đan cái này chuyện tốt tới quá đột ngột, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn nào dám chống lại? Chấn định lại sau, chắp tay nói, thuộc hạ thể sống chết hiệu chung. Ngươi đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, chư vị huynh đệ, hôm nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chính là ta chờ Nam Nhi nhiệt huyết đứng ra bảo vệ quốc gia thời điểm. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể mắt thấy xài lang hoành hành, quốc gia nguy vong. Lúc này lấy nhiệt huyết đúc trung hồn, lấy lòng son chiếu sử sách. Kế tiếp ta muốn tổ kiến Tần gia quân, lập công người nhưng phải phá trứng đan, chân khí hoàn, thậm chí phá cảnh đan. Chư vị có thể nguyện theo ta cầm vũ khí lên, bảo vệ gia biên, dù là gia ngựa bọc thây, cũng ở đây không tiếc. Tại ngươi dăm ba câu mê hoặc hạ, không ít người nhao nhao gia nhập Tần gia quân. Thứ 27 năm, Võ Minh, Hoàng Thành Ti cùng các nơi khác võ giả nhao nhao gia nhập Tần gia quân. Đoạn đoạn một năm, ngươi Tần gia quân liền mở rộng tới 30 vạn người. Thứ 28 năm, ngươi đem phụ mẫu tiếp vào đế đô, tham gia ngươi cùng Tiết Diệu Vân, chỉnh dung dung hôn lễ. Tân hôn kia 2 tháng, chân ngươi chân như nhũ ra, vành mắt biến thành màu đen, đi đường đều đánh phiêu. Thứ 29 năm, ngươi hoàn toàn trưởng không đế đô, nhường trình ra tọa trấn đế đô, chính mình tự mình dẫn 30 vạn đại quân chinh phạt tứ phương phản loạn. Thứ 30 năm, ngươi rốt cục đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công Lăng Ba Vi Bộ Vô Tướng Thần Công ba môn công pháp cực phẩm nhập môn, ngươi nhịn không được vui đến phát khóc. Thứ 32 năm, tứ phương phản loạn bị ngươi hoàn toàn trấn áp, thế lực khắp nơi tại ngươi vũ lực uy hiếp dưới nhau nhau thần phục. Thứ 33 năm, Yến Hoàng chủ động nâng ngôi, ngươi sáng lập Đại Tần Đế quốc. Lập tức ban bố một hệ liệt tân chính, an dân, mạnh võ, phụ quân, thông thường, hủy bỏ nô chế chờ một chút. Thứ 35 năm, Đại Tần Đế quốc sơ bộ ổn định. Tiết Diệu Vân cùng Trình Dung Dung các vì ngươi sinh hạ một trai một gái. Ngươi mở rộng hậu cung, cưới Sở Sở cùng các đại gia tộc thế lực nữ tử, phi tần tăng đến 16 người. Thứ 36 năm, ngươi tự mình dẫn 50 vạn đại quân trợ giúp Tiết gia, trợ hắn đánh hạ Tân Triều, thành lập Đại Uyên Vương Triều. Thứ 38 năm, ngươi rốt cục đột phá tới lớn tông sư viên mãn, do dự phải chăng xung kích thiên nhân cảnh. Cuối cùng ngươi lo lắng kia không biết phản vệ, quyết định tạm hoãn đột phá, trước chuyên tâm quản lý quốc gia, bảo đảm Đại Tần ổn định phát triển. Thứ 39 năm, ngươi đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công Lăng Ba Vi Bộ Vô Tướng Thần Công ba môn công pháp cực phẩm tu luyện tiểu thành, tâm tình thật tốt. Đồng thời, Thần Tu Văn xin ngươi tham gia gia hiến. Cha mẹ ngươi không có ở hoàng cung, mà là ở tại hoàng cung phụ cận một tòa tân phủ. Mấy năm gần đây xuất hiện không ít bà con xa, lần này ngươi cũng không biết lại là cái nào đường thân thích. Mấy năm này ngươi luôn cảm thấy cùng phụ mẫu có chút sơ biễn, ngươi cho Tần gia dựng lên quy củ, gia hiến bên trên không cho phép đem ngươi trở thành hoàng đế, nếu không quá sinh phân. Trên yến tiệc tất cả đều là gương mặt lạ, Thần Tu Văn lần lượt giới thiệu, ngươi quay đầu đưa hết cho quên. Ứng phó những này để ngươi thiệt là phiền, ngươi dứt khoát chạy ra ngoài dạ phố. Nhìn xem ngày càng phồn hoa đế đô, trong lòng ngươi rất đắc ý bỗng nhiên, phía trước một nhà cửa hàng tiền ồn ào hấp dẫn chú ý của ngươi. Một cái cẩm y ngọc bào nam nhân đang níu lấy cô nương tóc ra bên ngoài kéo. Ngươi hỏa khí cọ liền lên tới, tại lao tử địa bàn bên trên dương ai. Dừng tay. Ngươi bước nhanh đến phía trước ngăn lại hắn. Công tử, cứu mạng a. Cô nương kêu khóc cầu cứu. Lao giả cút xa một chút, không phải liền ngươi một khối thu thập. Nam nhân liếc mắt lên ngươi. Ngươi sửng sốt một chút, lao giả. Ngươi lúc này mới nhớ tới chính mình cũng 57 tuổi. Ba. Ngươi một bạt thai đem hắn phiến nằm rạp trên mặt đất. Nam nhân khỏe miệng máu chảy, trừng mắt giống, ngươi biết lão tử là ai chăng? Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nói còn chưa dứt lời, đi lên chính là một cước đạp gãy chân của hắn. A, nam tử đau đến quỷ khóc sói gào. Động tĩnh này dẫn tới một đội Hoàng Thành Ti tuần vệ, cho lão tử bắt hắn lại. Nam nhân chỉ vào ngươi giống to. Tuần đội trưởng bảo vệ vẻ mặt ngộp. Nam nhân móc ra khối khắc lấy tần chữ ngọc bài, lão tử là hoàng đế biểu ca. Còn không lấy hạ lão già này. Tuần vệ môn trông thấy ngọc bài, bá rút đao vây quanh ngươi. Hoàng Thành Ti cứ làm như thế sự tình. Ngươi mặt lạnh lấy hỏi. Đại thúc xin lỗi, thần gia người tại Đại Tần chính là tiên. Tuổi trẻ tuần vệ nhỏ giọng nói. Người tay háo hất lên, bàng bạc chân nguyên chấn động đến bọn hắn liên tục lan lộn. Lớn. Đại tông sư. Tuần đội trưởng bảo vệ vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Những người khác cũng trong lòng bồn chồn. Đại tông sư tại toàn bộ đế quốc liền hai người, một cái là hoàng đế, một cái khác là Trình gia lão tổ, hơn nữa còn là hoàng thân kia Tần gia nam tử. Nghe được ngươi là đại tông sư, quan sát tỉ mỉ ngươi sau, đống nhiên trừng to mắt, bộ dáng này cùng trưởng bối miêu tả người kia quá giống. Hắn lộn nhào quỳ tới trước mặt ngươi, liều mạng gật đầu, biểu đệ tha mạng. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, xem ở chúng ta đều là Tần gia người phân thượng, tha ta lần này a. Ngươi nhìn xem cái này so ngươi bàn nhỏ 10 tuổi ra hỏa bảo ngươi biểu đệ, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi lười nhắc cùng hắn nói nhảm, một bàn tay đem hắn đập choáng, mang theo hắn liền hướng Hoàng Thành Ti bay đi. Hoàng Thành Ti bên trong, Đoạn Khôn gặp ngươi mang theo người từ trên trời giáng xuống, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. ngươi đem người kia ném xuống đất, tra rõ ràng lai lịch của hắn, càng kỹ càng càng tốt. Đoạn Khôn không dám hỏi nhiều, lập tức chạy tới tình báo lâu lật hồ sơ. Chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo, bệ hạ, người này tên là Tần Vũ Phi, là phụ thân ngài bà con xa biểu thúc đường đệ nhi tử. Vậy hắn thế nào họ Tần? Ngươi nhữ mày hỏi. Bẩm bệ hạ, nhà này người lúc đầu không họ Tần. 6 năm trước vì leo lên ngài, cả nhà đều đổi họ. Đoạn Khôn cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ngươi lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Truyền lệnh tra rõ tất cả Tần thị tử đệ, người phạm pháp tội thêm một bậc. Có thể làm được sao? Ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Khôn. Tuân mệnh. Đoạn Khôn lớn tiếng đáp. Sau đó, ngươi trực tiếp tại hoàng cung cửa chính chi ngự bản trang điểm, bày mặt trông lớn, phái ngự vệ 24 giờ trông coi. Ngươi còn phát hoàng bảng thông cáo cả nước, bất kỳ địa phương nào quan phủ dám không làm, dân chúng trực tiếp tới kinh thành gõ cái này chống cáo ngự trạm. Không chỉ có như thế, ngươi lại làm ám bộ, nhường Tiểu Hương chủ làm ám bộ thống lĩnh. Ám bộ chuyên môn tại cả nước các nơi âm thầm tuần tra, bắt được những cái kia làm điều phi pháp ra hỏa. Cái này ám bộ cũng làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 31, yêu thú đại kiếp. Chương 31, yêu thú đại kiếp thứ 40 năm, trải qua ngươi 1 năm bản tay sắt sửa trị, liên quan đến Tần gia bản án chung xét nhà hơn 100 hộ, chặt hơn 2000 cái đầu. Cái này hơn 2000 người bên trong, 8 thành là sửa họ giả mạo, còn lại 2 thành đúng là Tần gia người. Lần này đồ Tần án sau, phụ thân ngươi lại không có thu xếp qua gia hiến. Những cái kia thất đại cô bát đại gì cũng đều lẫn mất xa xa. Toàn bộ đại Tần hào môn vọng tộc càng là dọa đến quy củ, không dám tiếp tục làm yêu. Thứ 49 năm, ngươi rốt cục đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công Lăng Ba Vi Bộ Vô Tướng Thần Công 3 môn công pháp cực phẩm tu luyện đại thành. Thứ 52 năm ngươi 70 đại thọ, cả nước chúc mừng. Bây giờ Đại Tần đế quốc tại ngươi quản lý hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực càng là năm đó yến triều cường thịnh lúc gấp 10. Trong đó đại tông sư liền có 10 vị: Tiết Diệu Vân, Sở Sở, Tần Tu Văn, Lâm Tuyết Bình, Tiểu Hương Chủ, Trình Văn Bác, Trình Thiên Thụy, Đoạn Côn, Thường Thanh Y Liễu, bất quá phần lớn đều là sơ kỳ, chỉ có ngươi cùng Trình Văn Bác tới cảnh giới viên mãn. Vì xung kích trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, ngươi đã sớm tại hoàng cung dưới mặt đất đào ở giữa mật thất. Ngươi đem triều chính giao cho thái tử Tần Hoàng Văn sau, liền chui tiến mật thất chuẩn bị đột phá. Trong mật thất, ngươi nuốt vào kiếp thiên đan trong nháy mắt, dược lực bàng bạc tại đan điền nổ tung, cùng chân nguyên sinh ra kỳ diệu phản ứng. Ngươi toàn thân như bị ném vào hỏa lô, da thịt xương cốt dường như đều đang thiêu đốt. Mỗi một cái tế bào đều tại xé rách, gây dựng lại, đau đến ngươi muốn trực tiếp mất đi. Ngươi cắn răng gượng chống, cảm giác thời gian trôi qua so ốc sên bò còn chậm. Không biết đau khổ bao lâu, thống khổ rốt cục bắt đầu giảm bớt. Ngươi phát hiện thân thể đã xảy ra chất biến, có loại thay da đổi thịt cảm giác. Khó trách nói thiên nhân cảnh có thể sống 500 năm, cô thân thể này đã vượt qua phàm nhân phạm vi. Nếu như nói thân thể trước kia là hồ nước, hiện tại chính là bông dương đại hải, có thể chứa đựng sức mạnh càng khủng bố hơn. Thể nội chân nguyên càng là lấy không hết, chỉ cần công pháp đủ mạnh, hủy thiên diệt địa đều không đáng kể. Đột phá thiên nhân cảnh sau, ngươi không có vội vã xuất quan. Ngươi lo lắng sẽ có không biết phản vệ, vì vậy tiếp tục tại mật thất củng cố cảnh giới cùng tu luyện. Thứ 55 năm, bế quan 3 năm, ngươi tu vi lại chỉ tăng một chút xíu. Ngươi biết thiên nhân cảnh tu luyện cần linh mạch tinh hoa, chính mình cái này tư chất cùng thiên phú chỉ dựa vào khổ tu căn bản không đủ. Cũng may 3 năm qua đi, cũng không có xuất hiện cái gì phản vệ, ngươi thoáng an tâm. Nhưng trong lòng tổng mơ hồ cảm thấy, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đáng giá vui vẻ là, ngươi phát hiện thiên nhân cảnh về sau, tu luyện công pháp cực phẩm biến dễ dàng. Thế là ngươi quyết định trước khổ tu Kim Cương Bất Hoại Thần Công Lăng Ba Vi Bộ Vô Tướng Thần Công tới viên mãn. Thứ 60 năm, ngươi tâm tình bực bội. 5 năm này khổ tu xuống tới, ngươi tu vi chỉ tăng một chút xíu. Theo tốc độ này, sợ là 100 năm đều đột phá không đến thiên nhân trung kỳ, trừ phi có thể tìm tới linh mạch tinh hoa. May mắn ngươi đã xem Kim Cương Bất Hoại Thần Công Lăng Ba Vi Bộ Vô Tướng Thần Công tu luyện viên mãn, nếu không liền lãng phí mấy năm này thời gian. Đương nhiên, ngoài mật thất truyền đến Tần Hoàng Văn thanh âm lo lắng, "Phụ hoàng, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Ngươi không kiên nhẫn hỏi. "Ngàn năm đại kiếp tới, yêu thú xâm lấn là thật." Tần Hoàng Văn thanh âm đều đang phát run, hiện tại toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục khắp nơi đều là yêu thú. Không chỉ có như thế, nghe nói mấy cái vương triều đều bị diệt. "Yêu thú?" Ngươi đột nhiên đứng người lên, xông ra mật thất. Tần Hoàng Văn theo sát tại phía sau ngươi, một bên hướng đại điện đuổi một bên báo cáo, thì ra tại mấy tháng trước, Thiên Hoang Đại Lục đột nhiên toát ra số lớn yêu thú, thực lực theo tông sư tới đại tông sư không chờ, thậm chí còn có mạnh hơn bọn chúng thích ăn nhân loại võ giả, sau khi ăn xong thực lực còn có thể mạnh lên, càng đáng sợ chính là bọn chúng có linh trí, bị vây công lúc sẽ còn kết trận chạy trốn, chỗ chết người nhất chính là bọn chúng hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, những nơi đi qua, máu nhuộm đại địa. Nghe xong báo cáo, tâm tư ngươi đầu trầm xuống. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Đi vào trong đại điện, 9 vị đại tông sư đã đến đủ. Ngươi khoát tay miễn đi bọn hắn lễ tiết. Văn võ bá quan loạn thành một bầy, hoảng sợ tiếng nghị luận liên tục không ngừng, ngàn năm một lần yêu thú xâm lấn lại là thật. Truyền thuyết bọn chúng sẽ đem nhân loại làm lương thực, ngàn năm liền đến ăn một lần. Nghe nói bọn chúng cố ý lưu lại đứa nhỏ, chờ Thiên Hoang Đại Lục vô béo lại đến ăn. Ngươi liếc nhìn đám người, ánh mắt rơi vào đại gia trên thân, chư vị có thể nguyện theo ta đi săn giết yêu thú, cha minh bạch. Tất cả đại tông sư cùng tông sư nhao nhao cùng kêu lên ứng thanh. Cuối cùng ngươi quyết định, chỉ đem 7 vị đại tông sư tiến về, theo thứ tự là Tiết Diệu Vân, Tần Tu Văn, Tiểu Hương Chủ, Trình Văn Bác, Trình Thiên Thụy, Đoạn Côn, Thường Thanh Y, các ngươi 8 người lập tức khởi hành, đi cả ngày lẫn đêm một tháng, đuổi tới Đại Viêm Vương triều đế đô. Trước mắt chỉ còn một vùng phế tích, mùi cháy khét hòa với mùi máu tanh đập vào mặt. Nghe nói Đại Viêm Vương triều có thiên nhân cảnh tồn tại, bọn hắn thế mà cũng thủ không được. Trình Văn Bác sắc mặt trắng bệch. Lời này khiến người khác đều bất an nhìn về phía ngươi, đi đường lúc bọn hắn liền phát hiện, ngươi dường như đã đột phá thần tiên. Các ngươi không có dừng lại, rời đi mảnh này phế tích đế đô, tiếp tục truy tung yêu thú tung tích. Một tuần sau, các ngươi rốt cục tại Đại Viêm Vương triều biên cảnh, một tòa thành trì bên trong, phát hiện mấy ngàn con tứ ngược yêu thú. Những này yêu thú hình thái khác nhau, có ngân bạch sắc tam vĩ linh hổ, mi tâm có nguyệt nha ấn ký, quanh thân xương mủ tím lợn lờ. Có cao 2 mét lôi văn sơn tiêu, da lông mang theo kim sắc thiểm điện đường vân, to bằng cái thất bàn tay. Có xích hồng độc hạt, chín tiết cái đuôi nhan sắc khác nhau, càng cua có thể biến thành đao cưa. Có 5 mét dương cánh thanh lân phi hạt, bích ngọc giống như mỏ, lúc phi hành vẩy xuống tinh quang. Có trong suốt như lưu ly bướm bướm, trên cánh mọc ra mặt người hoa văn. Có 1 mét lớn huyết hồng biên bức, hơi mở cánh, 6 đôi kim sắc lốt hai. Nhìn xem bọn chúng nhẹ nhõm xé nát tông sư võ giả chưa ăn, các ngươi 8 người cũng không khỏi dùng mình một cái. Những cái kia võ giả tại yêu thú trước mặt không hề có lực hoàn thủ, có thậm chí bỗng nhiên ngây người, tùy ý xâm lược. Cảnh tượng này để các ngươi thâm thụ rung động. Mấy ngàn con dạng này yêu thú, chỉ sợ chỉ có tiên nhân khả năng đối phó a. Đoạn Khôn thanh âm phát run. Cổ tịch ghi chép mỗi lần đều là tiên nhân ra tay, chúng ta có phải hay không trốn đi liền tốt? Thường Thanh Y liễu run giọng hỏi. Trong lòng ngươi đã có suy đoán. Những này yêu thú ai cũng có sở trường riêng, có tốc độ nhanh, có am hiểu tinh thần công kích, có nhục thân cường hành, ngươi tỉnh táo phân tích nói. Chúng ta chỉ cần từng cái đánh tan, cũng không khó đối phó. Dựa theo kế hoạch của ngươi, các ngươi quyết định trước tìm lạc đàn yêu thú ra tay. Các ngươi rơi vào thành trì một góc sau, một cái huyết hồng biên bức liền phát hiện các ngươi. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra chói tai nha. Nha. Âm thanh. Các ngươi lập tức đầu váng mắt hoa. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 32, 4 lần kết thúc chương 32, 4 lần kết thúc ngươi cái thứ nhất hoàn hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, long tượng trưởng toàn lực bành ra, phanh. Huyết hồng biên bức tại chỗ bị đập thành một bãi thịt nát. Đám người gặp ngươi một chiêu miểu sát yêu thú, lập tức sĩ khí đại chấn. Ngươi nhìn kỹ, đống kia máu thịt bè bét thi thể rơi bên trong, lại có một quả xích hồng sắc yêu đan. Ngươi xoay người nhặt lên yêu đan, cảm nhận được bên trong mênh mông lực lượng, tựa như võ giả đan điển như thế. Đồng thời ngươi nhắc nhở đại gia, cẩn thận loại này con rơi sóng âm công kích, dùng chân nguyên hộ thuẫn có thể bảo vệ tốt. Đồng nhiên, tâm tư ngươi đầu siết chặt, bốn phương tám hướng yêu thú đang hướng các ngươi chen chúc mà đến. Trong chớp mắt, mấy ngàn con yêu thú liền đem các ngươi vây chật như nêm tối. Những xúc sinh này nhìn chằm chằm các ngươi, nước bọt rầm rầm chảy xuống. Không đợi các ngươi ra tay, những cái kia tam vĩ linh hổ vây đuôi một cái, tử sắc mê vụ trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Những cái kia lưu ly phi nga theo sát lấy phun ra tử sắc xương độc. Trình Thiên Thụy trước hết nhất chúng chiêu, thân thể lung lay, có độc hắn nói còn chưa dứt lời liền mới ngã xuống đất. Trình Văn Bắc muốn rách cả mí mắt, Thụy Nhi. Hắn vừa tiến lên, một cái xích hồng độc hạt đuôi gai nhanh như thiểm điện, phốc đâm thủng hắn chân nguyên hộ thuẫn. Đường đường đại tông sư, trong nháy mắt toàn thân phát tím, thẳng tắp ngã xuống. Một cái thanh lân phi hạt nắm lên hai cha con thi thể ném vào đàn thú, đảo mắt liền bị xé thành mấy khối, sau đó chia ăn hầu như không còn. Những người khác thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Người sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị quát, đều đình chỉ khí, đừng hoảng hốt. Đúng lúc này, thanh lân phi hạt lông vũ như mưa to phong tới. Huyết diễm con rơi phát ra chói tai nhà nhà âm thanh. Lôi văn sơn tiêu to bằng cái thất bàn tay vào đầu vỗ xuống, hướng một cái phương hướng sông. Người giống to. Đám người chống lên chân nguyên hộ thuẫn phá vây, nhưng những xúc sinh này rất thông minh, vừa đánh vừa lui, từ đầu đến cuối đem các ngươi vây ở trong vòng đây. Đồng nhiên, phanh, một cái lôi văn sơn tiêu bàn tay đem Thường Thanh Ý lìa đập thành thịt nát. Cùng lúc đó, Đoạn Khôn chân nguyên hộ thuẫn bị kia phát sáng lông vũ đánh xuyên, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Tiết Diệu Vân, Tần Tu Văn, Tiểu Hương Chủ ba người hộ thuẫn cũng bắt đầu đảm đạm, mắt thấy là phải nhịn không được ngươi toàn thân kim quang đại thịnh, vận khởi kim cương bất hoại thần công liền phải cứu người. Đồng nhiên ba cái mạnh nhất yêu thú để mắt tới ngươi, cái kia huyết diễm con rơi sóng âm chấn động đến ngươi hộ thuẫn rung động. Một cái khác tam vĩ linh hồ xương mù tím ý đổ mê hoặc ngươi thần trí. Còn có cái kia cao 10 mét lôi văn sơn tiêu vung lên bàn tay đánh tới. Ngươi vận chuyển vô tướng thần công toàn lực một trường liên tiếp. Bèn, hai cỗ cự lực chạm vào nhau, ngươi cùng Sơn Tiêu đều thối lui mười mấy mét. Làm ngươi đứng bước lúc, mọi thứ đều chậm. Tiết Diệu Vân lệ rơi đầy mặt nhìn qua ngươi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ, nuốt ăn vào bụng. Đoạn đoạn mấy giây, bảy vị đại tông sư toàn quân bị diệt. Ngươi cảm giác trời đều sập. Vô tận phẫn nộ tại trong cơ thể ngươi thiêu đốt. Ngươi ở trong lòng lập xuống huyết hệ, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, khiến cái này xuất sinh nợ máu trả bằng máu. Ngươi cố nén bi thống, gắt gao nhìn chằm chằm mấy ngàn con yêu thú. Ngươi phát hiện những này yêu thú thực lực cũng cực kỳ khủng bố, có mười mấy con có thể so với thiên nhân cảnh, mấy trăm con tương đương với đại tông sư, còn lại toàn bộ là tông sư cấp. Ngươi song quyền nắm chặt, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngươi cuối cùng chừng yêu thú một cái, oanh phá âm trướng phóng lên tận trời. Đột nhiên, ông một đạo lưu quang đưa người đánh rơi. Ngươi lăn lộn đứng dậy, chỉ thấy không trung bay tới 10 người. Dẫn đầu đúng là hai đồng bộ dáng đồng tử. Ngươi đang muốn động thủ, đồng tử bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một đạo thanh quang theo trong tay áo bắn ra, thanh quang trong nháy mắt hóa thành thanh sắc gốc cây, đưa ngươi trói rắn rắn chắc chắc. Ngươi sắc mặt đại biến, phát hiện thể nội chân nguyên như bị khóa lại như thế, hoàn toàn không sử ra được, cùng người bình thường không khác biệt. Ngươi liều mạng giãy giụa, kết quả kia dây leo ngược lại càng quấn càng chặt, siết được ngươi đau nhức. Ngươi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía đồng tử. Đồng tử trên người tán phát ra đáng sợ khí tức, để ngươi toàn thân phát run. Tu tiên giả, ngươi kinh hãi. Càng làm cho ngươi khiếp sợ là, ngươi phát hiện một người quen thuộc, Quý Vân vậy mà đứng tại đồng tử bên cạnh. Qua mấy thập niên, hắn thế mà còn là năm đó cái kia thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Một cái khác lão giả lông mày trắng, giữa lông mày viên kia nốt ruồi son phá lệ dễ thấy lão nhân này đặc thù hết sức rõ ràng, không khỏi để ngươi nhớ tới một người, lần thứ hai mô phỏng lúc gặp phải Thừa Bá. Thừa Bá, ngươi cũng là tu tiên giả? Ngươi thử dò xét nói. Lão giả khẽ giật mình, ngươi biết lão phu? Ngươi cười khổ lắc đầu. Thì ra những người tu tiên này vẫn giấu kín tại biển người mênh mông. Nhưng vì sao chưa từng nghe nói có tu tiên tông môn? Vì sao ngàn năm mới hiện thân một lần? Đáng sợ nhất là, kia mấy ngàn con yêu thú lại giống sùng vật giống như đi theo mười người sau lưng. Ngươi muốn rách cả mí mắt, các ngươi những này táng tận tiên lương tu tiên giả, không sợ bị thiên khiển sao? Quý Vân cười to, ha ha ha, vô tri. Ngươi biết phiến đại lục này là địa phương nào sao? Đồng tử đưa tay cắt ngang, Quý Vân, đây chính là ngươi nói cái kia hoàng cố. Quý Vân chắc tay, Tam trưởng lão, chính là người này. Không biết sao, cái này hoàn cố lại tu đến tiên nhân cảnh. Đồng tử khẽ gật đầu, lật bàn tay một cái, xuất hiện một quả phát sáng tảng đá bay tới trước mặt ngươi. Ngón tay hắn nhấc câu, tay của ngươi liền không bị khống chế bắt lấy tảng đá. Có thể tảng đá không phản ứng chút nào. Đồng tử cho mày, không có linh căn. Kỳ quái. Tiếp lấy hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, một cỗ lực lượng thần bí chui vào ngươi não hải. Trước mắt ngươi tối sầm, ngất đi. Đồng tử lật xem trí nhớ của ngươi, đương nhiên, hắn không nhìn thấy hệ thống tồn tại, chỉ thấy ngươi truyền kỳ một đời. Đồng nhiên mạnh lên. Thật sự là cổ quái. Đồng tử nói thầm lấy, chẳng lẽ là được một loại nào đó truyền thừa. Do dự một chút, hắn vung tay lên đem ngươi ném về Lôi Văn Sơ Tiêu, tính toán, mặt hàng này không bán phân phối tộc nhân đoạt xá. Sơ Tiêu hưng phấn mở ra huyết buồn đại khẩu, đưa ngươi nguyên lành nuốt vào. Ngươi tại nó trong bụng tỉnh lại, bốn phía là tính ăn mòn chất lỏng, hôi thối khó ngửi. Ngươi cảm giác thân thể ngay tại chậm rãi hòa tan một khắc đồng hồ sau, linh hồn của ngươi trôi hướng bầu trời. Cảnh tượng trước mắt để ngươi hoàn toàn sợ ngây người, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít phiêu đãng vô số linh hồn, những linh hồn này cũng trước đó như thế, đều bị hút vào kia mặt to lớn gương đồng. Ngươi còn chứng kiến, toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục các nơi đều có yêu thú tại tứ ngược, những người tu tiên kia nhóm dấu ở tầng mây bên trong thờ ơ lạnh nhạt. Thì ra, bọn hắn có nhiều như vậy ngươi minh bạch, Thiên Hoang Đại Lục hoàn toàn không cứu nổi. Làm ngươi hồn phách cũng bị hút vào gương đồng, bên trong là vô số đang bị luyện hóa hồn phách 30 hơi thở sau, ý thức của ngươi hoàn toàn tiêu tán ngươi, chết. Đốt. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn ban thưởng, 1, thực lực bản thân, thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, tất cả công pháp viên mãn, 12 loại luyện đan thuật. 2, vật ngoài thân, yêu đan một cái, địa mạch linh nũ một bình, đại tần đế quốc bộ phận tài phú, hoàng thất chất bảo, 89 nước ngân 2. 3, đặc thù ban thưởng, tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ càng ký ức. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 33, năm lần mô phỏng chương 33, năm lần mô phỏng tần thần gắt gao nhìn chằm chằm mô phỏng kết quả, hai mắt đỏ bừng. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp vào trong thịt. Hệ thống, nếu như ta tự chọn môn học là, có thể giúp ta ngụy trang cảnh giới sao? Chút lòng thành rồi không thu phí. Trước thiếu, chờ ngươi cường đại lên nạp tiền năng lượng sau ta lại chủ. Tạ ơn, ta tuyển một. Và anh. Một cỗ bảng bạc lực lượng từ thiên linh đóng chút vào. Tu vi được ra. Thiên nhân cảnh sơ kỳ. Không nghĩ tới điệp ra sau cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Hắn cảm thụ được thể nội tăng bọt lực lượng cùng thân thể biến hóa, trong lòng hãi nhiên. Chính mình mạnh như vậy, thế mà còn không phải kia đồng tử đối thủ. Tên kia đến cùng khủng bố đến mức nào? Hệ thống, giúp ta ngụy trang thành tiên thiên viên mãn. Ông một tiếng vang nhỏ, quanh người hắn khí tức trong nháy mắt thu liễm, biến thành tiên thiên viên mãn. Đốt. Ngụy trang thành công. Mặc dù tu vi bị ngụy trang, nhưng hắn tùy thời có thể điều động thiên nhân cảnh lực lượng. Bất quá hắn biết, một khi điều động liền sẽ bại lộ. Khó trách hệ thống ngươi sẽ cho vay giúp ta ngụy trang, nếu như không ngụy trang lời nói, quá nguy hiểm. Tần Thần gật gật đầu, lập tức minh bạch. Cùng ngày sáng sau, hắn liền đi tìm tới phụ thân. Phụ thân, Điền Hồng bọn hắn là các thế lực lớn nằm vùng mật thám. Hắn gọn gàng dứt khoát nói cho Tần Tu Văn. Vi phụ cũng tại cái khác thế lực cải nằm vùng. Chỉ là cha không ra người nào chỉ có thể coi như thôi. Đã ngươi biết là ai, vậy thì dễ làm rồi. Tần Tu Văn nói rằng, chỉ là những người này không thể chết tại chúng ta trên tay, càng không thể nhường những hộ vệ khác phát giác. Tần Thần cười nói, đơn giản. Phụ thân chỉ cần phái bọn hắn áp giải vật tư đi đế đô, còn lại giao cho ta. Tần Thu Văn gật gật đầu, lúc này an bài Điền Hồng bọn người áp giải vật tư tiến về Đế Đô. Lúc chạm vào tối, Tần Thần cải trang giả dạng, đeo lên mặt nạ lặng lẽ rời đi Long Dương trấn. Siêu một tiếng hóa thành lưu quang bay thẳng Đế Đô phương hướng. Giữa không trung, hắn quan sát phía dưới quan đạo, lẻ tẻ thương đội cùng người đi đường như là con kiến. Một canh giờ sau, rốt cục nhìn thấy đánh lấy Tần chữ thương cờ đội ngũ. Oeng! Tiếng xe gió rung khắp nơi, hắn đột nhiên gia tốc. Điền Hồng bọn người lúc ngẩng đầu, Tần Thần đã ngăn ở thương đội phía trước. Tiền bối vì sao cản ta Tần gia thương đội? Điền Hồng tiến lên chắp tay. Tần Thần không nói, đưa tay vung lên, chân nguyên hóa thành long ảnh xuyên qua toàn bộ đội xe. Mười mấy người trong nháy mắt ngũ tạng đều nát, chỉ còn lại Điền Hồng bịch quỳ xuống, "Chức tiền bối, ta là Nam Giang thành Cựu Long Bang người, ngài muốn tìm Tần gia báo thủ, chúng ta có thể lời còn chưa dứt." Tần Thần một trưởng vô ra, Điền Hồng tại chỗ hóa thành thịt nát. Quét mắt tản mát vật tư, Tần Thần thả người bật lên, chớp mắt biến mất ở chân trời. Những này không đáng tiền hàng hóa, tự nhiên sẽ có thổ phỉ đến thu. Về đến nhà, Tần Thần đơn giản thu thập sau sớm nằm ngủ. Ngày kế tiếp, hắn lập tức bắt đầu lần thứ 5 mô phỏng. Đốt. Lần thứ 5 mô phỏng khởi động, ngươi xác nhận chính mình tiến vào mô phỏng trạng thái. Hít sâu một hơi, ngươi hồi tưởng lại lần trước mô phỏng kết quả, cảm giác sau sống lưng trở nên lạnh lẽo. Ngươi bắt đầu suy tư, lần này như thế nào mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Ngày thứ 3, thủy xà bang một đêm hủy diệt tin tức truyền khắp toàn thành, thế lực khắp nơi đều cụp đôi là người. Tháng thứ 3, thủy xà bang án mạng thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thuyết thư tiên sinh đem việc này tập kết quỷ quái báo thù tiết mục. Tháng thứ 4, ngươi thu lưu bán mình chôn mẹ sở sở, cùng an bài nàng luyện võ. Tháng thứ 9, ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, tóc đều hao rơi mất một năm lớn, liền là tìm ra lần này mô phỏng phá cục phương pháp. Luyện võ, thiên nhân cảnh khả năng đã là trần nhà. Thu tiên, liền cửa đều sở không được. Thằng đến trông thấy sở sở võ công đột nhiên tăng mạnh, ngươi đột nhiên vô đuổi, có chủ ý. Tháng thứ 10, ngươi mang theo mặt nạ mặt cười trắng ban đêm xông vào thiên hương cát. Ngươi một chiêu dọa sợ kiều hương chủ, nàng co quắp trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Ngươi thuận thế thu phục nàng, bằng lòng giúp nàng báo thù. Nàng kích động đến muốn lấy thân báo đáp, bị ngươi cự tuyệt. Năm thứ 2, ngươi mang theo cùng khoản mặt nạ ban đêm xông vào thường thanh y địa phụ đệ. Gia hỏa này vừa bị quật ngã liền lập tức quỳ xuống đất dập đầu biểu trung tâm. Ngươi phái hắn nhìn chằm chằm cửa thành, chuyên môn lưu ý một cái tên là Trương Duệ người. Một tháng sau, ngươi mang theo mặt nạ mặt cười trắng ban đêm xông vào võ đạo viện. Tiêu Thiên Tứ nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngươi, nghiêm nghị quát, người đến người nào, lại dám xông vào võ đạo viện? Tiêu lão đầu, trên đời này có tu tiên giả, ngươi biết không? Ngươi đi thẳng vào vấn đề. Lão gia hỏa sắc mặt đổi biến, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, gượng cười nói, các hạ chớ có nói giỡn, lão phu chưa từng nghe. Ngươi cười nhạo một tiếng, lão hồ ly này rõ ràng là sợ ngươi là tu tiên giả, đang giả ngu giả ngốc. Ngươi bỗng nhiên phát động du long bộ, long tượng trưởng mang theo tiếng long ngâm gào thét mà ra, oeng. Chân nguyên như hồng, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Tiêu lão đầu giống phá bao tải giống như bay ra ngoài lúc, ngươi trở tay một chảo, chân nguyên hóa trưởng lại đem hắn lôi trở lại, chiêu này vẫn là lần trước mô phỏng lúc hắn đối ngươi làm. Bất quá lần này, ngươi khiến cho so với hắn càng tinh diệu hơn. Tiêu Thiên Tứ đứng vững lúc, mồ hôi lạnh đã theo cái cằm nhỏ xuống, nắm chặt nắm đấm không ngừng phát run. Đây là mùi vị của tử vong, hắn quá quen thuộc. Tu tiên giả sẽ dùng võ giả chiêu thức sao? Hiện tại tin. Ngươi lắc lắc cổ tay. Tiêu lão đầu tranh thủ thời gian ôn quyền, hóa ra là thiên nhân cảnh tiền bối. Văn bối có mắt không biết Thái Sơn nói chính sự, ngươi biết nhiều ít tu tiên giả sự tình. Hắn lúc này mới ấp a ấp úng nói ra, từng tận mắt nhìn thấy hảo hữu ngự kiếm phi hành. Về sau phái người điều tra, thám tử lại bốc hơi khỏi nhân gian. Không chỉ có như thế, hắn còn tra được tu tiên giả âm thầm hủy diệt cực kỳ cường đại võ giả, thế lực, thậm chí một quốc gia. Cho nên hắn không dám nhận hoàng đế, chỉ dám tại phía sau màn điều khiển yến triều, nhường hoàng đế giúp hắn sưu tập thiên tài địa bảo dùng để tu luyện ngươi trực tiếp cắt ngang. Ta muốn thành lập phản tu tiên liên minh, nhập bọn sao? Phản? Phản tu tiên? Hắn đầu lưỡi đến cứng cả lại. Lần sau yêu thú đại kiếp không đến 60 năm, ngươi muốn làm yêu thú khẩu phần lương thực. Ngươi cười nhạt. Ngược lại đây là mô phỏng, cho nên ngươi không lo lắng hắn biết yêu thú cùng tu tiên giả quan hệ. Hắn do dự, có thể đây đều là nghe đồn ngươi ánh mắt lạnh lẽo, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Tiền bối bất giận. Như thật có việc, vãn bối muôn lần chết không chối tử. Hắn lập tức đổi giọng. Sau đó ngươi nói rõ chi tiết, tương lai mấy chục năm chuyện cần làm. Nghe xong ngươi mấy chục năm bố cục kế hoạch, Tiêu Thiên Tứ cả kinh kém chút cắn được đầu lưỡi. Rất nhanh, phản tu tiên liên minh tổng bộ liền thiết lập tại Hoàng cung Thiên Điện, đối Tiêu Thiên Tứ mà nói chính là chuyện một câu nói. Tiếp lấy ngươi nhường hắn gọi đến Lãnh Vô Trần chờ bốn vị đại tông sư. Kết quả ngươi vừa sách phản tu tiên sự tình, kia bốn cái kẻ già đợi mặt mũi tràn đầy không tin. Thân ngươi hình nhoáng một cái, bốn người còn không có thấy rõ động tác, trên mặt liền cắt chịu một cái tát, lập tức xưng thành đầu heo. Lần này bốn người tất cả đều trung thực. Ngươi lại bắt đầu phân phối nhiệm vụ của bọn hắn. Phân phối xong nhiệm vụ, ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm Phương Ngạn Bác, đem Phương Thần Quan 10 năm, nếu không diệt ngươi cả nhà. Phương Ngạn Bác mặc dù không hiểu đấu, nhưng gật đầu như dã tỏi. Hiện tại ngươi nào có tâm tư quản Phương Thần điểm này phá sự. Yêu thú đại kiếp bóng ma có thể so sánh cái này nghiêm trọng nhiều. Rất nhanh, bọn hắn năm vị đại tông sư phân phó các vương triều, ngươi bố cục chính thức triển khai để cử chuyên hót, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 34, thân hóa ngàn vạn chương 34, thân hóa ngàn vạn năm thứ 3, các ngươi đến Trương Duệ tin tức, quả quyết ra tay đánh giết Trương Duệ, đồng thời cướp đi kiếp thiên đan. Năm thứ 6, ngươi mang theo mang tính tiêu chí mặt nạ mặt cửa trắng, rời đi Yến Đế Đô. Thứ 10 năm, ngươi đã đi khắp 12 cái quốc gia, theo Đại Huyền quốc tới Thanh Lam quốc, đem các quốc gia hoàng đế đô lường gạt mấy lần. Thu hoạch 32 bình địa mạch linh nũ, 8 bình linh mạch tinh hoa, cộng thêm 2 viên kiếp thiên đan. Thứ 11 năm, ngươi đi vào Sở Thị Vương triều Thiên Cảnh thành. Ngươi biết Sở Thị Vương triều có thiên nhân cảnh tọa trấn, nhưng đó căn bản không dọa được ngươi. Ngươi vẫn là như cũ, mang theo mặt nạ mặt cười trắng, đĩnh đạc bay vào hoàng cung Kim Loan điện. Sở hoàng thấy một lần ngươi liền nổi giận, làm càn. Ở đâu ra cùng đồ, dám xông vào ta lớn Sở hoàng cung. Bốn phía thị vệ đồng loạt giơ súng nhắm ngay ngươi, nhưng không có một cái dám lên trước, ai cũng biết những này tạm ngự căn bản không phải đối thủ của ngươi. Mời Trần Nguyên xoáy ra tay. Sở hoàng ra lệnh một tiếng, ba vị đại tông sư đồng thời đánh tới. Ngươi động đều không núp đích, tiện tay vung lên, Trần Nguyên hóa thành long hình hư ảnh, ông một tiếng liền đem ba người đánh bay ra ngoài. Đây là ngươi thủ hạ lưu tình, không phải bọn hắn sớm biến thành thịt muối. Đông nhiên, bầu trời truyền đến tiếng xé gió, một cái ông lão tóc bạc như thiểm điện xuất hiện tại trước điện. Lão đầu híp mắt dò xét ngươi, đường đường thiên nhân cảnh, ưu hiếp tiểu bối không tốt lắm đâu. Chuyển sang nơi khác tâm sự. Ngươi cố ý câm lấy tiếng nói. Lão đầu khoát tay chặn lại, mời. Nói xong, hắn liền hóa thành lưu quang bay về phía ngoài thành. Ngươi nhanh phóng lên tận trời, nhấc lên đầy trời bụi đất, theo sát phía sau. Trong điện ba vị đại tông sư lúc này mới dám thở, nguyên một đám sợ không thôi. Đây chính là thiên nhân cảnh thực lực sao Trần lão, lấy tư chất của ngươi, trong vòng 10 năm hẳn là cũng có thể đột phá a. Trần Nguyên xoáy mắt nhìn Sở Hoàng, trầm mặc không nói. Ngoài thành, ngươi biết được cái này trước mắt ông lão tóc bạc gọi Sở Thiên Đế. Ngươi thuận miệng nói cái tên chữ, Mạnh Hạo. Làm ngươi nhắc lên tu tiên giả cùng yêu thú đại kiếp lúc, Sở Thiên Đế lại nói, muốn cho ta gia nhập. Trước tiếp ta ba chiêu. Dưới chân hắn đạp mạnh, mặt đất anh nổ tung, cả người như đạn pháo phóng lên tận trời, hai tay mở ra, chân nguyên tuôn ra, lại sau lưng ngưng tụ thành từng đầu dài 10 trượng kim sắc long ảnh. Thân hóa vạn thiên thức thứ nhất, thiên ảnh long hình trưởng. Giống. Long ngâm chấn thiên, hắn chớp mắt hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng ngươi hành đến. Mỗi một trưởng đều mang hình rồng khí kình, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn nổ đùng. Ngươi nhìn rõ ràng, đây không phải phân thân thuật, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, chân nguyên ngưng hình, nhường mỗi một trưởng quỹ tích đều lưu lại tàn ảnh. Ngươi cười lạnh một tiếng, không tránh không né, hữu quyền một nắm, thể nội chân nguyên như núi lửa bộc phát. Lão tử liền nữa thích cứng đối cứng, dáng long phục hổ quyền. Oanh! Ngươi đấm ra một quyền, quyền phong hóa thành một đầu gào thét long hổ hư ảnh, cùng Sở Thiên Tề hình rồng trưởng kình đụng nhau. Phanh! 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 Khí lãng nổ tung, phương viên 10 trượng mặt đất nổ ra một cái 2 mét hố sâu. Bụi đất chưa tán, Sở Thiên Tề chân thân đã tới gần, một trưởng thẳng đến ngươi cổ họng. Thân hóa vạn thiên tức thứ hai, vạn long đại đầu. Hắn trưởng thế biến đổi, nguyên bản cương mạnh trưởng lực lại như du long linh động, vòng qua ngươi quyền phòng, đánh thẳng ngươi ngực. Một trường này ẩn chứa nhu kình, chuyên phá ngành công. Người con ngươi co rụt lại, lập tức biến chiều, tay trái thành chảo, đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn. Bắt được ngươi. Sở Thiên Tề lại nhe răng cười một tiếng, ngu xuẩn, ngươi bị lừa rồi. Cổ tay hắn lắc một cái, toàn bộ cánh tay lại như không xương chi xả, trong nháy mắt tránh thoát, trở tay một trường vô hướng ngươi đỉnh đầu. Thân hóa vạn thiên thức thứ ba, cửu long truy thiên. Một trường này, như thiên thạch rơi xuống đất, trường chưa đến, áp lực kinh khủng đã để chân ngươi xuống mặt đất sụp đổ ba thước. Đây là hắn sát chiêu, trường lực ẩn chứa thiên cân truy kình, người chúng tất nhiên bạo thể mà chết. Ngươi rốt cục chăm chú, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, toàn thân phát ra kim quang, song trường đột nhiên hướng lên nâng lên một chút. Kim cương bất hoại thức thứ ba, bá vương cử đỉnh. Vâng. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, sóng xung kích quét ngang toàn trường, mặt đất sụp đổ 3 mét, bụi bặm ngập trời mà lên. Chờ bụi mù tán đi, ngươi cùng Sở Thiên Tề riêng phần mình lui lại 3 bước, dưới chân môi đạp một bước đều từng khúc băng liệt. Hắn nhìn chằm chằm ngươi, chợt cười to, tốt, tốt một cái bá vương cử đỉnh. Lão phu 30 năm không có gặp phải có thể đón đỡ ta ba chiêu người. Ngươi lắc lắc run lên cánh tay, trong lòng thất kinh, lão gia hỏa này trưởng lực lại so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, nhưng mặt ngoài ngươi vẫn như cũ phong khinh vân đạm, ba chiêu đã qua, bây giờ có thể thật tốt nói chuyện rồi. Sở Thiên Tề thu trưởng mà đứng, phóng khoáng cười một tiếng, đi. Kỳ thật lão phu cũng chỉ là ngửa tay. Trong lòng ngươi cười lạnh, sát chiêu đều ra, hoàn thủ ngửa. Sở Thiên Tề bước bước râu ria, cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, lão phu đã sớm hoài nghi tu tiên giả có vấn đề. Vừa rồi kia ba chiêu chính là muốn thử xem người cân lượng. Ánh mắt hắn nhíu lại, nếu là ngay cả ta cái này liên quan đều qua không được, ngươi kia cái gì phản tu tiên liên minh chẳng phải là chuyện tiểu lâm. Tiếp lấy hắn mở ra máy hát, nói đến chuyện cũ. Thì ra lão nhân này 50 năm trước giết qua một cái tu tiên giả. Theo cái kia thằng xui xẻo miệng bên trong, hắn moi ra không ít bí mật kinh thiên. Lần kia suýt chút nữa thì lão phu mệnh. Sở Thiên Tề sờ lấy ngực một vết sẹo, lòng còn sợ hãi. Từ đó về sau, hắn đã cảm thấy thế giới này nước rất sâu. Vừa rồi chiêu kia thân hóa vạn thiên tuyệt chiêu, chính là cùng tu tiên giả đánh nhau sau, bế quan vài chục năm mới suy nghĩ ra được. Đáng tiếc a, luyện nhiều năm như vậy, vừa mới nhập môn. Lão đầu lắc đầu thở dài. Ngươi nghe được giật mình trong lòng, nhập môn cứ như vậy mãnh. Cái này nếu là luyện đến đại thành còn phải. Nếu có thể đem chiêu này đoạt tới tay ngươi sợ lấy mặt nạ tính toán. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi nâng cốc luân hoàn. Lão đầu rất sảng khoái, bằng lòng gia nhập kế hoạch của ngươi, còn chủ động nói muốn đi tìm mấy cái lao hỏa kế cùng đi làm phiếu lớn. Từ đầu tới đuôi ngươi cũng mang theo bộ kia mặt nạ mặt cười trắng, lao đầu cũng không thèm để ý cẩn thận một chút tốt. Hắn vô vô bờ vai của ngươi, cùng tu tiên giả đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ngươi chờ đúng thời cơ, nhếch miệng cười một tiếng, Sở lao đầu, ngươi kia thân hóa vạn tiên tuyệt chiêu nhi thật có ý tứ, nếu không ta dùng kim cương bất hoại thần công đổi với ngươi. Ha ha ha. Sở lao đầu cười đến râu ria thẳng run, đúng dịp không phải. Lao phu cũng nhớ ngươi công phu kia đâu. Bất quá ngươi cái này kim cương bất hoại thần công mặc dù diệu, có thể hao tổn lên chân nguyên đến cùng uống nước dường như, cái nào so ra mà vượt ta thân hóa vạn tiên lợi ích thực tế. Tâm tư ngươi quét ngang, lại lấy ra bình ngọc, vậy ta lại thêm bình linh mạch tinh hoa. Ai ngờ Sở lao đầu khoát khoát tay, cái đồ chơi này lao phu không có thèm. Chỉ cần ngươi ứng ta một sự kiện. Nói nghe một chút. Ngươi lập tức tinh thần tỉnh táo. Lao đầu hướng trong nội viện gào to một tiếng nói, Giao Nhi, tới gặp khách. Lời còn chưa dứt, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nha đầu nhảy nhót tiến đến. Tròn ánh mắt cùng nho đen dường như quay tròn chuyện, không ngừng hướng trên người ngươi nhìn. Đây là lão phu mây tôn nữ Sở Giao Giao. Sở Thiên Tề bỗng nhiên nghiêm mặt nói, như lão phu có cái vật nhất, ngươi thay ta hộ nàng chu toàn. Liền cái này, ngươi có chút ngượng. Lao đầu chỉnh trọng gật đầu, liền cái này. Ngươi không nói hai lời bằng lòng, dùng ngươi kim cương bất hoại thần công liền đổi lấy quyển kia thân hóa vạn tiên để cử chuyện hot. Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 35, nam tử áo trắng chương 35, nam tử áo trắng thứ 12 năm, ngươi đem thân hóa vạn tiên sau khi nhập môn, liền tới Đại Tấn Vương triều, theo Tấn Hoàng trong tay dọa dẫm không ít tài liệu chân quý. Ngày nào đó ngươi bỗng nhiên nhớ tới tiểu hương chủ huyết hải thâm cửu, liền âm thầm điều tra thừa tướng Triệu Nghĩa nội tình. Cái này tra một cái ghê gớm, thì ra cái này Triệu Nghĩa vu ham tiểu hương chủ phụ mẫu, nuốt lấy kiều gia tài sản, còn giết kiều gia hơn 200 nhân khẩu, liền tiểu hương chủ một người may mắn chạy trốn. Càng làm giận chính là, cái này Triệu Nghĩa ỷ vào nữ nhi là hoàng hậu, trong triều làm mưa làm gió. Tham tài háo sắc, khi nam phép nữ, quả thực xấu tới thực chất bên trong ngươi làm tức truyền tin nhường tiểu hương chủ mau tới Tấn triều đế đô. Đợi nàng vừa đến, ngươi không nói hai lời mang theo nàng liền xông vào Triệu phủ. Kia hai to mặt lớn Triệu Nghĩa trông thấy tiểu hương chủ, lại ngó ngó ngươi tấm kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Tiểu hương chủ hai mắt đỏ bừng, Triệu Tặc, còn nhận được ta không? Ngươi là? Triệu Nghĩa híp mắt dò xét nàng, vẻ mặt mở miệng. Cầu quan, ta là tiểu thượng thư chi nữ tiểu Bánh Oánh. Tiểu Bánh Oánh nghiến răng nghiến lợi, cũng bởi vì cha ta vạch tội qua ngươi, ngươi liền làm hại ta tiểu gia chém đầu cả nhà. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nàng thanh âm đều đang phát run. Triệu Nghĩa bỗng nhiên nghe răng cười lên, tiểu Bánh Oánh. Ha ha ha. Ngươi có biết hay không mẹ ngươi trước khi chết quỷ cầu ta kiểu hương chủ thân thể nhoáng một cái, đao trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Ngươi nhìn không được, cùng loại người này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp làm thịt. Tiểu Bánh Oánh tội nghiệp mà nhìn xem ngươi, hắn là đại tông sư, ta đánh không lại mặc dù nàng đã đột phá tới tông sư cảnh, nhưng Triệu Nghĩa cũng đột phá tới đại tông sư. Để trong lòng, hắn thương không được ngươi. Ngươi hời hợt nói. Tiểu Bánh Oánh gật gật đầu, rút đao liền chặt. Triệu Nghĩa bỗng nhiên cùng thiếu, trong tay áo trượt giá huyết sắc ngọc bội. Muốn giết ta? Tiếp 6A. Hắn đột nhiên bóp nát ngọc bội, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ngươi hừ lạnh một tiếng, chân nguyên hóa trưởng lăng không một trảo, oanh! Huyết quang nổ tung, lại hóa thành đầy trời độc châm bắn về phía tiểu hương chủ. Liền cái này, ngươi tay áo vung lên, khí kình đánh sơ sát tất cả độc châm. Tiểu hương chủ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại cắn chặt bờ môi. Triệu Nghĩa, ngươi vẫn là như thế bị ổi. Triệu Nghĩa thừa cơ lui lại, gân cổ lên hô, có ai không? Hắn lời còn chưa nói hết, ngươi cong ngón đúng ra, hai đạo chân nguyên như lao, giang giáp chặt đứt hai cánh tay hắn. Đây coi là lợi tức. Ngươi thản nhiên nói. Tiểu hương chủ thừa cơ nhào tới, một đao thẳng đến Triệu Nghĩa trái tim. Triệu Nghĩa giữ tợn gào thét, lại dùng tay cụt manh kích đan điền, cùng chết ta. Đại tông sư tự bạo cũng không phải đùa giỡn. Người ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt ngăn khuất tiểu hương chủ trước mặt, một trường đè xuống, chấn. Kia bảng bạc chân nguyên trong nháy mắt ngưng kết, Triệu Nghĩa bành trướng thân thể phốc nổ thành huyết vụ. Bụi mù tán đi, tiểu hương chủ quỳ gối trong vũng máu, vương lấy Triệu Nghĩa đầu lâu lên tiếng khóc lớn, cha, nương. Nữ nhi rốt cục báo thù cho các ngươi, ngươi nhìn xem đầy đất máu tươi, chợt nhớ tới mình lần thứ nhất giết người lúc tay run dáng vẻ. Thì ra không phải ai đều có thể ở trong máu tươi bảo trì thanh tỉnh. Nhìn qua tiểu hương chủ run rẩy bóng lưng, ngươi không khỏi cảm khái, một nữ tử sống đến bây giờ, thật không dễ dàng. Nhớ tới nàng lúc trước là mạng sống nhìn về phía ánh mắt của ngươi, trong lòng khẽ run lên. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, nhiều ít người bởi vì thực lực, địa vị mất phương hướng bản tính. Tuy ý rất chóc, coi như được là người sao? Ngươi nhớ tới đã từng chính mình, không có thực lực lúc mặc dù là hoàn khố một chút, cũng là mềm lòng người. Nhưng có thực lực sau, trên tay khó tránh khỏi dính đầy máu tươi. Vì cái gì có ít người mạnh lên sau, ngược lại mất mặt tính? Đặc biệt là những người tu tiên kia, sao có thể trơ mắt nhìn xem yêu thú ăn người? Cái này thiên hoang đại lục ước vạn sinh linh, tu tiên giả lại lãnh huyết tới bỏ mặc yêu thú tứ ngược. Ngươi thực sự không nghĩ ra, những người tu tiên kia tâm đến cùng là cái gì làm? Đột nhiên, ngươi đột nhiên quay đầu, Trên xà nhà chẳng biết lúc nào đứng thẳng một đạo bạch sắc thân ảnh, người kia nhẹ lay động quạt xếp, ý cười ôn hòa, lại làm cho ngươi toàn thân lông tơ đứng đấy. Tiểu hương chủ, lui ra phía sau. Ngươi khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên trong nháy mắt trào lên, vận sức chờ phát động. Người này có thể im hơi lặng tiếng tới gần, liền ngươi cũng không hay biết cảm giác. Hoặc là thực lực viễn siêu với ngươi, hoặc là chính là tu tiên giả. Nam tử áo trắng đánh giá ngươi, đột nhiên vỗ tay cười khẽ, thú vị, cái này thâm sơn cùng cốc, lại thật có thiên nhân cảnh. Ngươi năm ngón tay hơi cuộn tròn, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là tu tiên giả. Hắn cũng không trả lời, chỉ là quan xếp hợp lại, chỉ Triệu Nghĩa thi thể không đầu, chậm ung dung nói, đầu này xuẩn chó mặc dù vô dụng, cũng là thay ta vơ vét không ít đỉnh lô. Ngươi giết hắn, dù sao cũng phải bồi ta đầu tốt hơn a. Vậy sao? Ngươi giận quá thành cười, không còn nói nhảm, Lăng Ba Vi bộ đống nhiên thi triển, thân hình như quỷ mị giống như tới gần, một quyền thẳng đến hắn cổ họng. Nam tử áo trắng lắc đầu than nhẹ, trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo tử sát phù lục, lôi chú, xá. Ầm ầm. Phù lục bắn nổ trong nháy mắt, chói mắt lôi quang như cự mãng nào phệ. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên cháy bỏng lôi hỏa khí tức. Ngươi lập tức triển khai lĩnh vực, chân nguyên một quyển, trên mặt đất kiếm gây hóa thành thành quang đón lấy lôi đỉnh, keng, két. Lưỡi kiếm từng khúc băng liệt, lôi quang cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng dư uy vẫn chấn động đến tay ngươi cánh tay run lên. Ngươi dựa thế vọt tới trước, quyền phong thẳng bức đối phương tim, chết. Nam tử áo trắng lại đã sớm chuẩn bị, trong tay độn quang phủ kim quang lóe lên, đột. Bá. Thân hình của hắn bị kim kén bao khỏa, như là gỗ sao trổi lướt về phía chân trời, chỉ để lại trêu tức tiếng cười quanh quẩn, nhục thân ngạnh kháng lôi chú. Cũng là tốt chó. Lần sau, bản công tử chuẩn bị tốt xiên xích, lại đến xem ngươi. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, để ngươi lòng còn sợ hãi. Ngươi đối tu tiên giả thủ đoạn vẫn là hiểu quá ít. Người kia chỉ là tiện tay vung ra một tấm bùa chú, liền làm cho ngươi toàn lực ứng đối. Nếu là hắn phụ lục xúc túc, chính mình chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Ngươi âm thầm cân nhắc, những người tu tiên này giống như là chỉ có thể viễn trình thi pháp thuật sĩ, cận thân bác đấu có lẽ là bọn hắn uy hiếp. Lần sau gặp lại, nhất định phải chiếm trước tiên cơ, không cho bọn hắn thi triển phụ lục cơ hội. Suy tư liên tục sau, ngươi quyết định lần này không đi tìm Tiết Vân Đạo. Vạn nhất người tu tiên này trong bóng tối nhìn chằm chằm, chẳng phải là liên lụy Tiết gia. Bình phục tâm tình sau, ngươi lập tức mang theo Kiều Hương chủ rút lui. Thứ 15 năm, 3 năm này ngươi bốn phía chẳng cho cần nút. Cùng Kiều Hương chủ phân biệt sau, ngươi cuối cùng trốn vào một chỗ ẩn nấp sơn động, dốc lòng tu luyện thân hóa vạn tiên rốt cục có một chút thành tựu. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 36, nghịch thiên phạt tiên chương 36, nghịch thiên phạt tiên thứ 16 năm, ngươi cả gan, lặng lẽ lẻn về Long Dương trấn. Trong viện, Tần Ngọc đang ngồi ở trên băng ghế đá ngẩn người. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức vuốt ve chân trà, ánh mắt lại trôi hướng phương xa. Ngươi ngồi vào đối diện nàng, hạ giọng, ngươi có biết hay không, trên đời này có tu tiên giả. Ngón tay của nàng đỗng nhiên dừng lại, chậm rãi dương mắt lên. Cặp kia luôn luôn mang theo ý cười con ngươi, giờ phút này lại sâu không thấy đáy. Ngươi hít sâu một hơi, trước đây ít năm, ta cùng một cái tu tiên giả giao thủ qua. Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh, nàng đỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chờ một chút, ngươi đột phá tới thiên nhân cảnh. Ngươi gật gật đầu, thầm khen hệ thống ngụy trang năng lực sát thực lợi hại. Kỳ quái, nàng tò mò đánh giá ngươi, ngươi đan điển chân khí rõ ràng vẫn là tiên thiên cảnh xương ngũ trạng, tại sao có thể có thiên nhân cảnh thực lực? Ngươi có thể nhìn ra. Ngươi hét hầu căng lên, ngươi là tu tiên giả. Tần Ngọc trầm mặc một lát, đột nhiên lòng bàn tay hướng lên. Suy một tiếng, một sợi thanh sắc hỏa diễm chống rông giấy lên, phản chiếu nàng mặt mày như vẽ, lại làm cho ngươi toàn thân phát lạnh. Ta đã trúc cơ biến mãn. Nàng lật tay bóp tắt hỏa diễm, những năm này, ta một mực tại chờ một cơ hội. Ngươi một phát bắt được cổ tay của nàng, khi nào thì bắt đầu? Ai bảo ngươi? Không ai giáo. Nàng nhìn về phía bầu trời đêm, theo ta ký sự lên, trong đầu liền có thêm chút vỡ vụn ký ức. Công pháp khẩu quyết, luyện đan chế phù, nàng đột nhiên nhíu mày, gần nhất tổng mộng thấy một tòa bạch ngọc tiên cung, có người gọi ta thất tiểu thư kia, có thể dạy ta sao? Ngươi mong đợi hỏi. Không được. Nàng lắc đầu, công pháp này có cấm chế, ta đã không biết ra được đến, cũng nói không ra, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Tốt ta, ngươi bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới ngưỡng cửa tu tiên cao như vậy. Hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch, nàng tại sao lại đột nhiên mất tích, vì sao thỉnh thoảng sẽ lộ ra cùng tuổi tác không hợp tang thương ánh mắt ngưng kim đan. Nàng đột nhiên nói rằng, không có nó, ta vĩnh viễn kết không được đan. Cho nên ngươi muốn đi. Thanh âm của ngươi có chút khàn giọng. Nàng đưa tay phủi nhẹ ngươi đầu vai hoa rơi, "Ca, ta nhất định phải biết rõ ràng, những ký ức này đến cùng là ai mạnh kín đáo đưa cho ta?" Nhìn qua bóng lưng của nàng, ngươi bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé nàng truy tại phía sau ngươi, hô hào thối lao ca, đường chạy. Dáng vẻ. Thứ 19 năm, ngươi trở lại Yến Đế Đô, trực tiếp đi vào phản tu tiên giả liên minh thiên điện. Trong điện đề phòng sông nghiêm, chỉ có Trương Nhân Cảnh mang theo mấy tên luyện đan sư ngày đêm càng không ngừng luyện chế phá trướng đan cùng phá cảnh đan. Ngươi đem đoạt được vật liệu toàn bộ giao cho Trương Nhân Cảnh, nhường hắn luyện chế một nhóm tiếp thiên đan. Đây là các ngươi đã sớm quyết định kế hoạch một trong, nhất định phải bồi dưỡng được số lớn đại tông sư cùng thiên nhân cảnh. Các ngươi lòng dạ biết rõ, muốn cùng tu tiên giả chống lại, ít nhất phải có đại tông sư thực lực mới đúng quy cách. Tiêu Thiên Tứ bọn người chưa trở về, chắc hẳn còn tại các nơi chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Ngươi cũng bắt đầu tĩnh tâm bế quan tu luyện. Thứ 22 năm, Thân Hóa Vạn Thiên bị ngươi luyện tới đại thành. Thứ 32 năm, Thân Hóa Vạn Thiên môn công pháp này rốt cục viên mãn. Thứ 35 năm, dùng xong hai bình linh mạch tinh hoa, ngươi thành công đột phá tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Thứ 45 năm, Thiên Hoang đại lục một cách lạ kỳ bình tĩnh. Gần nhất 20 năm qua, hơn trăm vương triều bình an vô sự, mấy năm liên tục chinh chiến cũng mai danh nhận tích, phản phất có cái tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Thứ 55 năm, phản tu tiên liên minh thiên điện bên trong, lần đầu tiên tụ tập hơn 200 người. Những người này bao quát Sở Thiên Tề, Tiêu Thiên Tứ chờ 96 quốc gia cường giả đỉnh cao. Trong đó thiên nhân cảnh cao thủ 22 vị, có người, Sở Thiên Tề, Tiêu Thiên Tứ, Đoạn Thương Hải, Tiết Vân Đạo, Diệp Hồng bọn người. Đoạn Thương Hải đến từ Đại Viêm vương triều, Diệp Hồng xuất từ Huyền Vũ vương triều, đều là cùng Sở Thiên Tề nổi danh thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Nguyên bản thiên nhân cảnh cao thủ không có nhiều như vậy, nhưng các ngươi tập trung linh mạch tinh hoa cùng kiếp thiên đan, trợ lớn tông sư viên mãn người hoàn thành đột phá. Còn lại hơn 200 người, thuần một sắc đều là đại tông sư. Giống nhau, tại tài nguyên tập trung cung ứng cùng các quốc gia ngưng chiến tình huống hạ, đại tông sư số lượng cũng lật ra một phen. Dù vậy, các ngươi cũng chỉ kiếm ra hơn 20 vị thiên nhân cảnh cùng hơn 200 vị đại tông sư. Cũng còn có chút người lựa chọn ẩn cư, cũng có người rõ ràng tự tuyệt tham dự. Cái này mấy chục năm thiên hoang đại lục quá bình tĩnh, tu tiên giả sợ là sớm có phát giác. Diệp Hồng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ha ha ha, Đoạn Thương Hải cất tiếng cười to, ngươi sẽ để ý sâu kiến tiểu động tác. Biển cả huynh nói đến có lý, có lẽ người ta căn bản khinh thường mình đầu. Sở Thiên Tề bước dầu phụ họa. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải nhường tu tiên giả kiến thức hạ võ giả chúng ta cốt khí. Thiết Vân Đào vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc thế nhân ngu muội, còn tưởng rằng tu tiên giả là yêu thú đại kiếp chúa cứu thế. Ngươi cười nói. Sau đó, đám người bắt đầu giao lưu tâm đắc. Trong đó không ít người đều từng cùng tu tiên giả chính diện giao phong qua. Bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương thảo 5 năm sau cách đối phó. Làm ngươi miêu tả yêu thú đặc thù lúc, tất cả mọi người nghe đến mê mẩn, ngươi nói rất sống động, dường như tự mình trải qua, cái này khiến bọn hắn rất là chấn kinh. Hẳn là, ngươi đã sống hơn ngàn năm. Thứ 60 năm, một ngày này rốt cuộc đến. Đế đô ngoài thành, các ngươi hơn 200 đạo thân ảnh phân tán đứng ở trên tường thành, ngước nhìn bầu trời. Tới. Có người khàn khàn nói. Tầng mây đông nhiên bị xé nứt, một chiếc che khuất bầu trời to lớn linh chu phá mây mà ra, lơ lửng tại các ngươi đỉnh đầu. Một cái đồng tử bộ dáng tu sĩ đứng ở đầu thuyền, cười híp mắt nhìn xuống các ngươi, sau lưng hơn 2000 tên tu sĩ đều mang ánh mắt hài hước. Lão phu nghe nói, các ngươi những này sâu kiến mong muốn quyết nhất tử chiến. Đồng tử thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Vừa dứt lời, phía sau hắn các tu sĩ bộc phát ra một hồi cười vang, ha ha ha, mau nhìn những này đồ nhà quê. Cái này nhỏ bí cảnh thật có ý tứ. Chỉ là võ giả cũng nghĩ nghịch thiên phạt tiên. Mang lưu ảnh tại sao? Tranh thủ thời gian quay xuống trở về cho đại gia nhìn. Nhìn cái kia cầm đao lao đầu, chân đều đang run đầu. Đám tu tiên giả vui cười chào phúng, hoàn toàn không có đem các ngươi để vào mắt. Sâu kiến, ta nhổ vào. Tuổi trẻ đại tông sư Triệu Thiết Sơn tiến lên một bước, chiến phủ trực chỉ linh chu, các ngươi những này cái gọi là tiên nhân, làm đều là xuất sinh hoạt động, liền heo chó cũng không bằng. Đồng tử liền mí mắt đều không ngẩng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trong chốc lát, a. Triệu Thiết Sơn đông nhiên ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ngươi nghe được có người răng run lên thanh âm. Tu tiên giả giết người phương thức, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Không ít người đều hít sâu một hơi. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua tu tiên giả thủ đoạn quỷ dị, nhưng người nào có thể nghĩ đến, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể nhường một vị đại tông sư trong nháy mắt mất mạng. Thực lực như vậy, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đột phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặt lấy. Chương 37, Vạn Hồn Câu Diệt. Chương 37, Vạn Hồn Câu Diệt. Ngươi phát giác được trong mắt mọi người sợ hãi, trong lòng biết không ổn, có ít người còn chưa khai chiến, liền đã bị sợ vỡ mật. Ngươi lên tiếng gầm thét, đều cho ta ổn định. Giữ vững tâm thần, đừng để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Những này tự khoe là tiên gia hỏa người đột nhiên bước về phía trước một bước, thanh âm như lôi đình nổ vang, đem ấy tỷ tỷ thương sinh làm cỏ rác. Chẳng lẽ sơn hà vỡ vụn, sinh linh đồ thán, đây chính là bọn họ rêu rao tiên đạo. Tu tiên giả bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, chúng ta liền muốn thế tiên làm bất nghĩa. Bá một tiếng, người rút đao ra khỏi vỏ, lưới đao trực chỉ thương khung, hàn quang tỏa ra từng trường phẫn nộ khuôn mặt, bọn hắn giáng lâm giới này, hủy quê hương của ta, đồ ta đồng bảo. Chúng ta chịu đục, chờ chính là hôm nay, muốn để bọn này cao cao tại thượng xuất sinh minh bạch, phàm nhân sống lưng, làm theo có thể chống lên mảnh này thiên. Phía sau ngươi truyền đến binh khí ra khỏi vỏ tranh mình, hơn 200 đem vũ khí đồng thời lộ ra hàn quang. Ngươi cảm nhận được sôi trào chiến ý, tiếp tục gầm thét, bọn hắn cười chúng ta là sâu kiến. Vậy chỉ dùng sâu kiến răng cắn xuyên cổ họng của bọn hắn. Bọn hắn muốn ghi chép lưu ảnh thạch. Vậy liền để chư thiên vạn giới tất cả xem một chút, võ giả vung đao lúc, tiên nhân cũng biết máu chảy kêu rên. Linh thuyền trên tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Ngươi bắt được cái này ngắn ngủi yên tĩnh, phát ra sau cùng chiến giống, chư vị, chúng ta võ giả, sinh ra chính là muốn đạp nát cái này bất công thế đạo. Hôm nay như thắng, nhân gian lại cháy lên tinh hỏa. Hôm nay mà chết, Hoàng Tuyền Lộ bên trên, chúng ta 200 anh linh cũng muốn tái chiến Diêm La.
Chiến, 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 giết, giết, giết.
Trong chốc lát, tiếng vang chấn thiên phía sau ngươi bộc phát gầm hét, bàng bạc sát y đánh sập một nửa tường thành, 200 đạo huyết sắc lang khói như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng linh chu. Linh thuyền trên đồng tử ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, tiện tay ném ra ngoài một quả phát sáng lưu ly châu. Châu bên trong tự thành một phương tiểu thế giới, lít nha lít nhít chật ních các loại yêu thú. Đi. Hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Chỉ một thoáng, vô số yêu thú theo châu bên trong chen chúc mà ra, che khuất bầu trời giống như nào về phía thiên hoang đại lục các nơi. Ngươi nhận ra những này yêu thú, Tam Vĩ Linh Hồ, Lôi Văn Sơ Tiêu, Xích Hồng Độc Hạt, Thanh Lân Phi Hạt. Hình thể nhỏ nhất 2-3 mét, lớn nhất chừng vài trăm mét. Những này có thể so với tông sư, đại tông sư thậm chí thiên nhân cảnh yêu thú, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, phản phất tại tiến hành một trận huyết tinh tình yến. Trong ngay mắt, toàn bộ thiên hoang đại lục lâm vào yêu thú hành hành luyện ngục. Đồng tử quay đầu hướng sau lưng tu sĩ nói rằng, lần này lịch luyện đối với các ngươi rất có ích lợi, thật tốt trải nghiệm a. Hơn 2000 tên trúc cơ, kim đan tu sĩ sớm đã kìm nén không được, như mưa sao băng giống như đáp xuống. Các ngươi hơn 200 người trong nháy mắt cùng 2000 tu sĩ chiến làm một đoàn. Giữa thiên địa sấm chớp, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, vô số lưu quang giăng khắp nơi, không chọn vẹn thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Ngươi vội vàng liếc nhìn chiến trường, Trình Văn bắt trường đao vừa chém vào tu sĩ bà bay, đối phương trong tay áo bỗng nhiên bắn ra phi châm liền đem hắn nửa bên mặt ăn mòn thành bạch cốt. Tiết Diệu Vân trường thương xuyên qua nữ tu mi tâm, nhưng từ bạo liệt đầu lâu bên trong bay ra ba đầu độc con giết, chui vào mũi của nàng. Dạ Vô Ngân một trường đánh chết tu sĩ trong nháy mắt, trong tay đối phương viêm bạo phù ầm vang nổ tung, thanh sát hỏa diễm đem hai người đốt thành cho bụi. Ba tên tu sĩ điều khiển phi kiếm như mưa to phong tỏa lãnh vô trần tất cả đường lui, liền chân nguyên hộ thuẫn đều bị tùy tiện đâm xuyên. Lãnh vô trần trong mắt lóe lên quyết tuyệt, cùng thiếu, ha ha ha, cùng chết ta. Trong cơ thể hắn chân nguyên nổi điên, thân thể dạn nước phát sáng, oanh. Cao trăm trượng mây hình nấm thôn vệ chung quanh tất cả, kia ba tên tu sĩ cũng hồi phi yên diện. Tương tự thảm thiết chém giết tại chiến trường các nơi trình diễn. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, trước khi chết cũng muốn kéo đệm lưng. Mỗi ngã xuống 10 người, các ngươi liền hướng linh chu tới gần trăm trượng. Thân ngươi hình như điện, trong nháy mắt tới gần một người tu sĩ, quyền phong mang theo tiếng hổ khiếu long ngâm mình ra, chết. Phanh. Tên tu sĩ này bị ngươi bàng bạc chân nguyên đánh trúng, tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Đồng nhiên, ba đạo hàn quang từ khác nhau phương hướng hướng ngươi đánh tới. Ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương bất hoại. Ngươi toàn thân lập tức kim quang đại thịnh, kim sắc bàn tay quét ngang, ken ba tiếng đem ba thanh phi kiếm toàn bộ đánh bay. Ngươi bắt được chống rông lấn người mà lên, cổ tay chặt ngưng tụ chân nguyên, vô tướng thần công thức thứ 5, chân nguyên hóa lưỡi đao. Chân nguyên hóa lưỡi đao như khai thiên phủ đồng dạng, trực tiếp đem kia kim đàn tu sĩ chém thành hai khúc. Ngươi dành thời gian liếc nhìn chiến trường, Sở Thiên Tề đang thi triển thân hóa vạn thiên thần thông, vừa vặn một trường đánh chết một gã kim đàn tu sĩ. Nhưng mà, giống Đoạn Côn, Thường Thanh Y Lìa những này bình thường đại tông sư, tại Mạn Thiên Phi Vũ pháp bảo trước mặt bao nhiêu hiệp, liền bị xoắn thành đấm máu mảnh vỡ. Tình hình chiến đấu càng ngày càng bất lợi. Linh thuyền trên đồng tử lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà không biểu tình. Ngươi làm cơ quyết đoán, hướng Sở Thiên Tề bọn người hô, chưa hết giết kia đồng tử. Hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả hiểu ý, hóa thành lưu quang lao thẳng tới linh chu. Đồng tử khẽ miệng khẽ nhếch, thử, sâu kiến cũng dám lịch tiên. Hắn đưa tay tế ra một tòa tiểu tháp, chấn. Một gã thiên nhân cảnh cường giả trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Cái này tiện tay một kích làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Ngươi đã sớm chuẩn bị, hô lớn, đừng sợ. Cận thân hắn liền đến không kịp dùng pháp bảo. Đồng tử nghe vậy ngược lại cười. Ngay tại các ngươi tới gần trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện, lại thối lui đến trăm trượng có hơn. Hắn hài hước nhìn xem các ngươi, giống đang nhìn một đám buồn cười hầu tử. Vây quanh hắn, ngươi nôn nóng quát. Lời còn chưa dứt, đồng tử đã vọt đến một gã thiên nhân cảnh sau lưng, nhẹ nhàng một trường, nguyên anh chi lực trực tiếp xuyên thấu chân nguyên hộ thuẫn. Phanh! Người kia tại chỗ nổ thành huyết vụ. Sở Thiên Tề muốn rách cả mí mắt, vọt tới bên cạnh ngươi nhét đến một khối ấm áp ngọc bài, là hắn tặng tôn nữ chi vật, ngươi nhớ kỹ hứa hẹn. Hắn quay người gầm thét, lão phu vốn là ngày giờ không nhiều, hôm nay liền trò chưa bị gọi dạng. Hắn khô cạn thân thể bỗng nhiên sáng như liệt nhật, thân hóa vạn thiên thức thứ 9, vô số hư ảnh theo hư không hiện hiện, mỗi cái hắn đều đang tiêu đốt thọ nguyên. Vạn, hồn, đều, diệt. Thiên điệu bỗng nhiên thất sắc, lấy đồng tử làm trung tâm, bộc phát ra vô số mây hình ấm, toàn bộ bầu trời hóa thành biển lửa. Cường quang bên trong, ngươi thấy, đồng tử hộ thể kim quang lần đầu xuất hiện vết rách, một sợi sợi tóc bị đốt cháy khét, hắn lui về sau nửa bước. Chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Bụi mù tan hết, Sở Thiên Tề hải cốt không còn. Đồng tử nhìn xem ống tay áo vết cháy, rốt cục thu hồi nụ cười, cũng là coi thường các ngươi tâm tư ngươi đầu dâng lên tuyệt vọng, liền dạng này hy sinh, đều không đả thương được một cái nguyên anh tu sĩ. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 38, năm lần kết thúc chương 38, năm lần kết thúc ha ha ha, thì ra phàm nhân cũng có thể làm bị thương tiên nhân. Diệp Hồng cùng tiếu bên trong hòa với bầm máu, lão phu cũng sống đủ rồi, liền để ta cũng tới gọi dạng. Hắn tiêu đốt sau cùng thọ nguyên, thân hình như sao băng giống như vọt tới đồng tử, lại tại cuối cùng một cái chớp mắt, bá. Đồng tử trong nháy mắt lui ra phía sau trăm trượng, Diệp Hồng bồ hụt, có thể khỏe miệng của hắn lại quỷ dị giơ lên. Chỉ thấy đoạn thương hải bỗng nhiên theo khía cạnh rớt ra, toàn thân rạn nứt, lão phu đi đầu một bước. Đồng tử kinh hãi, lập tức điều động nguyên anh chi lực bao khỏa toàn thân. Oeng! Chói mắt bạch quang nổ tung, làm cho đám người nhao nhao nhắm mắt. Diệp Hồng nắm lấy cơ hội, sống tạm mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng được giải thoát. Hắn đón cường quang bắn bọn, ầm ầm. Liên tiếp thiên nhân cảnh cường giả bắt chước phương pháp này, dường như sớm có chịu chết quyết tâm. Tiêu Thiên Tứ thật sâu nhìn ngươi một cái, chúng ta những lao gia hỏa này thọ nguyên sắp hết, ngươi còn trẻ, trong mắt của hắn hiện lên kiên quyết, nghĩa vô phản cố phóng tới đồng tử. Đồng tử không ngừng tránh né, nhưng bốn phương tám hướng đều là đồng quy vu tận thiên nhân cảnh. Ngươi nhạy cảm phát hiện, mỗi lần bị thiên nhân cảnh cường giả tự bạo sóng năng lượng cùng sau, đồng tử sắc mặt đều sẽ tái nhợt mấy phần, đầy trời mây hình nấm bên trong, đồng tử rốt cục tránh cũng không thể tránh. Tiêu Thiên Tứ tự bạo sóng xung kích, trực tiếp nổ đoạn hắn một cánh tay. Đồng tử lần đầu lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi ánh mắt khóa chặt kia cán thương tuyết long ngâm thường, chân nguyên mở dẫn, trường thương pha không mà đến, ngươi kim cương bất hoại thần công toàn bộ triển khai, toàn thân kim mang tăng vọt, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, siêu một tiếng, ngươi cầm súng đâm thẳng đồng tử tim. Đồng tử kinh hãi, tế ra một cái phòng ngự pháp bảo, Thái cực viên bản. Tiết Vân Đào đống nhiên từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy đồng tử, mau ra tay. Tâm tư ngươi biết trường thương khó phá pháp bảo, trong nháy mắt thi triển thân hóa và thiên, trăm ngàn ngươi theo bốn phương tám hướng đồng thời đâm ra trường thương. Phúc. Mũi thương xuyên thấu đồng tử lồng ngực sát na, cùng bạo nguyên anh chi lực nổ tung. Tiết Vân Đào tại chỗ bị chấn thịt nát xương tan, ngươi cũng bị đánh bay mấy chục trượng. Có ý tứ đồng tử mẹ lấy máu rút ra trường thương, cười gần trở tay ném một cái, bang. Thương Tuyết Long ngâm thương đưa ngươi đóng ở trên mặt đất, đôi thương còn tại rung động. Một bầy kiến hôi, có thể làm bị thương bản tọa đồng tử túi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, khóe miệng lại giơ lên khinh thường cười lạnh. Hắn tiện tay một vệt, vết thương lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Đồng nhiên, thiên địa vì đó yên tĩnh. Lao Tam, ngươi khinh địch. Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trên trời giáng xuống, rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh. Răng rác một tiếng, bầu trời vỡ ra một cái khe, một gã áo tơ trắng nữ tử đạp không mà ra. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân liền nổi lên gợn sóng, cả phiến thiên địa dường như bị đông cứng giống như ngưng kết. Trên chiến trường tất cả tu sĩ cùng kêu lên quỳ lạy, bái kiến nhị trưởng lão. Nữ tử chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, phanh, phanh, phanh. Còn lại thiên nhân cảnh cường giả liên tiếp nổ thành huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngươi bỗng nhiên cảm thấy đan điền siết chặt, túi đầu nhìn lại, một cái bàn tay vô hình đang nắm lấy đan điền của ngươi, thể nội chân nguyên như là nước sôi giống như lăn lộn hoành. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bên trong, nhục thể của ngươi trong nháy mắt nổ tung. Hồn phách trôi hướng trên bầu trời gương đồng lúc, ngươi trông thấy nữ tử lần nữa đưa tay, một cái che khuất bầu trời cự trưởng ầm vang rơi xuống. Yến đế đô tựa như giấy như thế, tại trưởng ấn hạ trong nháy mắt sụp đổ. Chờ bụi mù tán đi, nguyên địa chỉ để lại một cái trăm trượng hố sâu. Càng làm cho ngươi sờn hết cả gai ốc chính là, nữ tử đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn thẳng ngươi, nho nhỏ tàn hồn, cũng dám thăm dò bản tọa. Kia ánh mắt lạnh như băng để ngươi hồn thể run rẩy dữ dội, nàng vậy mà có thể trông thấy hồn phách. Vừa vặn ngươi bị hút vào trong gương đồng là vô biên hắc ám, vô số linh hồn như gió bên trong ánh đến, tiêu thảm bị xé nát. Ngươi liều mạng giãy giụa, lại giống rơi vào mạng nhện bướm bướm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình một chút xíu tiêu tán. Ngươi rốt cuộc minh bạch, cái gọi là phản kháng, bất quá là tiên nhân trong mắt một trận náo kịch. 60 hơi thở sau, ngươi ý thức hoàn toàn chôn vùi lúc ngươi chết. Đốt. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn ban thưởng: 1. Thực lực bản thân, thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, thân hóa vạn tiên viên mãn. 2. Vật ngoại thân, thương tuyết long ngâm thương. 3. Đặc thù ban thưởng, tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ càng ký ức. Tần Thần nhìn chằm chằm mô phỏng kết quả, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, toàn thân tức giận tới mức phát run. Hệ thống, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không trực tiếp giúp ta diệt đám kia vương bát đản? Túc chủ, Nam Nhi phải tự cường. Khi sâu mấy hơi bình phục cảm xúc sau, Tần Thần quả quyết lựa chọn, tuyển một. Với anh, bàng bạc năng lượng quán thể mà vào. Tu vi được ra, thiên nhân cảnh hậu kỳ. Cảm thụ được thực lực, Tần Thần âm thầm thích thú, không nghĩ tới thiên nhân cảnh hậu kỳ cường đại như thế. Nhưng nghĩ đến kia đồng tử cùng nữ tử, lập tức hưng phấn hoàn toàn không có. Không phải vô địch, cuối cùng là sâu kiến a. Sau khi trời sáng, Thần gia trong tiểu viện tung bay đồ ăn hương. Đây là 18 năm qua Tần Thần lần thứ nhất chủ động mời phụ mẫu đến chính mình sân nhỏ, còn tự thân xuống bếp làm mấy đạo đồ ăn thường ngày. Một nhà bốn miệng ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, hai mặt nhìn nhau. "Ca, ngươi sẽ không ở trong thức ăn hạ được a?" Tần Ngọc cầm đũa, lần lượt nếm nếm. Vừa kẹp lên một đũa cà chua xào trứng, liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, "A, tốt mặt a." Tần Thần cười vuốt vuốt muội môi đầu. Nói bao nhiêu lần chớ có sơ đầu. Tần Ngọc tức giận đẩy ra tay của hắn, giống con sủ lông nhỏ con. "Cha," nương Tần Thần đỗng nhiên nghiêm mặt nói, "nhi tử hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là chúng ta người một nhà bình an." Tần Tu Văn để đũa xuống, nhướng mày, thật muốn hiếu thuận liền tranh thủ thời gian cưới vợ, cho nhà ta khai chi tán diệp. Nương chỉ mong lấy ngươi bình an khỏe mạnh liền tốt. Lâm Tuyết Bình ôn nhu bổ sung. Tần Ngọc nháy mắt xem bảo, ca nếu là thật hiếu thuận, liền đem gia sản đều cho ta nha tốt, đều cho ngươi. Tần Thần buồn cười. Thật. Tần Ngọc ánh mắt lập tức sáng giống tinh tinh. Tần Thần mỉm cười gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Phụ thân, mẫu thân, có suy nghĩ hay không qua dọn đi đế đô, đem Tần thị thương hội lái đến hoàng thành đi. Hồ nháo. Tần Tu Văn sắc mặt đột biến, Đế Đâu Ngư Long hỗn tạp, các đại thế gia rắc rối khó gỡ, Lâm Tuyết Bình cũng liền liền quát tay, năm ngoái Nam Giang thành liền có 3 nhà thương hội tại Đế Đô bị người ăn đến xương cốt đều không thừa. Nhìn xem phụ mẫu khẩn trương bộ dáng, Tần Thần khẽ vuốt bên hông ngọc bội, đáy mắt hiện lên một tia khó lường quan mang, yên tâm, phiến thiên địa này kỳ thật rất an toàn. Xác thực, đối với hiện tại hắn mà nói, phiến thiên địa này hoàn toàn chính xác rất an toàn, chỉ cần tu tiên giả không ra. Nhìn qua phụ mẫu nhấm nháp tự mình làm cà chua xào trứng, trứng chần nước sôi cùng canh cà chua trứng, Tần Thần âm thầm lập thệ, nhất định phải tìm tới tu tiên phương pháp, nhất định phải xuyên phá ngày này, nhường những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả cúi đầu xưng thần. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn tiếp tục bắt đầu lần thứ 6 mô phỏng. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 39, 6 lần mô phỏng chương 39, 6 lần mô phỏng đốt. Lần thứ 6 mô phỏng bắt đầu người xác nhận chính mình tiến vào mô phỏng. Người chân không bước ra khỏi nhà, đầy trong đầu đều đang tính toán lần này mô phỏng kế hoạch. Có thể nghĩ đến muốn đi, người phát hiện, dựa vào võ đạo căn bản chơi không lại tu tiên giả. Trừ phi võ đạo cũng có cảnh giới càng cao hơn. Ngày thứ 3 trong phủ trên giới đều tại bắt quái hai chuyện, thủy xà bang bị diệt, điền hồng bọn người bị cướp phỉ giết. Bọn hạ nhân lao nhau, ở đâu ra mao tặc không hiểu quy củ như vậy. Sẽ không phải là đặc biệt nhằm vào chúng ta Tần gia a? Nói không chừng là diệt thủy xà bang đám người kia. Vậy chúng ta Tần gia chẳng phải là kết thúc? Lời này nhưng làm đoàn người dọa sợ, sợ Tần gia trở thành mục tiêu kế tiếp. Ngày thứ 5 ngươi nhớ tới muội muội có thức tỉnh tu tiên chuyện nhận, thế là cố ý mời muội muội đến trong nội viện uống trà ăn điểm tâm. Nha, lão ca bỗng nhiên hảo tâm như vậy. Tần Ngọc nắm lên một khối bánh ngọt nhồi vào miệng, sẽ không phải muốn cho ta hạ độc, sau đó độc chiếm gia sản a? Ngươi nói thẳng, ngươi cảm thấy trên đời này có tu tiên giả sao? Phúc, Tần Ngọc đem bánh ngọt nôn ở lòng bàn tay, vẻ mặt thành thật, đương nhiên là có a. Nói xong, nàng lại đem bánh ngọt nhét cãi lại bên trong. Người ghét bỏ những mày, đợi nàng nuốt xuống mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi gặp qua tu tiên giả sao? Tần Ngọc trịnh trọng kỳ sự gật đầu, gặp qua. Trước mắt ngươi sáng lên, ở đâu gặp? Biết thế nào tu tiên sao? Ở trong mơ gặp. Nàng chững chạc đàng hoàng. Trong lòng ngươi hơi hồi hộp một chút, muội muội có tu tiên chuyện nhận ký ức, nói không chừng là chống lại tu tiên giả mấu chốt. Nhưng nàng nói qua, không cách nào nói ra cùng biết ra ngươi không chết tâm, trong mộng tiên nhân dạy ngươi cái gì? Tần Ngọc ngẩng đầu, dạy. Nhưng không cho nói cho người khác biết. Ngươi bội bằng nói, ca ca không phải người. Sì. Ca ca không phải người khác. Liền dạy thế nào hô hấp. Gọi là cái gì nhỉ? Quên. Nàng lại lấp khối bánh ngọt. Ngươi bất đắc dĩ khoát tay, được rồi, bưng trở về ăn đi. Thử, ca ca túi. Tần Ngọc ôm lấy đĩa liền chạy. Nhìn xem nàng lanh lợi bóng lưng, ngươi quyết định tìm phương pháp khác. Ngày thứ 7 ngươi mang theo mặt nạ đi vào thiên hương các, trên đường đi đều đang nghe bách tính nghị luận thủy xà bang sự tình. Nhờ có vị kia anh hùng vô danh, giúp chúng ta diệt trừ thủy xà bang cái tai họa này. Nếu có thể đem Tần gia cũng diệt thì tốt hơn. Tốt nhất liền mạnh ra cùng một chỗ bưng, những người này đều là kẻ giống nhau. Đặc biệt là cái kia hoàn khố Tần Thần, nhìn xem liền buồn nôn. Ngươi nghe những nghị luận này, chỉ là cười cười. Đi vào thiên hương các tầng cao nhất sau, tiểu hương chủ ra tay với ngươi, nàng nắm đấm đánh vào trên người của ngươi cùng gãi ngứa ngứa dường như. Ngươi một bàn tay liền đem nàng đập nằm xuống, dọa đến nàng run rẩy. Ngươi trực tiếp cho nàng hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nàng lập tức thể hiệu chung. Ngươi nhường nàng giám thị Quý Bân, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngày thứ 20, tiểu hương chủ chết, ngươi đoán là Quý Bân làm. Càng nghĩ, ngươi quyết định tự mình chiếu cố Liêu Thải Bình cùng Quý Bân. Tháng thứ 2, ngươi làm bộ đi mua thuốc, làm quen Liêu Thải Bình cùng Quý Bân. Về sau ngươi thường xuyên hướng dược liệu đi chạy, biến đổi pháp đùa Liêu Thải Bình vui vẻ. Liêu tiểu thư không chỉ có người Mỹ, tâm địa cũng thiện lương. Ngươi cười lấy định nói, Tần công tử cùng trong truyền thuyết rất không giống, quả nhiên nghe đồn không thể tin. Liêu Thải Bình cười nói, Quý Bân trong lời nói có hàm ý, Tần công tử tuổi còn trẻ chính là tiên tiên viên mãn, làm sao có thể là phế vật. Ngươi cười lấy khiêm tốn nói, Quý đại ca quá khen, ta chính là chỉ có cảnh giới không có thực lực, cũng không điêu chém chém giết. Lại nói, Lưu Nôn Phỉ ngữ hại chết người, vẫn là Liêu tiên tử rõ lý lẽ. Quý Bân không kiên nhẫn đuổi ngươi, thuốc mua xong mau đi đi. Ngươi cười nói, Quý đại ca không phải cũng đưa xong thuốc, thế nào vẫn chưa về nhà? Liêu Thải Bình bất đắc dĩ lắc đầu, hai người các ngươi đều trở về đi, ta còn muốn bận điều đâu. Các ngươi xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài. Quay người lúc, ngươi thấy Quý Bân trong mắt sắc ý, nhưng ngươi chỉ là cười cười. Ngươi lại nhìn về phía Liêu Thải Bình, lập tức sững sờ, ngươi phát hiện Liêu Thải Bình nhìn về phía Quý Bân, biểu lộ giống như là đang nói chuyện, nhưng là không hề động miệng. Ngươi đoán, đây là tu tiên giả truyền âm nhập mật. Ngươi lại nhìn xem Quý Bân cười đùa tí từng dáng vẻ, suy đoán tám thành là Liêu Thải Bình đang cảnh cáo hắn. Ngươi mới chợt hiểu ra, thì ra Liêu Thải Bình cũng là tu tiên giả. Ngươi lập tức sinh lòng một kế. Tháng thứ 3, ngươi cùng Liêu Thải Bình càng ngày càng thuần thục lạ. Ngươi thỉnh thoảng ngâm thi tác đối tú tài văn chương. Ngươi còn thường xuyên chọc cho nàng thoải mái cười to. Nhưng mỗi lần ngươi đến, Quý Bân đều sẽ vừa lúc xuất hiện. Mỗi lần ngươi phát hiện bọn hắn tại truyền âm nhập mật thời điểm, liền cố ý cắt ngang bọn hắn. Tháng thứ tư ngươi cố ý đơn độc cướp Liêu Thải Bình đi nô lệ thị trường. Trong chợ, tiếng người huyên náo, xích sắt xoạt rung động, quần áo rách dưới nô lệ bị giam trong lồng, người mua giống chọn cải trắng như thế dò xét bọn hắn. Ngươi thở dài lắc đầu, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Những người này quá thảm. Liêu Thải Bình thản nhiên nói, thế đạo này chính là như vậy, kẻ yếu hoặc là bị ăn, hoặc là học được ăn người. Ngươi nói một cách đầy ý vị sâu xa, muốn ta nói, người điểm ba loại, làm quân cờ, đánh cờ, còn có vén bàn cờ. Ngươi nhìn về phía nàng, Liêu cô nương muốn làm loại nào? Nàng nở nụ cười xinh đẹp, vậy phải xem công tử là đánh cờ, vẫn là hất bàn. Ngươi hỏi lại nàng, ngươi hy vọng ta là loại nào? Nàng nêm hay nói, quân cờ hạnh phúc nhất, bởi vì vô chi. Kỳ thủ có thể thắng lấy tất cả, nhưng phong hiểm cực lớn. Hất bàn. Bất quá là người si nói mộng. Nàng cười khẽ. Đang nói, các ngươi nhìn thấy ven đường quỳ xuống đất thút thít một nữ tử, sờ sờ. Trước mặt nàng bày biện một bộ nữ thi, ngay tại bán mình cho mẹ. Ngươi không nói hai lời ném ra 30 lượng bạc, đi trước an táng mẫu thân ngươi, có khó khăn đến tần phủ tìm ta. Sở Sở cuốn quýt giơ đầu, đa tạ công tử. Nô tỳ an táng xong mẫu thân liền đi tần phủ, đời này tuyệt không phản bội. Liêu Thải Bình trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhìn xem Liêu Thải Bình nụ cười, ngươi biết chính mình cách kế hoạch thành công một bước. Tháng thứ 5 Liêu Thải Bình thái độ đối với ngươi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, toàn bái ngươi tài văn chương ban tặng. Trong lòng ngươi mừng thầm, quả nhiên lại cao hơn lạnh muội tử cũng không chịu nổi dấu ngon dấu ngọt. Vì thế ngươi cố ý viết mười mấy thủ buồn nôn thơ tình đưa nàng. Nàng thế mà nhận. Ngươi cảm thấy có hy vọng. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục 12. Chương 40, Quý Bân ra tay chương 40, Quý Bân ra tay tháng thứ 7 xuân về hoa nở, ngươi cố ý ước Liêu Thải Bình tới bên ngoài trấn Đạt Thành. Suối nước leng keng, cành liêu lắc nhẹ, ngươi cố ý mang nàng tới dễ thấy địa phương. Cẩn thận, gặp nàng dẫm lên rêu xanh, ngươi ôm eo thon của nàng, thiếu nữ mùi thơm cơ thể hòa với cỏ xanh bị đập vào mặt. Đồng thời, ngươi dư quang thoáng nhìn, trong rừng cây Quý Bân tức giận đến toàn thân phát run, kém chút đem thân cây bóp nát. Ngươi thừa cơ lớn tiếng đọc diễn cảm, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt nước hàm yên, thế ngoại gặp lại tức là duyên. Nguyện cùng khanh cùng sinh tử khế, tam sinh thạch bên trên khắc chiến miên. Liêu Thải Bình ánh mắt phức tạp nhìn xem ngươi, đã cảm động vừa bất đắc dĩ. Ngươi làm bộ quan tâm, Hải Bình, ngươi thế nào? Nàng lắc đầu, không có việc gì. Đột nhiên, Quý Bân bật ra, giơ kiếm chỉ vào ngươi, cẩn thận. Thứ nay về sau cách Hải Bình xa một chút. Ngươi lập tức hy tinh thân trên, run lẩy bẩy hướng Liêu Thải Bình sau lưng tránh. Quý đại ca, ngươi đây là làm gì? Liêu Thải Bình giận dữ mắng mỏ, Quý Bân, ngươi nổi điên làm gì? Quý Bân mắt đỏ vành mắt, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác coi trọng cái này hoàn cố? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Các ngươi căn bản không có khả năng. Hắn giống to. Lan. Liêu Thải Bình quát lạnh một tiếng. Quý Bân mạnh mẽ chừng ngươi một cái, thần thần, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn xem hắn chật vật bóng lưng rời đi, trong lòng ngươi cười nở hoa, thầm mến tựa như tà bón, cố gắng nửa ngày, kết quả chỉ là cái rắm. Còn tốt lao tử ra tay nhanh. Ngươi không khỏi nghĩ lên kiếp trước, thức đêm cho nữ thần viết thư tình, kết quả nàng thức đêm tại cho người khác chặt một đao. Có kiếp trước giao hấn, đời này ngươi biến hoàn cố, đối với nữ nhân đều là đi thận không đi tâm. Ngươi thừa cơ nhào vào Liễu Thải Bình trên vai giả khóc, chẳng lẽ ưa thích một người cũng có lỗi sao? Nàng thân thể cứng đờ, vỗ nhẹ lưng của ngươi, không sai. Nhưng trên đời lại có mấy người có thể suy nghĩ thông suốt? Không thể tướng mạo thủ, bỏ mình thì sợ gì? Ngươi vẻ mặt nghiêm túc. Nàng vuốt ve mặt của ngươi, cười khổ nói, nếu như chúng ta không thể cùng một chỗ, ưng thuận với ta phải thật tốt còn sống. Ngươi nghe hiểu, nàng chỉ muốn tranh sống chiều, không tranh tiên trường địa cửu. Có lẽ tiên phàm khác nhau, nàng cũng thân bất do kỷ. Ngươi nói đùa làm dịu bầu không khí, ta trước nhớ kỹ, năm nào đó tháng nào đó ngày nào, Liêu tiên tử sờ xong mặt không chịu trách nhiệm, còn để ta làm vạn năm con rùa. Phốc phốc. Nàng đột nhiên bốc lên cằm của ngươi, trực tiếp hôn lên, trong veo nước bọt nương theo lấy nàng mùi thơm cơ thể. Trong lòng ngươi nghĩ lại là, lấy thân vào cuộc, rốt cuộc thành. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, các ngươi mới lưu luyến không rời tách ra. Thứ tám nguyệt, ngươi đã hoàn toàn mò thấy Liêu Thải Bình tính cách, bề ngoài cao lãnh như sương, nội tâm nhiệt tình như lửa. Nàng giống như là gánh vác lấy vô hình gông xiềng mèo rừng nhỏ, muốn phóng túng lại không dám. Loại cô nương này, liền yêu mới mẹ kích thích. Ngươi cảm thấy là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Ngươi mang nàng đi vào phồn hoa Nam Giang Thành. Ở chỗ này chơi mấy ngày, nàng vui vẻ đến như cái hải tử. Nam Giang Thành cái gì cũng có, liền đế đô nổi tiếng Vọng Nguyệt Lâu nơi này cũng có phần cửa hàng. Tại Vọng Nguyệt Lâu tầng cao nhất trong bao sương, các ngươi gắn bó mà ngồi, cả tòa thành thị thu hết vào mắt. Đồng nhiên, Long Kỳ mang theo hai cái hộ vệ đi tới. Cái này đều tại ngươi trong kế hoạch, Long Kỳ là Nam Giang Thành nổi danh hoàn cố. Bởi vì hắn là Nam Giang Thành cựu Long Bang bang chủ Long Dục Thành chi tử. Long Kỳ vừa nhìn thấy Liêu Thải Bình, trợn cả mắt lên, vị tiên tử này xưng hô như thế nào? Ngươi ôm Liêu Thải Bình, đây là nương tử của ta. Liêu Thải Bình nghe được xưng hô thế này, khóe miệng có chút dương lên. nha, phụ nữ có chồng a. Long Kỳ liếm môi, hương phấn hơn. Ngươi dịu dàng đối Liêu Thải Bình nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Nàng vừa đứng dậy, Long Kỳ liền đưa tay đi bắt, Liêu Thải Bình nhẹ nhàng lóe lên, thuận tiện đưa chân mất tự do một cái. Phanh. Long Kỳ ngã chó đất cức. Long Kỳ đứng lên lau máu mũi, hướng về phía hộ vệ hô to, cho ta để lại nàng. Hai người chân liền đem hộ vệ đã bay, dù sao ngươi bây giờ là tiên tiên viên mãn. Long Kỳ thấy đánh không lại, nhẹ cửa sổ chạy trốn lúc vẫn không quên nói dọa, có gan đừng chạy. Các ngươi vừa ra khỏi thành, liền bị Long Dục Thành dẫn người ngăn chặn. Long Kỳ ở phía sau kêu gào, cha, chính là tiểu tử này. Mắt thấy là phải đạo thủ, Quý Bân đông nhiên ngự kiếm mà đến. Chỉ thấy tay hắn vung lên, phi kiếm siêu siêu mấy lần, đám người kia đều bị mặc vào lạnh thấu tim. Long Dục Thành dọa đến vội vàng vận chuyển chân khí hộ thuẫn, kết quả phi kiếm như không có gì, trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn. Long Kỳ sợ hãi đến hai chân thẳng run lên, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị một kiếm xuyên ngực. Quý Bân sau khi hạ xuống, tiện tay mấy cái hỏa cầu đem thi thể cháy hết sạch. Liêu Thải Bình sắc mặt khó coi, ngươi điên rồi sao? Tại sao phải bại lộ? Quý Bân vẻ mặt âm tiếu nhìn ngươi, gia tộc quy củ, ngươi biết chuyện chết, ngươi là tự mình động thủ vẫn là ta đến? Trong lòng ngươi mừng thầm, rốt cục bức Liêu Thải Bình để lộ nội tình. Ngươi giả trang ra một bộ mắt trợn tròn dáng vẻ, chợt ung dung chuyển tới Liêu Thải Bình sau lưng, nương tử, đây là. Nương tử hai chữ vừa ra khỏi miệng, Quý Bân tại chỗ sù lông, phi kiếm bá liền hướng ngươi lâm tới. Trong điện quang hỏa thạch, Liêu Thải Bình trong tay áo bay ra một đạo hàn quang, ken. Hai kiếm chạm vào nhau, hỏa tinh tử văng khắp nơi. Một giây sau ngươi sau cái cổ siết chặt, bị Liêu Thải Bình mang theo dẫm lên phi kiếm, siêu hóa thành lưu tinh bay đi. Quý Bân không có đuổi theo, nhưng ngươi quay đầu lúc, còn có thể trông thấy trong mắt của hắn phun lửa thân ảnh. Tháng thứ 9, các ngươi trốn đông trốn tây, cuối cùng đi đến Đại Viêm Vương triều Đế Đô. Các ngươi tại ngoại ô mua ở giữa tiểu viện sau, qua lên ẩn cư thời gian. Liêu Thải Bình còn thần thần bí bí trong sân loay hoay chút ngươi xem không hiểu trận pháp. Ngày nào đó trong đêm, các ngươi ở trong viện ngắm sao? Nương tử, hai ta đều ngủ một cái ổ chăn, còn có cái gì không thể nói? Ngươi cố ý đem mặt tiến tới. Liêu Thải Bình không có nhận lời nói, lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra khối phát lam quang tảng đá, để tay đi lên. Ngươi khẩn trương đè lên, tảng đá không phản ứng chút nào. Cái này gọi chắc linh thạch. Nàng thở dài, ngươi không có linh căn, tu không được tiên. Trong lòng ngươi hơi hồi hộp một chút, vậy ta đây đợi luyện võ cũng được. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, tới thiên nhân cảnh có thể sống nói được nửa câu, nàng bỗng nhiên tạm ngừng. Nàng mặc dù không nói, nhưng là ngươi minh bạch, yêu thú xâm lấn, ở đâu ra 500 năm. Thật không có biện pháp khác. Ngươi không chết tâm. Có cũng là có nàng do dự nói, An Khải Linh Đan có thể cưỡng ép thức tỉnh linh căn, nhưng này đồ chơi so ngụy linh căn còn phế, tốc độ tu luyện cùng ốc sen bỏ dường như. Thêm nữa tuổi thọ có hạn, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không cách nào trúc cơ. Muốn ta nói, ngươi còn không bằng chuyên tâm luyện võ. Luyện đến tông sư cảnh, cũng có thể so với luyện khí tu sĩ nghe xong giải thích của nàng, ngươi cuối cùng làm rõ ràng. Tông sư cảnh tương đương với luyện khí kỳ. Đại tông sư liền có thể sánh vai trúc cơ tu sĩ. Nếu có thể đột phá thiên nhân cảnh, thực lực có thể so với kim đan đại tu sĩ. Ngươi đoán, lần trước mô phỏng bên trong đồng tử, ít nhất là nguyên anh lão quái. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 41, thu phục thế lực chương 41, thu phục thế lực mà Liêu Thải Bình cùng Quý Bân đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá tu tiên giả trời sinh ưu thế quá lớn, cùng cảnh giới cơ hồ nghiền ép võ giả. Tựa như đại tông sư muốn giết trúc cơ tu sĩ rất khó, nhưng trúc cơ tu sĩ giết đại tông sư rất dễ dàng. Khó trách những cái kia yêu thú biến thái như vậy, tốc độ nhanh, phòng ngự cao, sẽ còn các loại quỷ dị thủ đoạn. Về phần tu luyện chậm, chuyện này đối với bần học ngươi căn bản không phải vấn đề. Ngươi bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, có thể hay không cho ta làm khỏa khải linh đan? Ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Nàng vẻ mặt ngượng bức mà nhìn xem ngươi. Mệnh ta do ta không do trời. Ngươi trung nhị phát tác giống như hô. Ngươi lại làm bộ thâm tình bổ túc một câu, chờ ta có tiền đồ, có thể hay không cưới ngươi. Nàng chăm chú suy tư 3 giây, gật đầu nói, tốt, chờ ta trở lại. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng bại lộ nói, nàng móc ra một khối tử sắc song ngư ngọc bội kín đáo đưa cho ngươi, mang theo nó, có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngươi thừa cơ truy vấn, bây giờ có thể nói cho ta thân phận chân thật của ngươi đi. Liêu Thải Bình cắn môi một cái, rốt cục mở miệng, kỳ thật, ta không phải người của thế giới này. Lời này tựa như một đạo thiểm điện bổ chúng ngươi, cả người đều tê. Khó trách thế giới này chưa từng nghe nói tu tiên tông môn. Nàng tiếp tục vạch trần, ta là Liễu thị tiên tộc người mảnh này cái gọi là Thiên Hoang Đại Lục, kỳ thật gọi Thiên Hoang Bí Cảnh chỉ là chúng ta gia tộc trưởng khống một cái tiểu thế giới, toàn bộ Thiên Hoang Bí Cảnh kỳ thật tại một cái động thiên pháp bảo bên trong tiểu thế giới sinh ra sớm nhất sống ở nơi này người, đều là bị gia tộc bọn ta lưu vong tội nhân đời sau những tin tức này lượng quá lớn, ngươi cảm giác trời sợ. Làm nửa ngày, toàn bộ đại lục chính là sa hoang giam. Những người tu tiên kia tất cả đều là giám ngục. Yêu thú là người ta nuôi canh cổng sủng vật. Trước mắt ngươi tối sầm, cái này mẹ nó là địa ngục độ khó a. Liên thế cục này, như thế nào chạy đi? Năm thứ hai, Liêu Thải Bình sau khi rời đi, ngươi cũng rời đi Đại Viêm Vương triều đi vào Yến Đế Đô. Ngươi về nơi này có hai cái nguyên nhân, đến một lần đối Đại Viêm Vương triều không quen, thứ hai nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Càng quan trọng hơn là, ngươi còn có việc muốn làm. Ngươi tại võ đạo viện đối diện mướn hai bộ liền nhau tiểu viện. Dựa theo biện pháp cũ, ngươi thu phục Thường Thanh Y Lệ, nhường hắn nhìn chằm chằm một cái tên là Trương Duệ người trẻ tuổi, ngươi nói cho hắn biết, người này sẽ ở trong một năm vào thành. Cái nào đó ban đêm, ngươi mang theo mặt nạ mặt cười trắng đi vào Chu Tức Lâu. Các hạ là ai? Không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Dạ Vô Ngân cảnh giác nhìn xem ngươi. Ngươi mặc dù ban đêm xông vào Chu Tức Lâu, nhưng không có hiện lộ sát ý, cho nên hắn còn không tính quá khẩn trương. Ngươi cố ý phóng thích sát ý, sắc mặt hắn đột biến, đưa tay chính là ba đạo hàn quang, siêu 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 hướng ngươi phóng tới. Ngươi âm thầm một người, đứng tại chỗ bất động, ra tay như điện, ba 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 đón lấy tất cả ám khí. Lấy ngươi thiên nhân cảnh tu vi, đối phó hắn cái này tông sư sát thực ước hiếp người. Phát hiện thực lực của ngươi sau, hắn mặt như màu đất, xoay người bỏ chạy. Có thể hắn vừa bước hai bước, ngươi liền ngăn khuất trước mặt. Hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh ứa ra, giống con thỏ con bị giật mình tung ra cách xa mấy mét. Tiền bối tha mạng. Hắn phủ phù quỳ xuống, vạn bối biết sai rồi, sau này nhất định đổi nghề. Ngươi cố ý đè thấp tiếng nói, xem ở ngươi thức thời phân thượng, thà cho ngươi khỏi chết. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hắn không được dập đầu. Nhìn hắn bộ dáng, trong lòng ngươi mừng thầm, người này trước kia mô phỏng bên trong không ít trêu chọc chính mình. Ngươi để lại một câu nói liền biến mất, điều tra rõ Long Dương trấn tình huống, sau 3 tháng ta lại đến. Dạ Vô Ngân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức khởi hành tiến về Long Dương trấn. Sau 3 tháng, ngươi lần nữa đem đi Chu Tức Lâu. Đạt được tin tức để ngươi thất vọng, thần gia đã diệt. Mặc dù đây là mô phỏng, nhưng là tin tức này cũng làm cho tâm tư ngươi như dao dạo. Năm thứ 3, ngươi mang theo mặt nạ mặt cười trắng tại võ đạo viện cổng đánh giết Trương Duệ, đoạt được Tiếp Thiên Đan. Tiêu Thiên Tứ nghe hỏi mà đến, cảnh giác đánh giá ngươi, cảm nhận được trên người ngươi sát khí. Không cho hắn cơ hội xuất thủ, ngươi trong nháy mắt gần sát, một trường vô ra. Hắn đội vàng ngưng tụ chân nguyên hộ thuẫn bị ngươi tùy tiện đánh nát, cả người bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Tiền bối dừng tay. Hắn cuốn quýt hô, ta dùng linh mạch tinh hoa đổi đường sống. Không chờ ngươi trả lời, hắn thả người nhảy lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nhưng đại tông sư sao nhanh hơn thiên nhân cảnh? Thân ngươi hình như điện, giữa không trung chặn đường hắn, đấm ra một quyền, tiếng hổ khiếu long ngâm vang tận mây xanh, đem hắn tại chỗ đánh chết. Không có cách nào, vì phạt tiên, ai cũng có thể chết. Sau đó ngươi mang theo thi thể của hắn đi vào chính phủ. Trình Văn Bắc nhìn thấy Tiêu Thiên Tứ thi thể, hai chân thẳng run. Trình Thiên Thụy sủi lơ trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, cảm giác toàn thân như bị sét đánh. Lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xâm nhập, chính là Trình Dung Dung. Nàng giơ kiếm hướng ngươi bổ tới, keng. Trường kiếm gãy nứt. Ngươi làn da chỉ để lại một đạo cảm ấn. Ngươi nhận ra nàng là Trình Dung Dung, mỉm cười. Ngươi mắt cười xuyên thấu qua mặt nạ mặt cười trắng, mười phần làm người ta sợ hãi, nàng sợ hãi đến toàn thân run một cái. Trình Văn Bắc cũng sợ hãi, nhưng hắn phát hiện ngươi không có chút nào sát ý, con mắt loạn chuyển, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Trình Dung Dung miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem kiếm gãy. Trình Thiên Thụy vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Tiểu nữ vô tri, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Ngươi khoát khoát tay, không sao, không gây thương tổn được bản tôn. Ngươi chuyển hướng Trình Dung Dung, ngữ khí ôn hòa, Trình tiểu thư không sợ sinh tử, khả kính có thể khâm phục. Trình Dung Dung trừng lớn hai mắt. Nàng ngây ra như phỗng, náo hải ông ông tác hưởng. Ngươi lại nhìn về phía Trình Văn Bác, trực tiếp hỏi, có biết linh mạch tinh hoa? Có biết một hai? Hắn nơm nớp lo sợ, vật này hi hữu, mỗi cái vương triều dự trữ không siêu hai bình. Thầy ta nghe ngóng hạ lạc, mỗi nửa năm qua tìm ngươi một lần. Nói xong, ngươi mang theo thi thể biến mất. Thủ đoạn giống nhau, ngươi lại dùng tại Nhạc Tiên Hùng, Phương Ngạn Bắc cùng Lãnh Vô Trần trên thân. Nhìn thấy Tiêu Thiên Tứ kết quả, bọn hắn đều kinh hoàng khiếp sợ, đối ngươi yêu cầu nói gì nghe nấy. Phương pháp này có thể nhanh nhất thu phục bọn hắn, chỉ có thể giết gà dọa khỉ, ngươi không có tâm tư cùng bọn hắn tiêu hao. Những thế lực này hai mắt đông đảo, làm việc dễ dàng hơn. Huống hồ ngươi cần che giấu tung tích, thực lực mang tới chỗ tốt để ngươi cảm khái. Đoạn đoạn mấy ngày, ngươi liền âm thầm trưởng khống toàn bộ Yến Vương triều. Không ai biết, ngươi đã trở thành cái này vương triều chân chính phía sau màn chúa tể. Năm thứ 4, ngươi lần thứ 6 bước vào trình phủ đại môn. Trình Văn Bác, Nhạc Thiên Hùng, Phương Ngạn Bác, Lãnh Vô Trần bốn người sớm đã chờ lấy, cung cung kính kính đưa lên một bình linh mạch tinh hoa. Tâm tư ngươi đầu vui mừng, có bảo bối này, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh lên mấy phần. Không tệ, cái này linh mạch tinh hoa từ chỗ nào lấy được? Ngươi đem chơi lấy bình mà hỏi. Ba người đồng loạt nhìn về phía Trình Văn Bác. Bọn hắn một mực buồn bực, vì sao ngươi tổng đến trình phủ? Hẳn là cùng Trình gia có cái gì nguồn gốc. Kỳ thật Trình Văn Bác xem sớm mà bảo, ngươi là hướng về phía Trình Dung Dung tới. Trình Văn Bác tiến lên chắp tay, tiền bối, đây là chúng ta theo mười mấy đầu khoáng mạch thu thập, tăng thêm hoàng thất chân tàng mới kiếm ra tới. Ngươi nhíu mày, như thế liền có. Tiền bối có chỗ không biết, trừ phi đi đoạt nước láng giềng Nhạc Thiên Hùng lời nói tới một nửa mau ngậm miệng. Ngươi khoát khoát tay, ta chán ghét chém chém giết giết, đều an phận một chút cho ta. Đúng đúng đúng. Bốn người gật đầu như dã tỏi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vô bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 42, đối chiến quý bân chương 42, đối chiến quý bân ngươi rất rõ ràng, cái này linh mạch tinh hoa sinh ra từ khoáng mạch chỗ sâu ngọc thủy, trăm năm mới ngưng tụ thành một giọt. Muốn góp đầy bình này, sợ là móc giống toàn bộ quốc khố. Khó trách thiên hoang đại lục thiên nhân cảnh cường giả, hai cánh tay tính ra không quá được. Có thể thiên nhân cảnh thì sao? Tại tu tiên giả trước mặt làm theo là sâu kiến. Người âm thầm lắc đầu, coi như tập hợp đủ thiên hoang đại lục tài nguyên, cũng trồng không ra một cái có thể đối kháng tu tiên giả tồn tại. Tiền bối như không có phân phó khác, lãnh vô Trần thanh âm khẩn trương. Ngươi đảo qua bốn người phát run bộ dáng, biết bọn hắn là thật sợ ngươi, không chỉ có sợ ngươi thực lực, càng sợ ngươi hơn trên mặt tâm kia quỷ dị mặt nạ mặt cửa trắng. Các ngươi nghe nói qua tu tiên giả sao? Ngươi bỗng nhiên đặt câu hỏi. Bốn người trao đổi ánh mắt sau, Phương Ngạn Bắc kiên trì trả lời, hoàn thành ti hồ sơ ghi chép nhất toàn trở lãnh vô Trần lắp bắp nói xong, ngươi phát hiện bọn hắn biết đến còn không có ngươi nhiều. Cái này cũng bình thường, tu tiên giả tùy tiện một cái cấp thấp tu sĩ đều có thể treo lên đánh tông sư, không phải những phàm nhân này có thể tiếp xúc. Ngươi thậm chí hoài nghi, biết quá nhiều người, chỉ sợ sớm bị diệt khẩu. Nếu như không phải mình thân ở mô phỏng, không làm theo cũng đã chết sao? Rời đi trình phụ sau, ngươi lập tức bế quan hấp thu linh mạch tinh hoa. Cái này tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí để ngươi tu luyện tăng tốc, có thể vẹn vẹn một bình, cũng không cách nào để ngươi đột phá. Năm thứ năm, bế quan bên trong ngươi nhớ tới quán trà cô nương Hứa Linh San, bất quá ngươi không có xuất quan, cũng không biết kết quả như thế nào. Năm thứ bảy, ngươi còn tại bế quan, dòng dã 3 năm không có bước vào trình phủ. Năm thứ 9, ngươi đi Đại Viêm Vương triều sân nhỏ đi lòng vòng, tích sám cái bản chứng minh Liễu Thải Bình chưa trở về. Thứ 12 năm, ngươi tiếp tục bế quan, đối Tiết Diệu Vân tình huống của cha mẹ cũng không biết. Thứ 18 năm, linh mạch tinh hoa rốt cục hao hết, có thể đột phá vẫn như cũ xa xa khó đợi. Ngươi lại thăm trình phủ, triệu tập 4 người. Bọn hắn đứng tại trước mặt ngươi, nhìn chằm chằm bạch sắc mặt nạ run lập cập. Gần nhất xảy ra chuyện gì? Ngươi chú ý tới dị thường? Không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Phương Ngạn Bác cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Ngươi hiểu rất rõ cái này kẻ dạ tâm, chính mình bế quan những năm này, con hàng này khẳng định lại kiếm chuyện. Người tay áo vung lên, Phương Ngạn Bác trực tiếp bay rất ra ngoài đâm vào trên cây cột. Hỏi một lần nữa, có chuyện gì sao? Ngươi thanh âm băng hàn. Tiền bối tha mạng. Quốc công phủ thực sự nuôi không nổi nhiều như vậy tư binh a. Phương Ngạn Bác có quắp trên mặt đất khóc lóc kể lể. Ngươi cuối cùng minh bạch, năm đó trấn quốc công vì sao muốn chiếm đoạt thế lực khác? Nuôi khổng lồ quân đội lại không nỡ cắt giảm, không phải liền phải bốn phía đoạt tài nguyên a? Thật sự là tự làm tự chịu. Làm hoàng đế, giúp tiến triều trị quốc, ngươi nửa điểm hứng thú đều không có. Hơn nữa ngươi cũng chỉ có thể che giấu tung tích, nào dám ngoi đầu lên. Đều cho ta yên tĩnh điểm. Ngươi lạnh lùng cảnh cáo. Minh mạch. Bốn người đồng thời ứng thanh. Mới linh mạch tinh hoa đâu? Tiền bối, trừ phi đi đoạt lãnh vô Trần nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngươi đã phẩy tay áo bỏ đi. Thứ 19 năm, ngươi mai danh nhận tích du lịch các quốc gia, âm thầm tìm hiểu linh mạch tinh hoa tin tức. Thứ 20 năm, ngươi mang theo mặt nạ mặt cười trắng ban đêm xông vào Đại Tấn hoàng cung, mạnh mẽ theo hoàng đế trong tay cướp đi một bình linh mạch tinh hoa. Thứ 21 năm, ngươi sau khi xuất quan đi chính phủ, phát hiện lần này Trình gia bình yên vô sự, Trình Dung Dung cũng tốt bưng đích xác. Thứ 22 năm, ngươi phát hiện Thường Thanh Ý Liễu cũng còn sống. Ngươi giờ mới hiểu được, thì ra trước kia đều là Tiêu Thiên Tứ cố ý phóng túng kết quả. Thứ 25 năm, ngươi lần nữa đi vào chính phủ, phát hiện Trình Dung Dung thế mà còn không có lấy chồng. Sau khi nghe ngóng mới biết được, là Trình Văn Bắc không cho nàng xuất giá. Thứ 35 năm, bằng vào bốn phía dọa dẫm tới linh mạch tinh hoa, ngươi rốt cục đột phá tới thiên nhân cảnh viên mãn. Ngươi tâm tình tốt đẹp, sau khi xuất quan cố ý đi tìm Trình Dung Dung, cùng nàng kề đầu gối nói chuyện lâu cả đêm, đồng thời phát sinh cãi vã. Sau đó ngươi lại nghĩ tới Liêu Thải Bình, xem ra nàng là không trông cậy được vào, Khải Linh đan sự tình chỉ có thể tự mình động thủ. Ngươi lập tức nhường Dạ Vô Ngân âm thầm tìm kiếm Quý Vân Hạ Lạc. Thứ 42 năm, Dạ Vô Ngân truyền đến tin tức, Quý Vân tại Sở Thị Vương triều đế đô. Trong lòng ngươi run lên, Sở Thị Vương triều thật là thiên hoang đại lục số một số hai cường quốc, thực lực viễn siêu Đại Yến. Ngươi không nói hai lời, trực tiếp khởi hành tiến về. Sở Thị Vương triều cương vực là Đại Yến gấp 5 lần, đế đô Thiên Cảng thành càng là gần biển xây lên, phồn hoa vô cùng. Một tháng sau, ngươi rốt cục đến Thiên Cảng thành. Dựa theo tình báo, ngươi tại khu Tây thành một tòa phủ đệ bên trong phát hiện Quý Vân. May mắn có Liêu Thải Bình cho ngọc bội che lấp khí tức, Quý Vân cũng không phát giác ngươi tồn tại. Ngươi bí mật quan sát hắn một tháng, phát hiện hắn dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì. Ngày nào đó đêm khuya, ngươi đeo lên mặt nạ mặt cửa trắng, trực tiếp xâm nhập phủ đệ của hắn. Các hạ là ai? Quý Vân cảnh giác nhìn chằm chằm ngươi. Hắn thần thức đảo qua ngươi, lại bị một tầng vô hình bình chướng ngăn trở, không cách nào dò xét lai lịch của ngươi. Ngươi không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Thân ngươi hình như điện, đấm ra một quyền, quyền phong như hổ gầm long ngâm. Quý Vân phản ứng cực nhanh, trước người trong nháy mắt hiện hiện một mặt thanh đồng hộ thuẫn. Phanh! Quả đấm của ngươi nện ở hộ thuẫn bên trên, lại chấn động đến cánh tay run lên. Ngươi âm thầm kinh hãi, không hổ là tu tiên giả bảo vật, thế mà có thể đón đỡ thiên nhân cảnh một kích. Hắn lập tức tế ra phi kiếm, kiếm quang như điện, đâm thẳng ngươi cổ họng. Ngươi chân nguyên hội tụ bàn tay, huy quyền chấn khai phi kiếm, đã thấy sắc mặt hắn đại biến, quay người liền phải trốn. Chân ngươi hạ lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt tới gần, vô tướng thần công toàn lực bộc phát, một quyền đánh vào hắn phía sau lưng. Phanh! Cả người hắn bị đánh bay, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Ngươi trong nháy mắt lấn người mà lên, một trường vỗ tại hắn đan điền, phế đi hắn khí hải. Phúc! Hắn phun ra một bụng máu tươi, ánh mắt ấm lãnh, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi tháo mặt nạ xuống, cười lạnh, Quý Minh, đã lâu không gặp. Hắn con ngươi co rụt lại, ngươi. Lập tức hắn cười như điên, ha ha ha. Khó trách ngươi lúc trước tiếp cận chúng ta, thì ra đã sớm biết. Liêu Thải Bình ở đâu? Nói ra, ta cho ngươi thông báo. Ngươi ngữ khí băng lãnh. Ha ha ha. Hắn nghe răng cười, ngươi vĩnh viễn không gặp được nàng. Nàng chết. Tâm tư ngươi đầu rung động. Nàng bị giam cấm đoán trăm năm, vĩnh viễn không được bước vào tiên hoàng bí cảnh. Hắn lau máu trên khóe miệng. Hắn lại nói vài câu nói nhảm, ngươi bỗng nhiên cảnh giác, không tốt. Ngươi không chút do dự, một chưởng bô nát hắn đỉnh đầu. Hắn thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, ngươi lại một chưởng vung ra, đem thi thể hoàn toàn ép thành thịt nát. Ngươi phát hiện trên mặt đất rơi mất vài sắm túi, miệng túi dùng tơ vàng buộc chặt, mặt ngoài thêu lên tối nghĩa phù văn, chính là tu tiên giả túi càn khôn. Ngươi cấp tốc thu hồi, đeo lên mặt nạ, biến mất ở trong màn đêm. Ngươi một mạch chạy trốn 3 ngày 3 đêm, xác nhận sau khi an toàn, mới xuất ra túi càn khôn nghiên cứu. Có thể cái túi này kiên cố vô cùng, ngươi thử các loại phương pháp, chính là mở không ra. Ngươi thở dài, cái đồ chơi này, mở thế nào nha? Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 43, số mệnh luân hồi chương 43, số mệnh luân hồi thứ 45 năm, ngươi bỏ ra thời gian 3 năm, đi khắp 18 quốc gia, quả thực là dọa dẫm tới năm bình linh mạch tinh hoa. Ngươi ý đồ lợi dụng những này linh mạch tinh hoa nhìn xem có thể hay không đột phá cảnh giới càng cao hơn. Thứ 60 năm, yêu thú xâm lấn thiên hoang đại lục. Những này yêu thú hung tàn vô cùng, chỗ đến sơn hà vỡ vụn, thành trì hủy hết, toàn bộ đại lục máu chảy thành sông. Tựa như ngày tận thế tới thứ 63 năm, ngươi biết được ngoại giới đã biến thành nhân gian địa ngục, quyết định đi ra xem một chút tình huống. Ngươi rời đi bê quan thâm sơn, đi vào phụ cận Bạch Khê thôn. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, một quả to lớn lục sắc quang châu treo ở thiên khung phía trên. Ngay sau đó, ngươi thấy được cả đời khó quên một màn, đại lục ở bên trên tất cả yêu thú, bất luận hình thể lớn nhỏ, tất cả đều bị hạt châu kia hút vào. Những cái kia yêu thú nhỏ nhất đều có 2 mét thân thể, lớn nhất càng là đạt tới trăm trượng chi cự, chỉ là nhìn một chút liền để ngươi toàn thân run rẩy. Ngươi mơ hồ trông thấy tầng mây bên trong lơ lửng một chiếc to lớn linh trù, phía trên đứng đầy người, tựa như thiên binh thiên tướng. May mắn còn sống sót dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, hô to, cảm tạ tiên nhân, cảm tạ tiên nhân. Làm thần bí hạt châu hút xong tất cả yêu thú sau, những cái kia linh trù phá vỡ tầng mây, hướng phía thiên khung chỗ sâu bay đi. Lấy nhãn lực của ngươi, mơ hồ nhìn thấy linh trù là xuyên qua gương đồng mặt sau biến mất. Ngươi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra thiên hoang bí cảnh cửa ra vào ngay ở chỗ này. Sau 3 tháng, ngươi đi vào đã từng phồn hoa chi đô, sở thị vương triều thiên cảng thành. Cảnh tượng trước mắt để ngươi trong lòng run lên, cả tòa hoàng thành đã thành phế tích, mặt đất vết máu khô khốc hiện ra màu đỏ sậm, trong không khí còn tung bay nhàn nhạt mùi hôi thối. Ngươi không dám ở lâu, lập tức rời đi thiên cảng thành. Ngươi lại con đường 10 cái thành trấn tôn trang, ngươi phát hiện có nhiều chỗ còn may mắn còn sống sót lấy chút ít nhân khẩu, có thể là yêu thú cố ý lưu lại hạt giống cái này cảnh tượng để ngươi sởn hết cả gai úc, tranh thủ thời gian trở về hang động tiếp tục bế quan, ý đồ thăm dò thiên nhân cảnh phía trên võ đạo. Năm thứ 100, ngươi tâm tình sa sút, bởi vì tư chất ngươi, nội tính quá kém, vẫn không có lĩnh ngộ ra thiên nhân cảnh phía trên cảnh giới. Ngươi đi ra thâm sơn, du lịch vài chục tòa thành trì cùng thôn trấn. Ngươi phát hiện thiên hoang đại lục nhân khẩu dần dần khôi phục, dân chúng nam cải nữ dệt, sinh hoạt mặc dù gian khổ lại tràn ngập hy vọng. Không ít người bắt đầu trùng kiến phế tích bên trong thành trì, tại đổ nát thê lương ở giữa tìm kiếm bí tịch võ công. Bất quá ngươi chú ý tới, đại đa số người còn dừng lại tại thối thể cảnh. Ngẫu nhiên có thể nghe nói có tông sư xuất hiện, bọn hắn mời chào võ giả, ý đồ trùng kiến vương triều trật tự. Nhìn xem đây hết thảy, ngươi dường như nhìn thấy thiên hoang đại lục bắt đầu luân hồi mới, mọi người lại về tới lấy thôn xóm làm đơn vị, dựa vào đi săn trồng trọt mà sống thời gian. Ngươi lần nữa đi vào Bạch Khê thôn. Cửa thôn trong ruộng, 10 cái anh nông dân ngay tại lao động. Bọn hắn trông thấy ngươi, nhiệt tình chào hỏi, "Lão gia gia, đánh chỗ nào đến a?" Ngươi lúc này mới ý thức được, mấy chục năm không có quản lý tóc sợi râu đều đã hoa râm, hiển nhiên chính là lao đầu tử bộ dáng. Một cái hán tử hướng ruộng vừa kêu nói, "Làm gì, ngươi không phải thiếu người bạn sao?" Lão già này nhìn xem tinh thần. Bên cạnh lão phụ cũng ồn ào, "Đúng vậy à, thừa dịp còn có thể sinh, tranh thủ thời gian muốn em bé." Gọi Lam Di quả phụ đến gần dò xét ngươi, cười híp mắt nói, dáng dấp rất đoan chính, lúc tuổi còn trẻ chuẩn là tuấn tiểu tử a. Ngươi cười xấu hổ cười, trong lòng bồn chồn. Tuy nói chính mình hơn 100 tuổi, nhưng nhìn lấy trước mắt cái này hơn 40 tuổi thôn phụ, thực sự không thể đi xuống miệng. Lam Di không nói lời gì dắt lấy cánh tay của ngươi, "Đi, cùng ta về nhà sinh hoạt đi, có ta một miếng ăn liền không đến ngươi đói." Ngươi bị nàng kéo vào một gian cũ nát phòng nhỏ. Nàng từ trong ngực móc ra nửa khối khô quắt bánh mì, cho trước lót dạ một chút. Ngươi lăng lăng nhìn xem bánh mì. Mau ăn a, nàng đem bánh nhét vào trong tay ngươi, quay đầu dọn dẹp một chút, về sau giúp ta làm chút việc nhà nông. Chỉ một mình ngươi. Ngươi hỏi. Lam Di vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, khi còn bé nhìn tận mắt cha mẹ bị yêu thú ăn hết. Xuất sinh kia bộ dáng, ta đến bây giờ đều nhớ. Nàng miễn cưỡng cười cười, khả năng chê ta quá nhỏ không đủ nhét cái răng, thả ta một ngựa. Không có tìm bạn. Nàng lắc đầu, nói là đi trong thành tìm bí tịch võ công, rốt cuộc không có trở về. Ngươi trầm mặc một lát. Ta đi trước làm việc nàng gánh quốc, ban đêm hai ta liền thành thân độc phòng. Đợi nàng sau khi đi, ngươi buông xuống khô quắt bánh mì, tại trong túi đông sở tây sở, lấy ra toàn bộ gia sản 8 lượng bạc đặt lên bàn, sau đó lặng lẽ rời đi. Một năm sau, ngươi đứng tại Long Dương trấn phế tích trước, khô héo cỏ dại trong gió tốc tốc phát run, giống tại im lặng nghẹn nào. Tòa này đã từng phồn hoa tiểu trấn, bây giờ chỉ còn lại vài đoạn tường quật cường đứng thẳng. Sau 3 tháng, ngươi bước vào Yến Vương triều đế đô Hải Cốt. Cháy đen lương mục nghiêng cắm ở dạng nước thành cung bên trên, từng cây cỏ dại theo vỡ vụn bàn đá xanh ở giữa nhô đầu ra, tại sao sạc trong gió chập chờn. Những cái kia đã từng vàng son lộng lẫy cung điện, bây giờ chỉ còn lại một chỗ ngói vỡ, ở dưới ánh tà dương hiện ra huyết sắc quang. Làm người đi vào trình phủ địa điểm cũ lúc, một khối nghiêng về bức tường đổ bên trên, ba cái bị gió cắt tan mòn chữ viết đau nhói con mắt của ngươi, ngươi ở đâu? Kia nghiêng lệch bút họa ở giữa, dường như còn lưu lại viết xuống chữ này lúc run rẩy đầu ngón tay. Trái tim của ngươi đột nhiên co bảo, một cô nóng rực lửa giận tại lồng ngực nổ tung, cái này đáng chết tiên điệp. Thứ 110 năm, 10 năm này ở giữa, ngươi giấu chân đạp biến tiên hoang đại lục mỗi một tấc đất. Cái này bí cảnh rộng lớn làm ngươi kinh hãi. Trăm vạn dặm cương vực bên trên, sông núi chập trùng như cự long ngủ say, giang hà trào lên dường như ngân xà của vũ, vô biên sa mạc thôn phệ lấy lữ nhân hải cốt, trong rừng cây rậm rạp quanh quần hung thú gào thét. Thế này sao lại là cái gì bí cảnh? Rõ ràng là một cái bị cầm tù hoàn chỉnh thế giới. Đầu ngón tay của ngươi không tự giác run rẩy. Đến tột cùng là dạng gì bảo vật, có thể đem một phương thiên địa luyện hóa thành chính mình dùng? Ý nghĩ này để ngươi lưng phát lạnh, dường như chỗ tối có ánh mắt đang nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ngươi. Mà càng làm cho người ta hít thở không thông là, ở trên vùng đất này, mới chính sách tàn bạo ngay tại mọc rễ nảy mầm. Bắc Mạc Thương Lang kỵ tướng chiến bại người đầu lâu lũy thành tháp cao, mỗi một khỏa trống rông hốc mắt đều như nói vô tận sợ hãi. Nam Cương tế đàn bên trên, người phụ nữ có thai kêu thảm cùng cổ trùng tê minh sen lẫn thành tà ác nhất chú ngữ. Trung Châu thành cung bên trong, sáo trúc âm thanh che giấu không được ngoài thành coi con là thức ăn nghẹn ngào người đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phong hỏa ở trên mặt đất lan tràn. Mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên, tân sinh vương triều ngay tại tái diễn cổ lao hung ác, con kiến hôi đám người tại máu và lửa bên trong lẫn nhau cắn xé. Trăm năm luân hồi, ngàn năm số mệnh, dường như mãi mãi cũng không tránh thoát được cái này máu tanh tuần hoàn để cử chuyển hoạt. Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bả sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 44, Liễu thị tiên tộc chương 44, Liễu thị tiên tộc thứ 120 năm, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia mặt thanh đồng cổ kính, giống một vòng băng lanh trăng tròn. Là lúc này rồi, ngươi quyết định muốn xông vào một lần cái này thần bí thanh đồng cổ kính. Mặc dù ngươi râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, hiển nhiên một cái lao già hậm hẹp, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn như cũ sắc bén như lao, toàn thân tản ra cùng tuổi tác không hợp khí thế mạnh mẽ. Cắn răng một cái, ngươi đột nhiên dậm chân một cái, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời. Cùng phong gào thét, thổi đến ngươi áo bào bay phất phới, hoa dâm râu ria đều bị thổi làm loạn phiêu. Càng bay càng cao, gương đồng cũng càng lúc càng lớn, vết dỉ loang lộ thanh đồng khung bên trên khắc đầy cổ quái phù văn, làm cái gương to đến đáng sợ, như cái ngủ say cự nhân. Ngươi đứng tại tấm gương mặt sau, trước mắt xương trắng lăn lộn, liền ba tấc bên ngoài đều thấy không rõ. Ngươi toàn thân tóc gáy đều dựng lên, lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng trán, tựa như dẫm tại vạn niên hàn băng bên trên. Hít sâu một hơi, ngươi bước vào trong sương mù. Bên hai bỗng nhiên vang lên quỷ khóc sói gào giống như tiếng thét chói tai. Trời đất quay cuồng ở giữa, ngũ tạng lục phủ như bị đại thủ nhào nặn đoạn đoạn 3 giây đồng hồ, lại so 300 năm còn khó chịu. Chờ mất đi, trước mắt là tòa thông thiên cao ngọc điện, cao trăm trượng mái vòm treo lụa mỏng, mặt đất phủ lên phát sáng linh ngọc. Nhìn lại, cao 10 mét gương đồng khảm tại trên cây cột, trong kính sương mù xoay chậm chậm. Chẳng lẽ toàn bộ thiên hoang đại lục đều trong gương? Người sợ ngây người. Uy, đột nhiên tiếng la dọa đến ngươi phía sau lưng phát lạnh. Ngươi quay đầu trông thấy hai cái người áo bào trắng ngồi bồ đoàn bên trên, lần lịch lãm này có cái gì cảm nộ? Ngươi manh kinh, tranh thủ thời gian chắc tay, đại đạo huyền diệu, cần bế quan lĩnh hội. Lại là tu tiên túng nốc. Ngươi gầy rêu cận, lao tử là hỏi ngươi cưới mấy phòng tiểu thiếp. Ngươi lắc đầu liên tục, không có không có. Hai người cười nhạo lấy nhắm mắt lại. Ngươi cưỡng chế nhịp tim đập loạn cào cào đi ra đại điện, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đẩy ra cửa điện trong nháy mắt, đỉnh đầu tinh quang giống ngân hà giống như chút xuống, bầu trời không phải bầu trời, mà là sao trời tạo thành vòng xoáy. 365 vì sao theo đặc biệt quỹ tích chuyển động, tinh quang sen lẫn thành kim sắc lưới lớn ngươi vịn cây cột đứng vững, phát hiện chính mình đứng tại huyền không trong lầu cát, cầu vồng hành lang kết nối lấy các nơi đình viện, kỳ hoa dị thảo theo gió chập chờn. Linh truyền theo bạch ngọc phòng tắm tràn ra, tại dưới hiên rót thành lóe tinh quang dòng suối trong không khí linh khí đậm đến có thể chảy ra nước. Ngươi tiếp được một giọt linh thủy, chấn kinh đến ha to mồm, ngoa tạo, năng lượng so linh mạch tinh hoa còn nồng đậm. Cái này sẽ không phải là tiên cảnh a, đi tới, ngươi chỗ ngoặt đột nhiên gặp được một đội ngân giáp vệ binh, kém chút bị trưởng thương đâm trọn. Bọn hắn dùng thần thức đảo qua ngươi bên hông ngọc bội sau, đột nhiên đông một tiếng tập thể hành lễ. Ngươi cứng đờ gật đầu, chờ bọn hắn đi xa mới dám sờ ngọc bội, Liêu thải bình cho xong lưu leo, đang phát ra ủ ấm ánh sáng nhạt. Uy, lao đầu, lén lén lút lút làm gì chứ? Một cái thanh thúy nữ đồng âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nữ hoa đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngươi, trên bờ vai còn ngồi xổm một cái tuyết trắng con thỏ nhỏ. Nàng ánh mắt quét đến ngươi bên hông tử sắc song ngư leo, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhà, hạch tâm đệ tử. Tâm tư ngươi đầu siết chặt, mí môi không có lên tiếng âm thanh, sợ nhiều lời nửa chữ liền sẽ lộ tẩy. Không đúng không đúng. Nàng bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt, giống phát hiện cái gì tốt chơi sự tình dường như, điểm lấy chân dùng đầu ngón tay điểm ngươi, ta biết rồi. Ngươi phía sau lưng trong nháy mắt kéo căng, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Ngươi là hạch tâm đệ tử người hầu. Nàng đáp ý cơ đầu. Ngươi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian cười gật đầu. Có thể ngươi nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta là người hầu? Cái này còn không đơn giản. Nàng đếm trên đầu ngón tay số, thứ nhất, ngươi tuổi tác lớn như thế, khẳng định không phải đệ tử rồi. Thứ hai, ngươi có hạch tâm đệ tử Tử Sắc Cá Đeo, vậy khẳng định là hắn người rất trọng yếu. Xem ra nàng đem ngươi trở thành Liễu Thải Bình người. Ngươi thuận thế giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu cô nương thật thông minh. Đó là đương nhiên. Nàng kiêu ngạo mà hất cằm lên, ta thật là thiên hồng huyền các người thông minh nhất. Tiểu nữ hoa lanh lợi xích lại gần ngươi, nháy mắt hỏi, đại gia, ngươi sẽ không phải cũng lạc đường a? Ngươi tiếp tục gật đầu, giả trang ra một bộ mở mịt bộ dáng. Đi theo ta. Nàng một phát bắt được tay của ngươi, dắt lấy ngươi liền hướng đi về trước, ngươi có phải hay không cũng chưa không rõ phương hướng nhà. Ngươi ngậm chặt miệng, tùy ý nàng lôi kéo đi. Ai nha, đừng thật không tiện đi. Nàng cơ tay của ngươi, cười hì hì nói, cái này thiên hồng huyền các mấy vạn tòa lầu các dáng dấp giống nhau như lúc, liền cầu vồng đều là quay tới quay lui, ai đến đều phải choáng ngươi thế mới biết, mảnh này từ bảy sắc cầu vồng cầu kết nối linh ngọc lầu các nhóm, tên là thiên hồng huyền các đi theo nàng đông ngoặt tây quấn, xuyên qua mấy đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng, các ngươi rốt cục đi vào một tòa thanh lũ đỉnh phía trước. Về sau ngươi coi như người hầu của ta, có được hay không? Nàng xoay người, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem ngươi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngươi không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Bước vào đình viện, ngươi mới phát hiện, lớn như vậy trong lầu cát, lại chỉ có nàng cùng ngươi hai người. Nửa năm sau, ngươi cuối cùng đối quái vật khổng lồ này giống như Liễu thị tiên tộc, có một chút mơ hồ nhận biết. Tòa kia ngươi chạy thoát đại điện, tên là Thanh Minh Điện. Về sau ngươi mới biết được, nếu không phải dựa vào Liễu Thải Bình cho Tử Sát Song Ngư Ngọc bội ngươi khả năng đi không ra Thanh Minh Điện. Trong điện kia mặt thôn vệ linh hồn cổ kính, gọi là Thanh Minh Kính, là một cái bị hao tổn động thiên pháp bảo, nội hàm một cái tiểu thế giới, cũng chính là tiên hoàng bí cảnh. Nghe nói là tại một trận đại chiến bên trong, Thanh Minh cảnh khí linh thụ trọng thương, cho nên khí linh hóa thành gương đồng treo ở Thiên Hoang đại lục. Nó dựa vào thôn phệ mà chết hồn, mỗi một sợi hồn phách đều hóa thành chữa trị khí linh chất dinh dưỡng. Thanh Minh cảnh bên trong tiểu thế giới đã là lưu vong tội nô lao tù, cũng là nuôi dưỡng linh thú nông trường, càng là đệ tử cấp thấp lịch luyện hồng trần đạo trường. Giống Thiên Hoang bí cảnh dạng này tiểu thế giới, Liêu thị tiên tộc có 10 cái. Mà Thiên Hoang bí cảnh, bất quá là trong đó nhất cẩn cỗi một chỗ, là đích hệ tử đệ chẳng thèm ngó tới man hoang chi địa. Mặt khác, Liêu thị tiên tộc đẳng cấp sâm nghiêm, lão tổ, tộc trưởng, trưởng lão, dòng chính, hạch tâm, tinh anh, chi thứ, chi nhánh, họ khác phụ thuộc, tạp dịch tôi tớ tất cả mọi người miệng cộng lại, siêu ngàn bạn. Cũng bởi vì là như thế, trong tộc quan hệ cực kỳ phức tạp. Nghe nói trước đó vài ngày, có cái đích hệ tử đệ bên đường đánh chết họ khác phụ thuộc, kết quả liền dám nói lời công đạo người đều không có. Người bây giờ ở Thiên Hồng Huyền Các nhìn xem khí phái, kỳ thật bất quá là phổ thông đệ tử nơi ở mà thôi. Chân chính nơi tốt là Động Thiên Phúc Địa, nơi đó mỗi tòa động phủ đều độc chiếm một đầu linh mạch. Cấp cao nhất Cửu Tiêu Động Thiên quanh năm bao phủ tại tiên linh chi khí bên trong. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 45, Khải Linh Đan chương 45, Khải Linh Đan không chỉ có như thế, Liêu thị tộc địa sự bao la, cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, tổ mộ, tổ điện, hóa long chỉ, luân hồi hồ, phần thiên lô, kiếm chủng, dựa viên, vạn thú thiên nguyên, thời không bảo tháp, vạn giới bảo khố, đan hà thánh điện, thiên su thành hóa long chỉ, quần quận lấy kim sắc chất lỏng, nghe nói ngâm trăm ngày có thể rút đi phàm thai, thức tỉnh cực phẩm linh căn, tư chất thay ra đổi thịt. Luân hồi hồ, mặt hồ như mực, phản chiếu không phải bóng người, mà là nhân quả. Liêu thị tộc nhân thường tới đây nhìn trộm túc địch sơ hở, chiếm được tiên cơ. Vạn giới bảo khố, cùng chia thiên, huyền, hoàng bốn kho, thiên khố cất giữ pháp bảo, địa khố cất giữ linh mạch, huyền tồn kho thả công pháp, hoàng tồn kho thả kỳ vật. Thiên su thành, to lớn hùng vĩ, cái gì cần có đều có, càng có truyền tống đại trận nối thẳng từ tiêu tiên vực các nơi yếu địa, là Liêu thị tộc địa trọng yếu nhất giao thông đầu mối then chốt. Ngươi đứng tại lầu các tầng cao nhất, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy biển mây phía dưới, sơn hà vô tận. Lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như ngày đêm càng không ngừng ngự không phi hành, trăm năm thời gian chạy không thoát cái này Liêu thị tiên tộc phạm vi thế lực. Không có trong tộc truyền tống đại trận, ngươi liền Liêu thị tộc địa biên giới đều không nhìn thấy. Thần lão đầu, còn không có nhìn chán đâu. Liêu Tiên Nhi lanh lợi chạy tới. Ở chung nửa năm, ngươi cùng tiểu nha đầu này đã thân quen, nàng gọi Liêu Tiên Nhi, năm nay 6 tuổi. Ngươi đi qua Liêu thị tộc địa bên ngoài sao? Ngươi thuận miệng hỏi. Tộc Quy nói, không đến nguyên anh không cho phép đi ra ngoài. Liêu Tiên Nhi quệt mồm lắc đầu. Vậy ngươi sợ là đời này đều không ra được. Ngươi cố ý đùa nàng. Hừ. Tiểu nha đầu tức giận đến vai hàm đều nâng lên tới. Được rồi, ra sai. Ngươi cười lấy sờ sờ đầu của nàng. Kỳ thật tiểu nha đầu này thật đáng thương. Cha nàng bất quá là Liễu thị tiên tộc trăm vạn tộc nhân bên trong bình thường nhất một loại, tư chất thường thường, không có chút nào tồn tại cảm. 3 tuổi năm đó, cha nàng nương tại bí cảnh bên trong xảy ra ngoài ý muốn, liền thi cốt đều không có tìm trở về. Thảm hại hơn chính là, Liễu Tiên Nhi trời sinh không có linh căn, dựa vào trong tộc lĩnh khải linh đan mới miễn cưỡng tu luyện. Cho nên tốc độ tu luyện cũng chậm kinh người, nhiều năm qua đi mới luyện khí một tầng. Lớn như vậy Liễu thị tiên tộc, căn bản không ai nhớ kỹ có nàng người như vậy. Nàng cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ở tại tòa này quặng khuế trong viện, hướng ven đường không ai muốn cỏ dại. Bởi vì quá cô đơn, nàng thường xuyên tại phụ cận đi dạo, nhìn xa xa tuần tra hộ vệ. giống như dạng này có thể làm cho nàng cảm thấy an toàn một chút. Giống nàng dạng này Liễu thị cô nhi, trong tộc nói ít cũng có hết mấy bạn. Biết thân thế của nàng sau, trong lòng ngươi rất cảm giác khó chịu. Nha đầu này cùng ngươi, nhiều giống A Tư chất kém, không người thường, sống được cùng người trong suốt dường như. Khác biệt duy nhất chính là, ngươi ít ra còn có cha mẹ yêu thương, gia tộc tuy nhỏ lại thật ấm áp. Mà nàng đâu? Cha mẹ không có, lẻ loi chơi chọi một người, tại cái này trăm vạn người trong đại tộc, nhỏ bé giống một hạt cho bụi. Mười ngày sau, thần lão đầu, đi mau rồi. Liêu Tiên Nhi lanh lợi chạy tới, một thanh níu lại tay áo của ngươi, hôm nay thật là lĩnh vật liệu ngày tốt lành. Không đợi ngươi đáp lại, bàn tay nhỏ của nàng đã một mực giắt ngươi, lôi kéo ngươi liền chạy ra ngoài. Trên đường đi, nàng vừa đi vừa đếm lấy cầu vồng hành lang ngọc thạch trụ bên trên vết khắc, đây là nàng vụng trộm làm ký hiệu, sợ tại mê cung này như thế tộc địa đi vào trong ném đi. Đi gần nửa ngày, các ngươi đi vào một tòa lơ lửng giữa không trung bến tàu. Một chiếc to lớn linh chu lẳng lặng đậu ở chỗ đó, thân thuyền bên trên khắc đầy phát sáng phù văn, linh quang lòe lòe. Trên bến tàu, top 5 top 3 Liễu thị tộc nhân ngay tại lên thuyền. Nam nữ già trẻ đều có, nhưng chính là không nhiều người nhìn Liễu Tiên Nhi một cái. Làm linh chu đứng đầy người sau, nó bèo một tiếng xuyên phá tầng mây, tại đám mây vạch ra một đạo lưu quang. Bất quá nửa canh giờ, liền vững vàng rơi vào một tòa nguy nga trước đại điện. Trước điện quảng trường to đến kinh người, nói ít cũng có trên trăm sân bóng lớn nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đậu đầy các thức linh chu, rất giống một đám cự thú nghỉ lại ở đây. Các hành khách nối đuôi nhau mà xuống, giống như thủy triều tuôn hướng đại điện. Ngươi ngẩng đầu trông thấy trên cửa điện treo cao tấm biển, ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Trung Xu Điện. Nghe nói Trung Xu Điện là dùng trong truyền thuyết huyền minh vẫn thạch chế tạo. Mặt ngoài ngân sắc trận văn giống tinh hà như thế lưu động, tản ra để cho người ta thở không nổi uy áp. Cửa điện khoảng chừng cao trăm trượng, hai bên mỗi nơi đứng lấy một pho tượng đá, một tôn cầm lượng tiên xích, một tôn cầm vận xứng, tảng đá ánh mắt lạnh như băng, giống như có thể xem thấu mỗi người. Tiến vào đại điện, Liêu Tiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí móc ra chính mình thanh sắc song ngư ngọc bội. Tại Liêu thị tiên tộc, mỗi người lúc sinh ra đời đều muốn dùng tinh huyết luyện chế bản mệnh song ngư ngọc bội. Bên trong ghi chép huyết mạch, tu vi cùng cống hiến trị. Đệ tử ngọc bội điểm bốn loại nhan sắc, kim sắc là dòng chính, tử sắc là hải tâm, lam sắc là tinh anh, thanh sắc là bình thường, bạch sắc là tạp dịch. Màu sắc khác nhau ngọc bội, hàng năm có thể lĩnh tài nguyên ngày đêm khác biệt. Đại điện trên đỉnh treo lấy một quả lóe sáng bảo châu. Liêu Tiên Nhi mới vừa sáng ra thanh sắc ngọc bội, bảo châu liền bắn ra một đạo linh quang, trong nháy mắt hoàn thành bất hình. Rất nhanh, một cái túi đựng đồ theo bảo châu bên trong bay ra, vương bảng rơi vào Liêu Tiên Nhi trên tay. Nàng chăm chú nắm chặt cái kia nho nhỏ túi chứa vật, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia vui vẻ, nhưng rất nhanh vừa tối xuống dưới, bởi vì nàng biết, đồ vật bên trong ít đến thương cảm. Người bỗng nhiên nhớ tới quý bân túi chứa vật, tả hữu liếc nhìn, mau đem Liêu Tiên Nhi kéo đến bàn lòng cột đá đằng sau. Nha đầu ngươi đệ thấp tiếng nói, ta nhặt được túi chứa vật mở không ra, ngươi giúp ta nhìn xem bên trong có thân phận ngọc bội không có. Liêu Tiên Nhi ánh mắt bá mà lộ ra, rất giống trông thấy quả thông tiểu thùng chuột. Nàng giơ ngón trỏ lên suýt một tiếng, hết nhìn đông tới nhìn tây sau mới nhỏ giọng nói, nhanh cho ta ngó nó. Nàng vươn ra tay nhỏ kích động đến thẳng phát run. Ngươi từ trong ngực móc ra cái kia mang vết máu túi chứa vật. Liêu Tiên Nhi tiếp nhận túi chứa vật, linh thức đi đến tìm vòi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trợn thật lớn, ông trời. Nơi này đầu có hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Nàng bưng lấy cái túi tay run không ngừng, khóe miệng liều mạng hạ thấp xuống, nhưng vẫn là nhịn không được đi lên mình lên, lao đầu. Chúng ta phát rồi. Nàng thanh âm ép tới trầm thấp, lại không thể che hết hưng phấn, có thể mua 300 con linh gà quay đầu. Nói xong liếm môi một cái, hàng ngày ăn đều được. Bên trong có hay không thân phận ngọc bội? Có thể cầm lấy đi lĩnh vật tư sao? Ngươi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Nàng lắc đầu, xích lại gần ngươi bên hai, túi chứa vật đều ném đi, người khẳng định không có, ngọc bội cũng biết mất đi hiệu lực. Nói xong, nàng mở ra bàn tay, chỉ thấy linh quang lóe lên, quý bân khối kia đã vỡ vụn làm sắc ngọc bội liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Ngươi vốn định cầm tử sắc song ngư leo đi lĩnh vật tư, nhưng là lo lắng xảy ra vấn đề, đành phải coi như thôi. Kia đều cho ngươi a, giúp ta đổi khỏa khải linh đan cùng luyện khí công pháp là được. Ngươi nói rằng, ngươi điên ư? Nàng kém chút hô lên âm thanh, tranh thủ thời gian che miệng lại, ánh mắt trợn thật lớn. Ngươi cũng thanh này tuổi tác còn muốn tu luyện? Ngươi biết được Thiên Su Thành cũng có phàm nhân, làm bộ thở dài, trước khi chết liền muốn nếm thử làm thần tiên tư vị. Nàng liếc mắt, lanh lợi đi quầy hàng. Khi trở về trong ngực ôm đầy bình bình lọ lọ, phía trên nhất quyển kia luyện khí công pháp thanh linh quyết phong bì đều mài hỏng. Người tới lui nhóm bên trong, ai sẽ để ý một tiểu nha đầu cùng lao già hở hẹm? Các ngươi giống hai mảnh lá rụng, lặng lẽ meo meo phiêu hồi linh thuyền. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 46, Liêu Hái Bình chương 46. Liêu Hái Bình thẳng đến trở về chỗ ở, lầu các cửa két cạch đóng lại, ngươi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sờ lấy Khải Linh đan bóng loáng mặt ngoài, trong lòng ngươi lén lút tự đủ, Quý Bân chết, Liêu gia thật không biết. Có thể ngươi làm sao biết, tại dạng này khổng lồ tu tiên trong gia tộc, ngoại trừ dòng chính cùng hạch tâm đệ tử khác liền cùng mùa thu lá rụng dường như. ai sẽ để ý không quan trọng lá dụng. Ngươi ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, khô gầy ngón tay nắm nuốt viên kia khải linh đan run cùng run rẩy dường như. Đan dược vừa nuốt xuống, lập tức hóa thành một cô nóng hởi nhiệt lưu, theo yết hầu một mực đốt tới trong bụng. Oanh, ngươi toàn thân run lên, cảm giác khô cạn kinh mạch bên trong đống nhiên toát ra một dòng suối trong. Thanh lương linh lực theo toàn thân chảy xuôi, chỗ đến tựa như cây khô gặp mùa xuân, tay chân lẩm cẩm đều linh hoạt lên rồi. Ngươi gắt gao cắn răng, cảm thụ được thể nội mới mọc ra linh căn, nó giống cây nhỏ mầm, liều mạng hấp thu trong thuốc linh lực, tại đan điển của ngươi bên trong cắm rễ. Đè nén cuồng loạn tâm, ngươi tay run run lật ra quyển kia cũ nát thanh linh quyết, một mạch sâu tam tải, thổ nạp hợp âm dương bỗng nhiên ngươi trông thấy vô số màu xanh nhạt điểm sáng giống đom đóm như thế xoay quanh ngươi, theo hô hấp của ngươi, chậm rãi tiến vào trong da. Những điểm sáng này tại trong kinh mạch rót thành dòng suối nhỏ, dọc theo đặc biệt lộ tuyến xoay quanh, cuối cùng tại vùng đan điền tụ thành một đoàn sương mù. Thẳng đến chuyển chín cái chu thiên sau, ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Đúng lúc này, ông trong đan điền linh khí bỗng nhiên rung động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngươi đột nhiên mở mắt ra, trông thấy trong lòng bàn tay tung bay một sợi màu xanh nhạt linh khí. Thành, ngươi rốt cục luyện khí một tầng. Ngươi khắc chế hưng phấn, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày trôi qua, ngươi phát hiện khí hải bên trong linh khí mới chướng một tia, cái này tu tiên thế mà so luyện võ còn chậm. Có lẽ là lớn tuổi, ngươi tính tình càng phát ra trầm ổn, tâm cũng tính đến xuống tới. Đối mặt tu luyện tiến triển chậm rãi sự thật, ngươi cũng không vội vàng sao động, vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu luyện. Thứ 130 năm, ngươi rốt cục đột phá tới luyện khí tầng 2. Mười năm này, Liêu Tiên Nhi thường thường liền đến xương phòng đi dạo, ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn ngươi chết không có. Thứ 140 năm, ngươi chật vật đột phá tới luyện khí 3 tầng, mà năm đó tiểu nha đầu Liêu Tiên Nhi cũng đã trưởng thành, tu vi đạt tới luyện khí 4 tầng. Ngày này, Liêu Tiên Nhi ôm nàng con thỏ kia hùng hùng hổ hổ xuống tới, hưng phấn hô, thần lao đầu. Đoàn Đoàn đột phá trúc cơ kỳ rồi. Đoàn Đoàn chính là nàng cho con thỏ đặt tên. Ngươi trùng điệp thở dài, trong lòng cảm giác khó chịu, chính mình lại vẫn không bằng một cái con thỏ. Lao đầu, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? Nàng nghi ngờ đánh giá ngươi. Còn có, ngươi kia tự sát song ngư ngọc bội ở đâu ra? Ngươi đến cùng là cái nào hạch tâm đệ tử người hầu a? Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao không đi tìm ngọc bội chủ nhân? Ngươi ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ thâm tình, nàng gọi Liêu Thải Bình. Lần trước lạc đường chính là đang tìm nàng. Ta tìm khắp các nơi, nhưng vị trung tìm không thấy nói, ngươi dùng sức gạt ra một giọt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng sao? A, thần lão đầu, ngươi chủ tử sẽ không phải là cái mỹ nữ a? Nàng vẻ mặt bắt quái xích lại gần. Ngươi tiếp tục giả vờ ra thâm tình bộ dáng, "Ân, nàng quả thật rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều để ta nhớ thương." Ý thịt ngon tê dại. Liêu Tiên Nhi ghét bỏ trà sát cánh tay. Ngươi nghiêm mặt nói, "Cho nên ta phải cố gắng tu luyện, mạnh lên. Ta tin tưởng một ngày nào đó có thể tìm tới nàng." Thôi đi, 10 năm mới đột phá một tầng, ngươi đời này sợ là không đùa. Nàng không chút lưu tình dội nước lạnh. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn chằm chằm ngươi bên hông ngọc bội, "Đúng rồi, đem ngươi kia tử sắc song ngư ngọc bội cho ta mượn chơi đùa thôi. Ngươi là muốn cầm đi lĩnh vật tư a?" Ngươi một cái xem thấu nàng tiểu tâm tư. Nàng liếc mắt, "Ngươi những năm này ăn của ta ở của ta, không nên bày tỏ một chút. Liên mượn ngọc bội mà thôi, nhỏ mọn như vậy." Nói xong còn tức giận nhíu môi. Ngươi ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn cởi xuống ngọc bội đưa cho nàng, "Giúp ta lĩnh bản huyễn hình thuật lại thêm bình tụ khí đan." Nàng hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận ngọc bội, cũng không quay đầu lại chạy. Huyễn hình thuật chỉ là hoàng giai hạ phẩm công pháp, giá trị bất quá mấy chục khối linh thạch, so với dùng ngọc bội có thể nhận lấy vật tư, quả thực kiếm lợi ra. Nhưng ngươi nhưng thật ra là cố ý, ngươi cũng nghĩ thử một chút ngọc bội kia đến cùng có thể hay không dùng. Mấy canh giờ sau, nàng hứng thú bừng bừng chạy về đến, đem huyễn hình thuật cùng tụ khí đan hướng ngươi trong ngực bị lại, liền chạy như một làn khói. Nhìn phản ứng này, chỉ sợ ngươi muốn về ngọc bội. Ngọc bội kia quả nhiên hữu dụng. Ngươi lập tức hối tiếc không thôi, sớm biết 20 năm trước liền nên đi lĩnh vật tư. Thứ 141 năm, ngươi huyễn hình thuật rốt cục luyện tới tầng thứ nhất. Hiện tại ngươi có thể điều khiển tinh vi dung mạo, tỉ như để cho mình nhìn càng già nua hoặc tuổi trẻ chút, tựa như hóa trang như thế. Thứ 142 năm, ngươi đang nhàn nhã trong sân thượng thức trà, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người. Đột nhiên, Liêu Tiên Nhi dẫn nữ tử lanh lợi tiến vào sân nhỏ, trên mặt mang rảo hoạt nụ cười. Ngươi quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, đi theo Liêu Tiên Nhi sau lưng, rõ ràng là Liêu Thải Bình. Liêu Thải Bình lại cùng năm đó giống nhau như lúc, dung nhan chưa đổi, vẫn như cũ xinh đẹp động nhân. Nàng nhìn qua ngươi, trong mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt. Ngươi lập tức kịp phản ứng, làm bộ lệ nóng doanh trọng, thâm tình nhìn chăm chú nàng. Nàng chậm rãi đến gần, một giọt bóng ánh nước mắt theo gương mặt trượt xuống, run rẩy ngọc thủ khẽ vuốt ngươi khuôn mặt đầy nếp nhăn, ngươi nâng lên khô gầy tay, dịu dàng đất là nàng lau đi nước mắt, "Thải Bình, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Ý nghĩ buồn nôn chết. Một bên Liêu Tiên Nhi toàn thân lắc một cái, xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Liêu Thải Bình quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, "Tiên Nhi muội muội, cảm ơn ngươi." "A, cảm ơn ta làm gì?" Liêu Tiên Nhi trợn tròn trong mắt, vẻ mặt mờ mịt. "Cảm ơn ngươi thu lưu ta, không phải ta khả năng sớm đã chết ở cái góc nào." Ngươi hợp thời chen vào nói, "Liên việc này a, chút lòng thành." Liêu Tiên Nhi cười hì hì khoát tay. Gặp ngươi cùng Liêu Thải Bình hàm tình mạch mạch đối mặt, Liêu Tiên Nhi bỗng nhiên a một tiếng, vương tình hiểu ra giống như bước nhanh chạy trốn. Các ngươi lập tức chăm chú ôm nhau, thổ lộ hết cái này hơn 100 năm tương tư chi tình. Đương nhiên, ngươi tương tư là giả vờ, mà nàng lại là chân tâm thật ý người tu tiên tình cảm cùng phạm nhân khác biệt. Bọn hắn lâu dài bế quan tu luyện, rất ít nói về nhi nữ tình trường. Nếu không phải ngươi thừa dịp nàng mới biết yêu lúc bắt được nàng tâm, đợi nàng trải qua tang thương sau, chỉ sợ cũng lại khó động tình. Điểm này, tâm tư ngươi biết rõ ràng. Theo nàng giảng thuật bên trong ngươi biết được, từ khi bị giam cầm đoan sau, nàng vẫn dốc lòng tu luyện, khổ tu hơn 100 năm rốt cục đạt tới kim đan viên mãn. Kỳ thật một năm trước nàng liền xuất quan, vốn muốn đi trùng su điện hối đoái đột phá nguyên anh cần thiết vật tư. Lại phát hiện chính mình vật tư nhận lấy ghi chép có dị thường. Nàng lập tức ý thức được, có người dùng nàng ngọc bội nhận lấy vật tư. Nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi nắm giữ nàng ngọc bội. Đương nhiên cũng có thể là ngươi gặp bất trắc, ngọc bội rơi vào tay người khác. Thế là một năm này nàng đều tại trung su điện ngồi chờ, không nghĩ tới thật làm cho nàng chờ đến lúc Liêu Tiên Nhi. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 47, tam trưởng lão chương 47, tam trưởng lão vào đêm sau, các ngươi thâu đêm suốt sáng xâm nhập giao lưu. Lấy ngươi thiên nhân cảnh tu vi, tự nhiên không thua nàng cái này kim đan tu sĩ. Nắng sớm hơi hi lúc, sắc mặt hồng nhuận nàng rúc vào ngươi trong ngực, ôn nhu nói, phu quân, ta bên kia đối ngươi không an toàn, ngươi vẫn là tiếp tục ở tại Liêu Tiên Nhi chỗ này a, ta sẽ bồi thường cho xem ngươi ta hiểu. Ngươi hiểu chuyện ở đâu? Xem như hoạch tâm đệ tử, Liêu Thải Bình tại Động Thiên Phúc Địa có chuyên môn đạo phủ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nơi đó ngược lại cường giả nhiều, không an toàn, không giống nơi này không người chú ý nàng hàm tình mạch mạch nhìn qua ngươi, đột nhiên đưa ngươi bổ nhào, thẳng đến mấy ngày sau, nàng mới mặt mày tỏa sáng rời đi. Liêu Tiên Nhi đưa mắt nhìn nàng đi xa sau, lanh lợi tiến đến trêu ghẹo, hai người các ngươi sẽ không phải luyện cái gì song tu công pháp à? Muốn học, ta dạy cho ngươi a. Ngươi cười xấu xa lấy phản kích. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Nàng ngóc lên khuôn mặt nhỏ, hôm nào ta cũng tìm đạo lữ cho mở mắt một chút. Nói xong, nàng liền lanh lợi chạy. Thứ 143 năm, thành công đột phá nguyên anh Liêu Thải Bình tới tìm ngươi xâm nhập giao lưu luận bản, ngươi thua, nàng rất vui vẻ. Thứ 145 năm, ngươi đem huyễn hình thuật luyện tới tầng thứ 2, bây giờ có thể hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành một người khác bộ dáng. Thứ 150 năm, ngươi rốt cục đột phá tới luyện khí 4 tầng, cũng chính là luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Những năm này, Liêu Thải Bình hàng năm đều sẽ tới thăm viếng hai ngươi 3 lần. Ngày này, lại đến nhận lấy vật liệu thời gian. Ngươi cùng Liêu Tiên Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới Trung Su Điện. Ngươi đi theo Liêu Tiên Nhi sau lưng, phát hiện nàng thỉnh thoảng quay đầu liếc chỗ ngươi. Đi vào Bảo Châu Hạ, nàng lấy trước ra bản thân thanh sắc ngọc bội nhận lấy vật tư. Ngươi qua bên kia chờ lấy. Nàng hướng ngươi khoát khoát tay. Ngươi lắc đầu bật cười, nha đầu này, thật đem ngươi trở thành tặc để phòng đâu. Ngươi cũng không so đo, đi đến cây cột bên cạnh chờ. Chỉ thấy nàng quỷ quỷ tuy tuy hết nhìn đông tới nhìn tây, móc ra tự sắc song ngư ngọc bội nhanh chóng nhận lấy phần thứ hai vật tư, đem đuối chữ vật hướng trong ngực bị lại, liền hóp lưng lại như mèo ra bên ngoài trượt. Ngươi nhịn không được hỏi, lĩnh đồ vật của mình, làm gì cùng như làm tặc. Ngươi biết cái gì? Nàng mạnh mẽ chừng ngươi một cái. Các ngươi mới vừa đi tới quảng trường, hai nam tử bỗng nhiên ngăn lại đường đi. Liêu Tiên Nhi nhận ra bọn hắn, Liêu Dương cùng Liêu Thao, là phụ trách cái này trùng su điện trật tự đệ tử. Hai người trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Tiên Nhi trong ngực túi chữ vật, đưa tay nói, đem không nên cầm đồ vật giao ra. Cái gì không nên cầm? Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Liêu Tiên Nhi lập tức khẩn trương lên. Đừng đánh trống lảng. Ngươi vừa rồi vụng trộm nhận hai phần vật tư. Liêu Dương nghiêm nghị nói, đều giao ra kiểm tra. Hai người chúng ta, đương nhiên lĩnh hai phần. Liêu Tiên Nhi giằng chống đỡ lấy phản bác. Ngươi rõ ràng cầm là một khối tự sắc ngọc bội, Liêu Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Thao cắt ngang, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì. Nói xong, hắn lúc này ra tay, một trưởng hướng Liêu Tiên Nhi bổ tới. Liêu Thao đã là trúc cơ tu vi, một trưởng này bổ xuống, Liêu Tiên Nhi không chết cũng bị thương. Hắn rõ ràng là hướng về phía giết người đoạt bảo tới. Nghĩ tới những thứ này, năm Liêu Tiên Nhi đối ngươi chiếu cố, ngươi không chút do dự lách mình tiến lên, một trưởng liên tiếp, phanh. Linh khí bắn nổ tiếng vang bên trong, Liêu Thao cả người bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung đường vòng cung, trung điệp quẳng xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Liêu Dương trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi là thiên nhân cảnh võ giả, ngươi không phải Liêu thị tộc nhân. Ngươi đến tột cùng là ai? Mới vừa xuất thủ lúc, trong cơ thể ngươi mênh mông chân nguyên đã bại lộ võ giả thân phận, kia cùng tu tiên giả linh lực hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Thiên Xu Thành cũng có võ giả, nhưng ở Liêu thị tiên tộc, võ giả địa vị cùng tạp dịch không khác, đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Mặt ngươi không đổi màu, ta là Liêu Tiên Nhi người hầu, sao không tính Liêu thị người? Chỉ là nô bộc cũng dám động thủ. Muốn chết? Liêu Dương gầm thét một tiếng, đột nhiên kích hoạt trong tay Phong Hỏa Phù. Phong Hỏa Phù phóng lên tận trời, ba nổ tung, bầu trời lập tức hiện hiện một cái to lớn Liêu chữ quang lớn. Đám người chung quanh cấp tốc xuống lại tới, nghị luận ầm ĩ, lão nhân này ai vậy? Chỉ là tạp dịch cũng dám đối Liêu thị tử đệ độc thủ. Chán sống a. Liêu Tiên Nhi cuốn quýt móc ra túi chữ vật, đừng, đồ vật cho các ngươi còn không được sao? Trong lòng ngươi bất đắc dĩ, Liêu Thải Bình từng nói không được bại lộ cùng nàng quan hệ, nếu không hậu quả khó liệu. Nhưng vừa rồi nếu không ra tay, Liêu Tiên Nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ít hiện tại cũng không phải một cái túi đựng đồ có thể giải quyết chuyện, ta muốn đem các ngươi ngàn đao bầm thây. Liêu Thao lau vết máu ở khóe miệng, lảo đảo đứng lên, trong mắt tràn đầy oán độc. bản sự không có nhiều, tính tình cũng rất lớn. Liêu thị bồi dưỡng được như ngươi loại này đệ tử, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngươi cười lạnh rêu cợt nói, làm càn. Một tiếng gầm thét từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, oanh, một đạo kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ ở trên thân thể ngươi. Ngươi chỉ cảm thấy phảng phất có tòa núi lớn áp xuống tới, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, cả người bị gắt gao đè xuống đất, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người chung quanh thấy rõ người tới, lập tức quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến Tam trưởng lão. Ngươi giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đồng tử bộ dáng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đang lạnh lùng nhìn xuống ngươi. Tâm tư ngươi đầu rung động, quả nhiên là hắn. Mặc dù lần này mô phỏng ngươi chưa thấy qua hắn, nhưng là cái này đồng tử diễn xuất, ngươi không thể quên được. Rõ ràng chính mình đã là thiên nhân cảnh viên mãn, vì sao cùng hắn chênh lệch ngược lại lớn hơn? Cố uy áp này, không nên khủng bố như thế mới đúng, ngươi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này đồng tử sợ là đã đột phá hóa thần. Nghĩ lại cũng là hợp lý, người ta cái gì thiên phú, chính mình lại là cái gì tư chất. Liêu thị tiên tộc tu sĩ như mây, có thể ngồi lên trưởng lão chi vị, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Nghĩ tới đây, ngươi bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Tam trưởng lão, chẳng lẽ hắn ý đồ sát hại Liêu tiên nhi, giết người đoạt bảo, chính là hắn là sao? Ta không có. Liêu Thao vội vàng giải thích, trưởng lão minh giám, đệ tử chỉ là thông lệ kiểm tra. Cái này Liêu tiên nhi lén lén lút lút nhận lấy hai phần vật tư, đệ tử hoài nghi nàng ăn cắp, lúc này mới tam trưởng lão khoát khoát tay cắt ngang, Liêu tiên nhi sự tình tạm dừng không nói. Ngươi một cái hạ nhân phạm thượng, này tội khó thể tha. Liêu tiên nhi cuốn quýt cầu tình, tam trưởng lão khai ân. Hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, cầu ngài bỏ qua cho hắn a. Hơn nữa cái này tử sắc ngọc bội là hái bình mãi mãi cho ta, không phải trộm. Tam trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc đích, Liêu Thải Bình, nàng vì sao cho ngươi? Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 48, 6 lần kết thúc chương 48, 6 lần kết thúc ta Liễu Tiên Nhi gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhất thời không biết nên thế nào biên xuống dưới. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, tam trưởng lão nếu là không tin, có thể đi hỏi Hái Bình mãi mãi nha. Việc này ta tự sẽ tra ra. Tam trưởng lão ánh mắt chuyển hướng ngươi, lạnh như băng nói, phạm thượng, theo tộc quy làm phế bỏ tu vi, xung quân tử kim khoáng khu làm nô. Dứt lời đưa tay liền phải phế ngươi tu vi. Tâm tư ngươi đầu siết chặt, cái này nếu như bị phế đi tu vi, những năm này khổ tu chẳng phải uổng phí. Không được. Lão tử mệnh gần chết mới tu tới thiên nhân cảnh viên mãn, ngươi âm thầm bất công. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến nhất thanh thanh hát, chậm đã. Một thân ảnh chớp mắt đã tới, ngăn khuất tam trưởng lão trước mặt. Người tới chính là Liễu Thải Bình. Thì ra nàng nhớ kỹ hôm nay là lĩnh vật liệu thời gian, đoán được Liêu Tiên Nhi sẽ đến, đặc biệt tới xem một chút. Tam trưởng lão, còn mời thủ hạ lưu tình. Liêu Thải Bình cung kính hành lễ. Liêu Thải Bình, ngươi nên tin tưởng tộc quy. Tam trưởng lão ngữ khí bình thản. Trưởng lão minh giám, Liêu Tiên Nhi bất quá luyện khí tu vi, có thể phạm cái gì sai lầm lớn? Liêu Tiên Nhi sự tình có thể là hiểu lầm, nhưng nàng người hầu phạm thượng, nhất định phải theo tộc quy xử trí. Liêu Thải Bình trong lòng ám gấp, công khai giúp Liêu Tiên Nhi còn dễ nói, nhưng nếu làm một cái người hầu cầu tình, không khỏi quá khắc thường. Vạn nhất bại lộ thân phận của ngươi, càng là một con đường chết. Nhưng nếu thật sự xung quân đi tử kim khoáng khu làm quan nô, kia đời liền xong rồi, cũng chết không khác. Công nhiên chống lại tộc quy, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại nàng nhẹ trao lại mày ngài, âm thầm dầu gì. Tộc quy sông nghiêm, không người có thể làm trái, cho dù tộc trưởng phạm sai lầm, cũng muốn bị phạt, huống chi người khác. Chỉ thấy tam trưởng lão lần nữa đưa tay, chờ một chút. Liêu Thải Bình vội vàng ngăn lại. Thế nào? Ngươi còn muốn chống lại tộc quy? Tam trưởng lão ngữ khí lạnh dần. Tam trưởng lão, cho dù xúc phạm tộc quy, cũng nên giao cho chấp pháp điện xử trí a. Liêu Thải Bình tranh luận nói, đây là nàng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, trước kéo dài thời gian, lại tìm cơ hội cứu ngươi. Chỉ là một cái nô bộc, cũng xứng kinh động chấp pháp điện. Tam trưởng lão nheo mắt lại, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Thì ra lần trước Liêu Thải Bình liền đùa nghịch qua mánh khỏe, len lén lẻn vào Thanh Minh Điện muốn chạy đi Thiên Hoang Đại Lục tìm ngươi, bị bắt sau nhốt dòng dã 100 năm cầm đoán. Trong lúc đó nàng lấy cái chết bức bách, các trưởng lão không đành lòng tổn thất một cái hoạch tâm đệ tử, lúc này mới không có phái người đi Thiên Hoang Đại Lục giết ngươi. Ngược lại ngươi chỉ là sâu kiến, giết hay không đều không quan trọng. May mắn những người này đều chưa thấy qua ngươi, cũng không biết hình dạng của ngươi. Tâm tư ngươi biết lần này hai kiếp khó thoát, ngươi còn lo lắng chuyện này làm lớn sẽ liên lụy Liêu Tiên Nhi cùng Liêu Thải Bình. Những năm gần đây, ngươi đối Liêu thị tiên tộc đã mò được rất thấu, ngươi rất rõ ràng, tại cái này khổng lồ tiên tộc bên trong, phạm thượng là trọng tội, tuyệt không khoan dung khả năng. Nếu không cái này mấy chục triệu người đại gia tộc đã sớm lộn xộn. Xâm nghiêm tộc quy chính là duy trì trật tự căn bản. Không chỉ có như thế, Liêu thị còn sắp đặt bát đại hộ pháp, 24 điện trưởng lão, 36 đường chủ. Vị này tam trưởng lão chính là Thanh Minh điện trưởng lão. Hắn cũng không phải chuyên môn đến gây chuyện, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên a, ngươi nhìn xem Liêu Thao cùng Liêu Dương bộ kia đắc ý sắc mặt, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Đương nhiên, ngươi cất tiếng cười to, ha ha ha. Không nhọc phí tâm. Đã nói ta phạm thượng, vậy thì cùng lên đường a. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể ngươi chân nguyên tăng vọt, làn da từng khúc nứt ra, thân ngươi hình như điện, tay trái bóp lấy Liêu Thao, tay phải bắt Liêu Dương, đột nhiên nhào về phía tam trưởng lão. Liêu Thao cùng Liêu Dương dọa đến mặt không còn chút máu. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, linh khí bị nhen lửa thành nóng bỏng hỏa cầu, đâm vào người mở mắt không ra. Trong ngọn lửa truyền đến ngươi sau cùng thanh âm, gặp ngươi nhóm, ta rất vui vẻ. Chiếu cố thật tốt chính mình. Liêu Thải Bình toàn thân run lên, nắm chặt song quyền, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Liêu Tiên Nhi che miệng nhỏ, con mắt trợn to bên trong lăn xuống một giọt nhiệt lệ. Ô ô, nàng rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng. Nàng cho là ngươi lựa chọn đồng quy vu tận, là vì thay nàng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vây xem đám người trợn mắt hốt mồm, uy lực này có thể so với kim đan tu sĩ tự bạo. May mắn cách khá xa, bằng không thì cũng đến nổ thành xám. Cái này nô bộc cũng là tên hắn tử. Ánh lửa tan hết, khói bụi bên trong đồng tử quanh thân kim quang lưu chuyển, đúng là lông tóc không thương. Hắn tay áo vung lên, bụi mù tan tán. Ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn trông thấy hồn phách của ngươi ngay tại phiêu đãng. Hắn đưa tay dương nhẹ, một đạo nguyên thần chi lực như cực quang giống như bắn về phía ngươi. Ngươi liều mạng muốn khống chế hồn phách thoát đi, có thể hồn phách nhẹ nhàng, mặc cho ngươi thế nào dãy rủa, cũng chỉ có thể chậm chạp di động. Ngươi trong chớp mắt liền bị nguyên thần chi lực đánh trúng, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ngươi chết. Lần thứ 6 mô phỏng kết thúc. Đốt. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn ban thưởng: 1. Thực lực bản thân, thiên nhân cảnh viên mãn, luyện khí 4 tầng, thanh linh quyết tầng thứ 4, huyền hình thuật tầng thứ 2. 2. Vật ngoài thân, tử sát song ngư ngọc bội. 3. Đặc thù ban thưởng, tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ càng ký ức. Nhìn xem mô phỏng kết quả, Tần Thần hít sâu một hơi, tuyển 1. Lựa chọn ban thưởng trong nháy mắt, oanh. Bàng bạc năng lượng chăm chú toàn thân, tu vi tầng tầng được ra. Thiên nhân cảnh viên mãn, luyện khí 4 tầng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, dường như một mạch liền có thể thổi ngã một con trâu. Không nghĩ tới có thực lực như thế, mà ngay cả kia đồng tử một chiêu đều không tiếp nổi. Mà đối phương vẫn chỉ là Liễu thị tiên tộc trung tầng trưởng lão. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, mỗi một bước đều phải cẩn thận một chút. Trong hiện thực tuyệt không thể bại lộ thực lực. Hệ thống, giúp ta đem tu vi ngụy trang thành tiên tiên viên mãn, luyện khí tầng cũng che lấp lên. Đốt. Ngụy trang thành công. Cảm thụ được thể nội thu liễm khí tức, hắn mỉm cười. Hắn nhớ tới lần thứ nhất mô phỏng bên trong cựu nhân danh sách, còn lại 4 nhà, Nam Giang thành tuần kiểm ti tổng tuần kiểm Hùng Vĩ Hạo, Nam Giang thành thương hội hội trưởng Kim Văn Tam, Nam Giang thành cựu Long Bang bang chủ Long Dục Thành, Long Dương trấn nha khiến Mạnh Văn Bân. Ba người khác hắn tuyệt sẽ không nương tay, duy chỉ có Mạnh Văn Bân nhường hắn do dự, dù sao Mạnh Hạo tiểu tử kia là cùng hắn tới chuồng chơi đến lớn huynh đệ. Mà thôi, đến lúc đó nhìn xem Mạnh Hạo có biết không tỉnh. Như cảm kích, liền để Mạnh gia sống không bằng chết. Nếu không cảm kích, lại nhìn tâm tình a. Lần này lấy trước kim ra khai đao. Cái kia Kim Lị Lị, lúc trước ta hảo tâm cứu nàng, nàng lại lấy oán trả ơn, loại người này, chết chưa hết tội. Hạ quyết tâm, hắn mắt nhìn dần sáng sắc trời, đem mặt nạ mặt cười trắng ôm vào trong lòng, hướng Nam Giang thành lao đi. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 49, Nam Giang thành chương 49, Nam Giang thành lần thứ nhất đi xa nhà, Tần Thần trong lòng gọi là một cái kích động. Tại Long Dương trấn cái kia địa phương nhỏ nhẫn nhịn vài chục năm, hắn đã sớm khát vọng đi ra thấy chút việc đời. Trước kia là thực lực không đủ, nghe nói bên ngoài thổ phỉ hoành hành, không dám tùy tiện xung loạn. Bây giờ hắn đã là thiên nhân cảnh viên mãn, đừng nói tại cái này đại yến vương triều, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hoang đại lục, có thể cùng hắn giao thủ người cũng lắc đắc không có mấy. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hiện tại toàn thân là kình, ước gì tìm cao thủ thật tốt đọ sức một phen. Hắn một đường khẽ hát, đến Nam Giang thành lúc, nhìn thấy cao 10 mét nguy nga tường thành đứng sừng sững trước mắt, cao 5 mét bọc sắt cửa thành khí thế rộng rãi, thấy hắn nhịp tim đều nhanh mấy phần. Vào thành sau, đi tại rộng 10 mét đại lộ bên trên, hai bên lầu các san sát, xe ngựa thương đội nối liền không dứt. Tiểu phiến gào to, khách hàng có kẻ mặc cả, nam nữ trẻ tuổi vui cười âm thanh liên tục không ngừng, trong không khí bay tới quán rượu vừa ra lò mùi thịt cùng mới nhưỡng mùi rượu. Tần Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt cười nở hoa, thoải mái, liền không khí đều là ngọt. Hắn nhớ tới Long Dương trấn mới mấy đầu mấp mô đường đi, lập tức cảm thấy nơi đó quả thực không chịu nổi hồi tưởng. Chờ xong xuôi chính sự, nhất định phải ở chỗ này mua tòa nhà lớn, thật tốt hưởng thụ một phen. Hắn mỹ tư tư tính toán, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đi tới, hắn nhắm ngay một nhà tên là Kim Phượng trà hành cửa hàng, đi thẳng vào. Trong tiệm chỉ có hai người, một vị tuổi trẻ nữ tử đứng tại sau quầy, khí chất thanh lãnh, giữa lông mày kèm theo mấy phần cao quý, tựa như trên đỉnh núi tuyết một đóa tuyết liên. Một vị khác là lão tiên sinh, mi tâm có khỏa nốt ruồi son, đang bưng lấy một hộp lá trà cùng nữ trưởng quý có kẻ mặc cả. Tần Thần cười tiến lên hỏi, xin hỏi, các ngươi biết Kim Vạn Tam phủ đệ ở đâu sao? Nữ trưởng quý không kiên nhẫn khoát khoát tay, không mua lá trà liền ra ngoài. Tần Thần cười sờ lên túi, móc ra một lượng bạc đưa tới, mua một hai lá trà. Nữ trưởng quý sầm mặt lại, không để ý tới hắn. Một bên lão tiên sinh mở miệng cười, tiểu huynh đệ, cái này Kim Phượng trà hành lá trà không phải tiện nghi, một hộp muốn 10 lượng bạc đâu. Mắc như vậy, Tần Thần thốt ra. Lão tiên sinh híp mắt cười nói, tiểu huynh đệ là người bên ngoài a, ngươi nhãn lực thật chuẩn. Tần Thần gật đầu. Lão tiên sinh cười cười, mở ra trong tay lá trà hộp đưa qua, ngươi nghe trà này hương, hái chính là Nam Giang Vân Vũ Sơn đỉnh đầu xuân trồi non, 100 quả cây trà già cũng góp không ra hộp này. Tần Thần xích lại gần vừa nghe, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng thất kinh, trà này là khí tức huyền diệu, có thể để cho người ta mừng rỡ. Hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh tu vi, tự nhiên nhận biết đây là đồ tốt. Lão tiên sinh thấy thế, tiếp tục giới thiệu, lại nói cái này hộp, dùng chính là thượng đẳng gỗ trầm hương, đã phòng ẩm lại lưu hương. Riêng ngày hộp, liền đáng giá 2 lượng bạc. Tần Thần đưa tay cắt ngang, "Lão tiên sinh, ta chỉ là hỏi thăm đường, không cần thiết như thế phí sức chào hàng a." Lão tiên sinh lắc đầu, "Tiểu hòa tử, không phải ta không muốn nói cho ngươi." "Thế nào?" Tần Thần trên mặt nghi hoặc, hỏi thăm đường còn có cái gì giảng cứu không thành. Lão tiên sinh vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc, "Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, Kim Vạn Tam là cái này Nam Giang thành ba bá một trong." Hắn ngang ngược càn rỡ, không thèm nói đạo lý, không biết làm hại bao nhiêu nhà phá người vòng, trong thành căn bản không ai dám xách tên hắn. Cũng chính là bởi vì cựu gia quá nhiều, hắn tại Nam Giang thành nói ít có hơn 100 chỗ tòa nhà, ai cũng không biết hắn đến tụt cùng ở nơi đó. Lão tiên sinh nói những này, Tần Thần trong lòng đã sớm tin tưởng, Kim Vạn Tam xem như Nam Giang một phương bá chủ, gác tội người khẳng định không ít, muốn giết hắn càng không phải số ít, chỗ ở của hắn tự nhiên không có mấy người biết. Đổi lại là chính hắn, cũng sẽ không tùy tiện để người ta biết chỗ ở, càng là có thân phận, địa vị cùng thực lực, ngược lại càng sẽ cẩn thận nghiêm túc. Không giống lúc trước, biết được thiếu, lá gan lại lớn. Bất quá Tần Thần cũng không sốt ruột, luôn có cơ hội tìm tới Kim Vạn Tam. Thấy Lão tiên sinh còn tại thao thao bất tuyệt nói không xong, Tần Thần bất đắc dĩ lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Lão tiên sinh lại giữ chặt hắn, thành cây Hà Ngạn ngai xa hoa nhất Túy Tiên lâu là Kim gia sản nghiệp, người đi chỗ đó nói không chừng có thể đụng tới Kim Vạn Tam. Tần Thần nghe vậy vui mừng, cười chắp tay, đà tạ Lão tiên sinh. Chờ Tần Thần sau khi rời đi, nữ trưởng quỹ lườm Lão tiên sinh một cái, nhỏ nhận, ngươi cũng từng tuổi này, lời nói còn như thế nhiều, khó trách một mực kẹt tại Kim Đan viên mãn, nửa bước không tiến. Thì ra cái này Lão tiên sinh chính là thừa bá, bản danh Liễu Thừa Vũ, đến từ Liễu thị tiên tộc. Hắn cuộc đời yêu nhất bốn phía du lịch, tham chút ít tiện nghi, khắp nơi ăn nhờ ở đậu, chính là Tần Thần tại lần thứ 2 mô phỏng bên trong, tổng chạy tới nhà hắn ăn trực vị kia thừa bá. Liễu Thừa Vũ nâng lên kia hộp trà diệp tiểu nói, nhị trưởng lão, ngài nhìn vừa rồi ta giúp ngài bỏ công như vậy chào hàng, cái này hộp trà có phải hay không? Lan. Nữ trưởng quý quát lạnh một tiếng. Được rồi, đa tạ nhị trưởng lão. Liễu Thừa Vũ lập tức mặt mày hớn hở, ôm lấy trà hộp chạy như một làn khói. Nữ trưởng quý lắc đầu, tuổi đã cao, còn không có chính hình. Kỳ thật nàng xem như Liễu thị tiên tộc nhị trưởng lão, mở nhà này trà đi, không chỉ là bởi vì ưa thích trà, càng là vì mượn trà tu tâm, ma luyện đạo cảnh. Cho nên nàng thường xuyên đổi chỗ, mở một nhà lại một nhà Kim Phượng trà hành dùng cái này thể nghiệm cuộc sống khác, nhờ vào đó cảm ngộ. Một bên khác, tiến về Túy Tiên lâu Tần Thần đột nhiên dừng bước. Hắn trừng to mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, đột nhiên nhớ tới Lão tiên sinh kia mi tâm nốt rồi son. Sẽ không phải chính là lão đầu kia a? Hắn làm sao lại ở chỗ này? Hẳn không phải là hắn, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vây vây đầu, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hướng Túy Tiên lâu đi đến. Một lát sau, Tần Thần rốt cuộc tìm được Túy Tiên lâu. Nhưng mà, cùng một màn gây nên hắn chú ý, một cái gầy gò thiếu niên mang theo thanh tú tiểu cô nương đang đi vào trong. Cô nương kia tuổi còn rất trẻ, bộ dáng non nớt, lấy Tần Thần kinh nghiệm nhìn, rõ ràng còn không có trải qua nhân sự. Tần Thần cảm thấy yếu kỳ, cũng đi vào theo, muốn nhìn một chút cô nương này có phải hay không bị kia gầy gò thiếu niên lừa gạt. Đi theo vào sau, Tần Thần nhìn thấy thiếu niên kia mang theo thiếu nữ đi gặp tú bà. Theo trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, thiếu nữ kia gọi Phỉ Nhi, quả người nam kia gọi Diệu Ca như là một đôi tiểu tình nữ. Thiếu niên một bên nói, một bên hướng tú bà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm gì, đây là Phỉ Nhi, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, tới chỗ này lấy việc làm. Tú bà hiểu ý cười cười, móc ra 10 lượng bạc đưa tới, tiếp lấy kéo Phỉ Nhi tay liền hướng nội viện đi, đi thôi tiểu cô nương, ta an bài cho ngươi điểm nhẹ nhóm việc. Phỉ Nhi bị lôi kéo đi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía gầy gò thiếu niên, Diệu Ca, chờ ta kiếm tiền, nhớ kỹ cưới ta. Yên tâm, mau đi đi. Thiếu niên hướng nàng khoát khoát tay. Chờ tú bà mang theo Phỉ Nhi tiến vào nội viện, thiếu niên nhìn xem trong tay 10 lượng bạc, ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, tiểu nha đầu chính là dễ gạt. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đông đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 50, Long dục thành chương 50, Long dục thành đây đã là gầy gò thiếu niên tháng này lừa gạt tới cái thứ 3 cô nương. Bất quá hắn rất giảng nguyên tắc, mỗi lần đều tìm hàng nguyên đai nguyên kiện bán cho Túy Tiên lâu, bởi vì dạng này đáng tiền nhất. Thiếu niên hài lòng rời đi Túy Tiên lâu, Tần Thần nhịn không được lặng lẽ đi theo. Xem xét hắn đi vào Vạn Tam đổ phường, Tần Thần lập tức nổi trận lôi đình. Kim Vạn Tam những ngày sản nghiệp, thật sự là hại người rất nặng. Những thiếu niên này nguyên bản liền tâm trí không thành thục, hơi không cẩn thận liền đi đến không đường về. Đã như vậy liền một lần nữa đầu thai a. Hắn cố nén giận khí, cũng đi theo tiến vào sòng bạc. Sòng bạc bên trong trướng khí mù mịt, ánh đèn mờ tối, trong không khí còn tung bay một cỗ để cho người ta choáng đầu mê miễn hương khí, rõ ràng có vấn đề. Bất quá loại này cho vặt, đối Tần Thần căn bản không có tác dụng. Cũng chính là tê liệt những cái kêu ý chí yếu kém, tu vi thấp người mà thôi. Tần mắt lạnh nhìn gầy gò thiếu niên ngồi một bàn bài chín trước chơi đến đang vui. Hắn sờ lên trong ngực, móc ra còn sót lại một lượng bạc, thừa dịp không ai chú ý, tiện tay giương lên, siêu. Bạc như điện quang hiện lên, trong nháy mắt đánh xuyên gầy gò thiếu niên cái trán, óc vỡ toang, bị mất mạng tại chỗ. Gầy gò thiếu niên con mắt trợn thật lớn, cả khuôn mặt vênh một tiếng nện ở trên chiếu bạc, máu đen chảy một mảnh. Bên cạnh một cái lao đổ khách liếc nhìn, nói lầm bầm, huynh đệ, thua tiền cũng không đến nỗi tức giận đến đầu nợ mà. Một người khác kịp phản ứng, người ngốc ca. Đây là người chết rồi. Làm bàn người nhất thời nổ tung, ngoa tạo. Người chết. chết thật người. Một bàn này động tĩnh lập tức dẫn phát toàn trường đại loạn, đồ khách nhóm tranh nhau chen lấn ra bên ngoài trốn. Tần Thần cũng thừa cơ hô to, song bạc giết người rồi, chạy mau a, xảy ra nhân mạng. Hắn một bên hô một bên trượt, đảo mắt liền xông ra song bạc, sau đó bình tĩnh hướng Túy Tiên lâu đi đến. Trong hiện thực vẫn là đến khiêm tốn một chút nhì, không thể để cho người biết là ta ra tay. Tần Thần nói thầm trong lòng, miễn cho rước lấy không cần thiết chú ý, phiền toái. Cũng không lâu lắm, Tần Thần lại trở lại Túy Tiên lâu, trực tiếp muốn lầu hai một cái gian phòng. Tiến phòng, hắn liền đối Tú bà dặn dò nói, đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy các ngươi chỗ này mới tới cô đường, gọi Phỉ Nhi đúng không? Bảo nàng đến hầu hạ bản công tử. Công tử, thật xin lỗi a, Phỉ Nhi đã được an bài đi tiếp đãi quý khách. Tú bà bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, a, tiếp đãi ai? Ở phòng nào? Tần Thần ngữ khí bình thản. Công tử, nếu không ta cho ngài giới thiệu chúng ta Túy Tiên lâu tứ đại hoa khôi. Xuân Hương, Thu Nguyệt, Hạ Vi, Đông Mai, từng cái không đợi Tú bà nói xong, Tần Thần liền cắt ngang nàng, Phỉ Nhi ở phòng nào? Ôi, công tử, thật không được nha. Tần Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp đứng dậy, một thanh bóp lấy Tú bà cổ, đưa nàng cả người dơ lên. Tú bà bị siết đến thở không nổi, sắc mặt trắng bệnh, cũng biết đưa tay chỉ trên lầu, liều mạng gạt ra ba chữ, Thiên. Chữ. Một lời còn chưa nói hết, Tần Thần trên tay vừa dùng lực, giang giác. Tú bà cổ ứng thanh mà đứt, tại chỗ khí tuyệt. Tần Thần tiện tay hất lên, đem nàng ném xuống đất, ra khỏi phòng, thuận tay kéo cửa lên khóa, sau đó giống người không việc gì như thế hướng lầu ba đi đến. Đi đến chữ Thiên số một cửa phòng, hắn chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử tiếng cầu cứu cùng một người đàn ông vui cười. Ha ha ha, gọi a, tiếp lấy gọi a. Nhìn có ai sẽ đến cứu ngươi. Đừng sợ đi mà bối, một hồi liền tốt lộn xộn nữa, tin hay không lão tử làm thịt ngươi. Nam tử uy hiếp về sau, nữ tử quả nhiên không dám lớn tiếng kêu cứu, chỉ còn lại trầm thấp, tuyệt vọng tiếng khóc. Tần Thần chậm rãi đến gần, nhấc chân một cước, phanh. Cửa phòng bị đột nhiên đá văng. Bên trong nam tử trừng mắt xông tới Tần Thần, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi chán sống đúng không? Dám phá hỏng bản công tử chuyện tốt." Tần Thần không để ý tới hắn, trước nhìn thoáng qua trên đất Phỉ Nhi, quần áo không chỉnh tề, tóc hai rối bời, sắc mặt tái nhợt, nước mắt ràn rụa. Kỳ thật người đàn ông này tại Túy Tiên lâu làm loại sự tình này, cũng không tính hiếm lạ. Đã bị bán vào tới, Phỉ Nhi đã là Túy Tiên lâu người. Tuy nói nàng là bị lừa, có thể thế đạo này thực lực vi tôn, quy củ, xưa nay đều là vì cường giả phục vụ. May mắn, hiện tại Tần Thần có thực lực này. Hắn chậm rãi đi hướng nam tử kia, nhấc chân chính là một cước, phanh. Nam tử bị một cước đập bay, đập ầm ầm tại cái bàn ở giữa, một tiếng ầm vang, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Bất quá Tần Thần một cước này cũng không có dùng lực, cũng không có ý định thật muốn mệnh của hắn. Hắn hôm nay đến, chính là vì nháo sự, mới tốt đem kim ra người dẫn ra. Phúc. Nam tử phun ra một ngụm máu, giống to, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta là Cựu Long Bang bang chủ Long Dục Thành. Ngươi là nhà nào? Ta diệt cả nhà ngươi. Không, ta muốn chu ngươi cửu tộc. Hắn khàn cả giọng hô. Nghe xong hắn tự giới thiệu, Tần Thần ngược lại cười, thì ra ngươi là Long Kỳ. Thế nào, biết sợ? Hiện tại quỳ xuống còn kịp, nếu không ta gọi cha ta diệt ngươi cả nhà. Long Kỳ hung tợn nói rằng, đây thật là vừa vặn Tần Thần ý cười càng sâu, ngươi nhìn dạng này được hay không, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi, ta tự mình đến nhà bồi tội. Tính ngươi thất thời. Long Kỳ sửa sang lại ống tay áo, tại phía trước dẫn đường. Tần Thần cười đi theo phía sau hắn, một đường hướng Long Phủ đi đến. Long Kỳ chính mình chỉ là hậu thiên cảnh, coi là Tần Thần cũng bất quá trình độ này, vừa rồi bất quá là thừa dịp chính mình không sẵn sàng tập kích bất ngờ đắc thủ. Dù sao một cước kia lực đạo, cảm giác cũng chính là hậu thiên cảnh tiêu chuẩn. Trên mặt đất, chưa tỉnh hồn Phỉ Nhi còn không có chậm qua thần, Tần Thần cùng Long Kỳ liền đã biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, Long Kỳ liền mang theo Tần Thần đông mặt tây quấn, đi tới trước một tòa phủ đệ. Tòa nhà này liền bảng hiệu đều không có treo, đi ngang qua người căn bản nhìn không ra là ai nhà. Vừa vào cửa, Long Kỳ liền gân cổ lên hô to, có ai không? Có người muốn giết ta. Hắn tiếng nói còn không có rơi, 10 cái hộ vệ liền theo bốn phương tám hướng vọt ra, lập tức đem Tần Thần vây vào giữa. Lúc này, theo trong phòng khách cũng đi ra hai người. Trong đó một cái đặc thù đặc biệt dễ thấy, hắn một con mắt bị che, lại là độc nhãn long. Tần Thần nhớ kỹ, lần thứ 3 mô phỏng thời điểm, Kim Lị Lị tại đi đế đô trên đường, chính là bị một cái độc nhãn long mai phục. Xem ra cái này long gia cùng Kim gia, trong âm thầm cũng không thiếu minh tranh ám đấu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cứ như vậy lớn địa bàn, nhiều như vậy tài nguyên, thiếu một đối thủ điểm bánh gà tổ, chính mình liền có thể nhiều chiếm một phần. Những người này lòng tham vĩnh vô chỉ cảnh, không thể bình thường hơn được. Long Kỳ bước nhanh đi đến một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân bên người, "Cha, chính là tiểu tử này, hắn muốn giết ta." Nói, hắn còn xuể bàn tay ra, phía trên dính lấy vừa rồi theo khỏe miệng vớt xuống tới vết máu. Long Dục Thành gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thần, "Tiểu tử ngươi, muốn động nhi tử ta? Cha ngươi là ai?" Tần Thần mới 18 tuổi, tuổi tác nhẹ như vậy, Long Dục Thành nhất thời cũng không mò ra hắn có phải hay không có cái gì thiên đại bối cảnh, cho nên mới hỏi nhiều câu này. "Ta không có bối cảnh, không cần thăm dò. Hôm nay ta đến, chính là muốn diệt ngươi Long gia cả nhà." Tần Thần ngữ khí bình thản. Ha ha ha, một bên độc nhãn Long nhịn không được cười ra tiếng, hướng Long Dục Thành chắp tay, "Ban chủ, nhường thuộc hạ đến xử lý tiểu tử này." Long Dục Thành nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này không có bối cảnh, tuổi tác lại nhẹ như vậy, làm sao lại dám đến Long phủ nháo sự? Chẳng lẽ là sống đến không kiên nhẫn được nữa? Hắn liếc qua độc nhãn Long, nghĩ thầm, nhường độc nhãn Long thử một chút hắn cũng tốt, vừa vặn tìm kiếm hư thực. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn đã nắm chắc, khinh thường khoát khoát tay, phế đi hắn, xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 51, chuyện bất bình chương 51, chuyện bất bình độc nhãn long cười đùa tí từng đi tiến lên, hướng về phía Tần Thần cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, tiếp sau ánh mắt đánh bóng một chút." Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên một quyền hướng Tần Thần đập tới. Một quyền này hổ hổ sinh phong, lực đạo chi lớn, đủ để đem một con trâu vênh thành thịt nát. Có thể Tần Thần lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là tùy ý quát tay, trong lòng bàn tay chân nguyên hơi tuôn ra, dễ dàng liền tiếp nhận một quyền này. Độc nhãn long tại chỗ sửng sốt. Cái này sao có thể? Chính mình một quyền này, thế mà bị tiểu tử này tiện tay liền cầm. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Thần trở tay chế trụ cánh tay của hắn, hướng lên dương lên, độc nhãn long cả người nhất thời trên không trung chuyển 360 độ, vang một tiếng, bị hung hăng đập xuống đất. Hắn cả kinh thất sắc, cuống quýt cầu xin tha thứ, "Chờ một chút, tha mạng." Ta có thể Tần Thần căn bản không cho hắn cơ hội, một cước đạp xuống, dường như mang theo thiên quân chi lực, trực tiếp đem hắn đầu dẫm thành một bãi bùn nhão. Ngay sau đó, Tần Thần đá một cái bay ra ngoài độc nhãn long thi thể không đầu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Nhanh đến mức để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Bốn phía vây quanh bọn hộ vệ nguyên một đám toàn thân phát run, bọn hắn cũng không đốc, có thể một chiêu miểu sát tiên tiên cao thủ, đây tuyệt đối là tông sư cấp thực lực. Không ít người nuốt một ngụm nước bọn, bước chân lặng lẽ về sau chuyển, rõ ràng là dự định trượt. Long Kỳ há to miệng đứng ở một bên, hai cái đuổi thẳng run lên. Long Dục Thành trong đầu cũng là một đoàn đầy rối, cái này hoàn toàn lật đổ hắn mấy chục năm luyện võ nhận biết. Chẳng lẽ là thiếu niên tông sư? Không có khả năng a. Tiến Vương triều thiếu niên tông sư đều tại đế đô đâu, hơn nữa những người kia danh tự tướng mạo hắn sớm nhớ kỹ. Giống hắn dạng này đao kiếm đổ máu người, tự nhiên biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng trong không khí tràn ngập mới mẻ mùi máu tươi lại phá lệ gây mũi, nhường hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Cái này, vị thiếu hiệp kia, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Cái này độc nhãn long ta không quen, Long Dục Thành nhất thời cũng biên không ra lý do tốt hơn, đành phải ăn nói địa chuyện. Tần Thần cười cười, đưa tay chỉ hướng Long Kỳ, cho ngươi một cơ hội, giết hắn. Long Kỳ nghe xong, dọa đến manh lui hai bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Long Dục Thành quay đầu, hung tợn trừng mắt về phía nhi tử, là ngươi cái này nghiệt tử. A không, ngươi căn bản không phải nhi tử ta. Chịu chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng Long Kỳ, phanh. Long Kỳ đầu tại chỗ bị đánh cho nát bấy. Giết mình nhi tử sau, Long Dục Thành quay người bồi cười, hướng Tần Thần chắp tay, đại nhân, tặc tử đã đền tội. Long Dục Thành cũng không đốc, nhi tử không có còn có thể tái sinh, huống chi hắn ở bên ngoài còn có 10 cái con riêng, chết một cái không tính là gì. Tần Thần gật gật đầu, ân, không tệ. Ngươi thủ đoạn này, ngược lại thật sự là thích hợp làm thủ hạ ta. Hắn dừng một chút, cười nhạt một tiếng, bất quá, ta không cần thủ hạ. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay dương lên, một cỗ bảng bạc chân nguyên hóa thành lưỡi dao, trong nháy mắt xẹt qua Long Dục Thành cái cổ. Long Dục Thành vô ý thức đưa tay che cổ, có thể đầu lâu đã lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Những hộ vệ khác dọa đến phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Có người muốn thừa dịp loạn chạy trốn, la lớn, chạy mau, thách ra trốn. Có thể những này hậu thiên cảnh hộ vệ, đâu có thể nào trốn được. Tần Thần nhẹ nhàng nâng chân, giẫm nát trên đất bàn đá xanh, đá vụn vẩy ra ở giữa, chân hắn cùng đạp một cái, vô số đá vụn lập tức như lưu quang ám khí giống như tứ tán bay ra, trong nháy mắt đem tất cả hộ vệ từng cái đánh chết. Những hộ vệ này đều là Long Dục Thành sáng tạo Cửu Long Bang ban chúng, ngày thường lừa gạt tiền, lừa gạt nữ tử, ức hiếp lao nhân tiểu hài, cướp bóc giết người, cơ hồ việc các bất tận, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn xem thi thể đầy đất, Tần Thần cũng có chút dầu gì. Xem ra vẫn là đến tìm thủ hạ, chuyên môn xử lý loại này giải quyết tốt hậu quả sự tình, thuận tiện tiếp nhận những này tạp thoái sản nghiệp. Tần Thần tin tưởng, Cửu Long Bang còn có một số còn sót lại ban chúng, loại này vụ vặt việc vặt vãnh cũng không thể mỗi lần đều chính mình tự mình xử lý a. Kia không được mà chết. Trong lòng của hắn yên lặng hiện lên mấy cái thích hợp làm thủ hạ nhân tuyển. Cùng lúc đó, Kim Vạn Tam nghe nói có người giết Túy Tiên lâu tú bà, lập tức mang theo 10 cái hộ vệ chạy tới. Kim Lệ Lệ biết được tin tức sau, cũng thở phì phò theo tới. Vừa đến Túy Tiên lâu, Kim Lệ Lệ liền phân phó trong đó hai tên hộ vệ, hai người các ngươi bảo vệ tốt cổng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Kim Vạn Tam nghe xong, liên tục gật đầu. Chính mình nữ nhi này làm việc, chính là để cho người ta yên tâm. Nếu không tại sao nói, lần thứ 3 mô phòng lúc, Kim Lệ Lệ vừa phát hiện Tiêu Duệ chân thực thân phận liền quả quyết leo lên, cuối cùng hơi thi thủ đoạn trở thành hoàng hậu, còn nhường phụ thân nắm giữ võ minh. Đây hết thảy đều là Kim Lệ Lệ ở sau lưng nhu đồ. Nếu như theo bình thường quy tích phát triển, Kim Lệ Lệ cuối cùng xác thực sẽ trở thành hoàng hậu, thậm chí tương lai thái hậu, là quyền nghiêm triều chính nữ nhân. Nữ nhân như vậy, thâm cơ chi sâu có thể nghĩ, cũng khó trách Long Dục Thành muốn phái độc nhãn long phục kích nàng. Bởi vì chỉ cần Kim Lệ Lệ vừa chết, Kim Vạn Tam tựa như thiếu đi nửa cái đầu óc, căn bản không đủ dùng. Cho nên gần nhất 10 năm này Kim gia có thể cấp tốc vượt khởi, người biết chuyện đều hiểu, toàn bộ nhờ nữ nhi của hắn Kim Lệ Lệ bày mưu tính kế. Kim Vạn Tam đối nữ nhi, cơ hồ là nói gì nghe nấy. An bài tốt gác cổng sau, Kim Lệ Lệ mang theo còn lại 10 cái hộ vệ, đem Túy Tiên lâu bên trong tất cả mọi người đuổi tới lầu một đại đường. Trong lúc nhất thời, trong đại đường chen lấn hơn 100 người, trong đó có hoa khôi, ca sĩ nữ, gã sai vặt, hộ vệ, còn có tới chơi khách nhân. Kim gia bọn hộ vệ đem những này người bao bọc vây quanh. Tú bà Lam Di thi thể được mang ra đến để dưới đất, Kim Lị Lị ngồi xổm người xuống, thanh âm phát run, "Lam Di, thật xin lỗi." Nàng giọng mang nghẹn ngào, một giọt nhiệt lệ theo gương mặt trượt xuống. Thì ra, Kim Lị Lị mẫu thân bởi vì khó sinh qua đời, nàng là bị vị này Lam Di một tay nuôi nấng, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Về sau Túy Tiên lâu gầy dựng, Kim Lị Lị liền để Lam Di tới đây quản sự. "Nữ nhi, nén bi thương." Kim Vạn Tam ăn nói vụ bè, cũng không biết nên nói cái gì. Kim Lị Lị đứng người lên, nhìn hằm hằm toàn trường, nghiêm nghị quát, "Ai làm? Nếu là không ai thừa nhận, đừng trách ta đem các ngươi toàn giết." Hoa Khôi Xuân Hương liền vội vàng tiến lên một bước, "Tiểu thư, chúng ta nào dám đối mụ mụ ra tay à, lại nói chúng ta cũng đánh không lại nàng nha." "Đúng vậy a tiểu thư, tha chúng ta a." Hoa Khôi Thu Nguyệt cũng đi theo phụ họa. Hoa Khôi Đông Mai bỗng nhiên chỉ hướng Phỉ Nhi, "Đúng rồi, nàng là mới tới, nghe nói gian phòng của nàng đã xảy ra ở Mỹ, nàng khẳng định biết là ai giết mụ mụ." Phỉ Nhi há miệng run rẩy đứng ở một bên, đã sớm sợ vỡ mật. Kim gia thanh danh, tại Nam Giang thành ai không biết. Nàng một cái bình thường nông hộ nhà nữ nhi, cái nào gặp qua loại này trận thế. Kim Lị Lị mặt lạnh lấy đến gần Phỉ Nhi, đột nhiên đưa tay chính là một bàn tay, "Ba." Phỉ Nhi bị đập ngã trên mặt đất, mặt đều sưng lên. "Nói, là ai?" Kim Lị Lị cắn răng nghiến lợi hỏi. "Ta không biết rõ." "A." Phỉ Nhi toàn thân phát run, lời nói đều nói không rõ ràng. "Không nói đúng không?" Kim Lị Lị nhìn về phía một gã hộ vệ, đối phương lập tức rút ra bên hông trường đao đưa cho nàng. Kim Lị Lị nâng đao liền hướng Phỉ Nhi chém tới, "A." Một cánh tay ứng thanh mà đứt, Phỉ Nhi đau đến đầu đầy mồ hôi, rơi lệ không ngừng. "Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nói hay không?" Kim Lị Lị thanh âm băng lãnh. Phỉ Nhi bị khuất lệ rơi đầy mặt, nhặt lên chính mình tay cụt chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Ngươi giết ta đi, ta coi như biết, chết cũng sẽ không nói." "A, muốn chết?" Kim Lị Lị cười lạnh, "Ta sẽ chém đứt tứ chi của ngươi, đem ngươi làm thành người trệ, lại tra rõ ràng ngươi là nhà nào người, để ngươi cả nhà, không, để ngươi toàn thôn cho ngươi chôn cùng." Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan."